Chương 29, bảo an. Người lái xe. Bản tử bọn họ cầm hộp cơm qua một bên dùng cơm, Thiên binh lúc này đi tới Dịch Thiên bên người, sau đó nhìn một chút bản tử bọn họ bộ dáng chật vật, trong lòng có chút vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ tư chất kém như vậy, nhất là bản tử thân thể điều kiện căn bản theo không kịp, vì cái gì còn muốn huấn luyện bọn họ. Người nói không sai, bản tử bọn họ tư chất là kém một chút, nhưng bọn hắn trên người có một loại cứng cỏi tinh thần, trung chính tâm, cái này không chính là quân nhân cần thiết muốn sao? Dịch Thiên cùng bản tử bọn họ ở Mã Nô Nộ thôn đoạn thời gian kia, ngay ở quan sát đến bọn họ, bản tử mặc dù khiếp đảm kẻ ra quần, thường nhân nhìn qua sợ, bản tử sợ về sợ, nhưng không thoát đi chiến trường, đây là một loại khó được tinh thần, hắn tin tưởng bản tử bọn họ một ngày nào đó có thể trở thành một mình gánh vác một phương dũng sĩ. Thiên binh nhìn xem Dịch Thiên kiên định ánh mắt, cũng không nói cái gì, dù sao hắn cái mạng này 300 bạc bán, lao bản cần làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Vất vả ngươi. Dịch Thiên vô vỗ Thiên binh bả vai, sau đó trực tiếp xuống núi trở về. Hai ngày sau, Dịch Thiên đứng ở Âu Dương tập đoàn dưới lầu, ngước đầu nhìn lên lấy mấy mười tầng cao lớn lâu, hắn đã từng mấy trăm ban đêm nghĩ đến tầng cao nhất văn phòng, nhưng hắn lại không dũng khí phóng ra cái kia một bước. Bây giờ hắn rốt cục có thể phóng ra một bước này, Dịch Thiên chỉnh lý một cái trên người quần áo, ngẩng đầu đỡ ngực trực tiếp đi vào, còn đi chưa được mấy bước, liền bị bảo an ngăn cản, ngươi là đến phỏng vấn sao? Phỏng vấn? Dịch Thiên một mặt mơ hồ nhìn xem bảo an. Phỏng vấn từ bên kia đi lên, bên này chỉ có chính thức nhân viên mới có thể đi vào. Bảo an nhìn xem Dịch Thiên một thân hàng tiện nghi rẻ tiền, hơn nữa dáng người thẳng tắp, da rẻ mịn rô sắc, vẫn là một cái khuôn mặt xa lạ, nhất định là đến phỏng vấn bảo an nông dân công phu, mà hắn thủ vệ bên này thế nhưng là có thể nối thẳng tổng giám đốc văn phòng, nếu là ra cái gì sai lầm, hắn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Ta không phải phỏng vấn, là các ngươi tổng giám đốc tới tìm ta. Dịch Thiên bất đắc dĩ nói ra. Ô, chỉ ngươi dạng này, chúng ta tổng giám đốc còn tìm ngươi. Nam mơ a, không phỏng vấn nhận lời mời bảo an, liền đi nhanh lên. Bảo an nhìn xem Dịch Thiên khoác lác cũng không đỏ mặt, cảm thấy rất không kiên nhẫn, trực tiếp đem loại này trang bức nhà quê xua đuổi ra cao ốc. Ta thực sự là Âu Dương Bạch Tuyết mời đến. Đi, đi, đi. Ngươi cho rằng ngươi là Lý công tử nha, còn mọi người có thể hay không cần thể diện điểm. Bảo an càng ngày càng khinh bị Dịch Thiên loại này lại nghèo lại không biết xấu hổ nông dân công phu, đoán chừng là đến tố giác cái nào đó quản lý chi nhánh, hắn càng không thể thả Dịch Thiên đi vào. Ngươi. Dịch Thiên biết do nói thế nào an ninh này cũng sẽ không nhường hắn lên, nhìn đến chỉ có thể đỡ võ, thế là đem tay áo cuốn lại, nhìn chằm chằm bảo an nhìn. Ai nha, còn muốn động thủ có đúng không? Ngươi cũng không nhìn nơi này là địa phương nào. Bảo an nhìn xem Dịch Thiên tư thế, cái này nhà quê là muốn động thủ, thế là đắc ý hô, các minh đệ, gia hỏa này nghĩ nháo sự, đều tới giáo dục một chút hắn. Dịch Thiên nhìn xem vây lại 7-8 cái bảo an, trong tay đều nắm chặt gậy cảnh sát, trên mặt đều lộ ra một bộ ngươi tự tìm cái chết biểu lộ. Các ngươi đều đang làm cái gì? Mà liên ở động thủ trong chốc lát, bảo an sau lưng vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm, các ngươi như thế đối tổng giám đốc khách quý, có phải hay không đều muốn chụp tiền thưởng? Vẫn là muốn bị khai trừ? Tổng giám đốc khách quý. Các nhân viên an ninh chừng trong mắt nhìn một chút Dịch Thiên, lại nhìn một chút Quách Như Ý, một mặt không tin trước mắt gia hỏa này là tổng giám đốc khách quý, tổng giám đốc gần nhất xác định không phải mắc cái gì bệnh mắt à. Dịch Thiên tiên sinh, thật không có ý tứ, chào hỏi không đến. Quách Như Ý hết sức xin lỗi nói ra. Không có việc gì, Như Ý tiểu thư. Dịch Thiên nhìn một chút những an ninh kia, sau đó bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị cùng các ngươi nói ta thực sự là các ngươi tổng giám đốc mời người tới, các ngươi liền không tin. Ha ha. Những an ninh kia đều chỉ có thể đứng ở đó chút cười ngây ngô. Dịch Thiên tiên sinh, chúng ta tranh thủ thời gian lên đi, tổng giám đốc đã đợi gấp gáp. Quách Như Ý quay người lại nhìn thoáng qua những an ninh kia, sau đó mang theo Dịch Thiên ngồi thang máy lên lầu. Dịch Thiên. Một cái hơi lớn tuổi một chút bảo an giống như nhớ tới cái gì, sau đó kinh ngạc nói ra, vừa mới cái kia ra hỏa ta giống như ở đâu gặp qua, đúng, đúng, hắn liền là người Hoa Mỹ vị san quán lão bản, nơi đó đồ vật ăn ngon được không được, hơn nữa còn miễn phí, đáng tiếc hôm nay bắt đầu thu phí đấy. Một cái nhà hàng nhỏ tiểu lão bản mà thôi, có thể cùng chúng ta tổng giám đốc chắc chắn sao? Tuổi trẻ bảo an cảm thấy Dịch Thiên cùng bọn họ tổng giám đốc đem so sánh, kia chính là kiến hôi cùng voi so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Dịch Thiên đi theo Quách Như Ý đi tới Âu Dương Bạch Tuyết văn phòng, nhìn thấy Âu Dương Bạch Tuyết thân mặc một bộ hắc sắc quần áo lao động, mái tóc đen nhánh co lại đến, nhìn qua càng giống một cái nữ cường nhân vị đạo. Dịch Thiên tiên sinh, ngươi trước ngồi chờ một chút lát. Quách Như Ý sau khi nói xong, trực tiếp quay người ra ngoài, cũng đem văn phòng nhóm đóng lại. Dịch Thiên ngồi ở sốp trên ghế salon, nhìn thấy phía trên có chén trà, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, nhìn qua không ai uống qua, nhất định là cho hắn ngã, trực tiếp cầm lấy cái kia xinh đẹp cái chén rầm rầm uống. Ngươi tới rồi. Âu Dương Bạch Tuyết cuối cùng đem văn bản tài liệu phê duyệt xong, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thấy Dịch Thiên ngồi ở trên ghế salon, sau đó đứng dậy đi tới. Ân, trà này không sai. Dịch Thiên một bên nhấm nháp trà ngon, một bên đáp. Ngươi uống được cái này chén trà. Âu Dương Bạch Tuyết nhíu mày hơi nhíu, bởi vì ly kia trà là nàng, cái kia cái chén cũng là nàng chuyên dụng, hiện tại bị gia hỏa này uống, còn phẩm được cái này sao say xương ngon lành, đây không phải gián tiếp tiếp vẫn liêu sao? Nghĩ tới đây xinh đẹp khuôn mặt lóe qua một vòng đường đỏ. Trà này có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Bạch Tuyết, ngươi tìm ta chuyện gì chứ? Kỳ thật cũng không cái gì đại sự, chỉ là một kiện việc nhỏ mà thôi, hy vọng ngươi có thể trước đáp ứng ta lại nói.
Việc nhỏ à?
Ừm, tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Dịch Thiên vừa mới thoát ra, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, cảm thấy nói nhanh, bởi vì hắn hiểu rõ Âu Dương Bạch Tuyết tìm hắn khẳng định không phải là việc nhỏ, Nếu như là việc nhỏ cũng hoàn toàn có thể cho trợ lý cùng chính mình nói, không cần như vậy phiền phức nhường hắn đi một chuyến, đột nhiên cảm thấy trúng chiêu. Ta muốn ngươi làm ta công ty cố vấn an ninh, cũng chính là cái gọi là bảo an. Âu Dương Bạch Tuyết có thể tính đem cái này nam nhân bộ vào trong vòng, sau đó Dương Dương đắc ý nói ra. Cái gì? Bảo an? Dịch Thiên trợn đại con mắt nhìn xem Âu Dương Bạch Tuyết lạnh lùng như băng khuôn mặt, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai nghe được mà nói. Đúng rồi, liền là bảo an, ta không hy vọng lại nói lần thứ ba. Âu Dương Bạch Tuyết rất rõ ràng Dịch Thiên trong lòng hối hận, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho cái này nam nhân phản kích cơ hội. Ta nhất biểu nhân tài, dáng vẻ đường đường, Ngọc Thụ Lâm Phong thắng Phan An gọi ta làm bảo an. Dịch Thiên phi thường bất mãn nói ra, lấy ta năng lực, làm phó tổng cũng không có vấn đề gì, thế mà làm bảo an, có thể hay không đổi một cái, tỷ như thư ký, tỷ như trợ lý, lại tỷ như người lái xe cũng tốt nha. Tốt, vậy liền làm tài xế a. Âu Dương Bạch Tuyết liếc một cái Dịch Thiên, trực tiếp đáp lại nói. Chương 30, một chờ một công dân Dịch Thiên phát hiện Âu Dương Bạch Tuyết một chiều tiếp lấy một chiều, nhường hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chỉ có thể cam bái hạ phòng, sau đó bất đắc dĩ nói ra, thiết quân bảo vệ không phải thật tốt sao? Ta còn có sự tình bận điệu đây, muốn tìm một cái lý do giải vây, nhường hắn đường đường U Linh làm người lái xe, việc này muốn truyền ra, vậy cũng nhiều đi giá trị bản thân a. Không làm bảo an hòa người lái xe cũng được, nói cho ta 3 năm trước đây vì cái gì không muộn chia tay. Âu Dương Bạch Tuyết kế sách sau khi thành công, trực tiếp cắt vào chính đề, đây mới là nàng mục đích. Im lặng bên trong, nếu như liền việc này mà nói, ta liền đi trước. Dịch Thiên đứng lên, không còn dám nhìn một chút Âu Dương Bạch Tuyết, bởi vì hắn nội tâm là đau xót, những năm này hắn làm sao không muốn trở về, làm sao không muốn đánh một chiếc điện thoại đây. Nhưng hắn bĩnh viễn quên không được ngày ấy, càng quên không được người kia nói chuyện, hắn có nghĩ tới một ngày này đến, nhưng không nghĩ đến tới nhanh như vậy, như thế đột nhiên, nhưng trước mắt còn không thể nói cho Âu Dương Bạch Tuyết, đây cũng là vì bảo hộ nàng. 3 năm, ngươi còn không thể nói sao? Âu Dương Bạch Tuyết xinh đẹp, đôi mắt bên trong hiện ra từng tia nước mắt. Thời gian còn chưa đến, đến ta tự nhiên sẽ nói. Dịch Thiên trực tiếp đẩy ra văn phòng đại môn, cũng không quay đầu lại đi, hiện tại hắn còn không suy nghĩ nhiều đối mặt Âu Dương Bạch Tuyết, thời cơ thành thục sau, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dễ? Quách Như Ý đang nghĩ hỏi chút gì, trong văn phòng đột nhiên truyền đến tổng giám đốc tiếng la, "Đi thôi, đi thôi, đi cũng không cần gặp lại ta." Ngay sau đó liền là đồ vật bị ném tới trên mặt đất phá toái thanh âm, Quách Như Ý theo tổng giám đốc 2 năm rồi, cho tới bây giờ không có gặp qua tổng giám đốc phát lớn như vậy tính tình. Bọn họ quan hệ thế nào? Quách Như Ý nhìn thoáng qua biến mất Dịch Thiên, cảm thấy cái này nam nhân cùng tổng giám đốc khẳng định có không giống bình thường quan hệ. Dịch Thiên rời đi Âu Dương tập đoàn sau, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cao Úc, đau lòng như dao cắt, nhưng vẫn là hướng San quán đi trở về. Tiểu Thiên không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lao Hà nhìn thấy Dịch Thiên trở về, tranh thủ thời gian cuốn quýt nói ra. Lao Hà, ngươi chậm một chút nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Dịch Thiên mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là trấn an không nên kinh hoàng. Tiểu Vương lập tức liền bị trục xuất trở về nước. Lao Hà vội vàng nói ra. A, Dịch Thiên một mặt mờ mịt, cái này Vương Đại Nưu không phải làm được hảo hảo sao? Tại sao lại bị trục xuất về nước đây? Vừa mới cục nhập cư người đem Tiểu Vương mang đi, còn đưa ngày mai muốn đem hắn trục xuất về nước, lần này chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Lao Hà cũng chỉ có thể làm lo lắng, bởi vì chuyện này hắn căn bản giúp không được gì. Lao Hà, không lo lắng, ta hiện tại liền đi cục nhập cư một chuyến, ngươi chiếu cố tìm trong tiệm sinh ý là được rồi. Dịch Thiên quay người đón một chiếc sĩ liền hướng cục nhập cư đuổi, hắn đoán được Vương Đại Nưu giấy chứng nhận loại hình đều mất đi, còn muốn mấy ngày nay giúp hắn ngẫm lại biện pháp, nhưng không nghĩ đến cục nhập cư người tới nhanh như vậy. Tiểu tử, không hộ chiếu giấy chứng nhận ngươi cũng dám ngốc ở phố người Hoa. Một cái thai to mặt lớn bản tử, Dương Dương đắc ý hướng về phía bị câu lưu Vương Đại Nưu nói ra, giống loại người như ngươi, ta một năm không biết muốn trục xuất bao nhiêu trở về, muốn ở chỗ này đục nước méo cỏ, muốn cầm thẻ lụ. Cửa đều không có. Ta giấy chứng nhận còn chưa đến kỳ, các ngươi dựa vào cái gì trục xuất ta về nước? Vương Đại Nưu giấy chứng nhận mặc dù bị giam ở bán hàng đa cấp tổ chức nơi đó, nhưng hắn nhớ kỹ giấy chứng nhận xác thực còn chưa đến kỳ, hơn nữa hiện tại lại có đơn vị làm việc, hoàn toàn có thể báo mất giấy tờ, sau đó nhanh chóng bổ sung. Ngươi giấy chứng nhận không tới kỳ, ngươi ngược lại là lấy ra cho ta nhìn xem a. Không bỏ ra nổi đến liền là giấy chứng nhận đến kỳ, ta thì có quyền trục xuất ngươi về nước, ngươi không biết sao? Bàn tử với hút thượng đẳng xì gà, một bên nhìn xem Vương Đại Nưu tiểu dung, hắn mục đích liền là đem giá hỏa này trục xuất về nước. Ngươi? Vương Đại Nưu một cái không biết nói gì. Hắn xác thực không bỏ ra nổi giấy chứng nhận, muốn không phải là bị đồng học lắc lư làm bán hàng đa cấp, nếu là gặp gỡ tốt lão bản Dịch Thiên, có lẽ hắn đã sớm chết đói đường phố trên đầu. Ngựa miệng rộng là ở cục nhập cư công tác thật nhiều năm, thuộc về nhất đẳng kẻ ra đời, ở cái này trên cương vị chất dầu đây chính là rất nhiều, nếu như bị trục xuất người đưa tiền nhiều, hắn coi như làm chuyện gì không phát sinh qua, hơn nữa còn hỗ trợ bổ sung giấy chứng nhận, nếu như không trả tiền hoặc là có người đưa tiền nhường hắn làm việc, đem người nào trục xuất trở về, coi như giấy chứng nhận hữu hiệu, đó cũng là rất dễ dàng ở trên máy vi tính sửa đổi tư liệu, đem những cái kia người biến mất, liền biến thành hắc hộ, một dạng có thể trục xuất trở về. Ha ha, không bỏ ra nổi đến a. Ngựa miệng rộng phun một hớp khói sương mù, kẻ có tiền đồ chơi liền là tốt rút, ngày mai sẽ trục xuất ngươi về nước, nhìn ngươi còn thế nào ở người Hoa Mỹ vị san quán công tác. Đậu xanh rau muống nêm mã. Vương Đại Nưu một cái nổi giận, liền nghĩ xông lên béo đánh một trận ngựa miệng rộng, cái này rõ ràng là nhằm vào hắn. Làm bùa vừa in y, không muốn động thủ. Dịch Thiên kịp thời chạy tới, bắt lấy Vương Đại Nưu tay nói ra, đánh hắn, cũng không phải là bị trục xuất về nước đơn giản như vậy, nơi này tất cả có ta không dùng lo lắng. Thiên ca làm sao ngươi tới? Vương Đại Nưu nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện cảm động, hy vọng có thể có biện pháp gì giúp hắn một chút, bởi vì hắn lưu ở bên người Dịch Thiên báo đáp hắn ơn chi ngộ.
Ngươi là ai?
Cục nhập cư là ngươi tùy tiện đến địa phương sao? Ngựa miệng rộng mới vừa rồi bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian chỉnh lý một cái trên người loại cực lớn chế phục, nhìn xem Dịch Thiên đột nhiên xuất hiện rất kinh ngạc.
Ta là người Hoa Mỹ vị san quán lão bản, ta gọi Dịch Thiên.
Dịch Thiên nhìn xem ngựa miệng rộng lồng ngực bên trên ngực bài, không biết ta nhân viên phạm vào chuyện gì, muốn bị trục xuất về nước đây.
Ngươi liền là cái kia phá san quán lão bản.
Ngựa miệng rộng nhìn xem Dịch Thiên tuổi trẻ, đại khái ngay ở 23-24 tuổi tả hữu, tức khắc nổi lên tâm tư, sau đó phách lối nói ra, ngươi giấy chứng nhận lấy ra ta nhìn xem, ngươi cũng phải bị trục xuất về nước, dám đến nơi này tai họa chúng ta Mỹ quốc công dân. Dù sao thu nhân ra tiền, thuận tiện đem tiểu tử này thu thập một cái, đưa cho phía sau người một cái đại lễ à.
Dịch Thiên bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp đem giấy chứng nhận giao cho ngựa miệng rộng.
Đẹp, Mỹ quốc công dân.
Ngựa miệng rộng nhìn xem giấy chứng nhận phía trên tin tức, cảm thấy cái này nhất định là giả, thế là xoay người đi máy tính uống kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống.
Làm bùa hộ yên nhi, không nên kinh hoàng, ta sẽ không nhường ra hỏa này trục xuất ngươi về nước, tất cả có ta ở đây, nhưng ngươi muốn nói cho ta, ngươi tình huống.
Dịch Thiên hai tay khoác lên Vương Đại Nưu hai bờ vai, hắn nhu cầu biết tình hình thực tế mới có thể càng tốt trợ giúp làm bùa hộ yên nhi.
Ừ. Vương Đại Nưu gật gật đầu, đem hắn ở gặp được Dịch Thiên trước đó phát sinh sự tình, cả kẽ nói một mảnh.
Tốt, việc này giao cho ta xử lý, đêm nay ở trong này hảo hảo ngây ngô, nhớ kỹ tuyệt đối không nên động thủ, nếu không giấy chứng nhận cầm trở về, cũng là phải bị trục xuất về nước, hiểu không?
Vương Đại Nưu bởi vì giấy chứng nhận mất đi, còn có ngựa miệng rộng khó xử, đêm nay chỉ có thể ở sở câu lưu ngây ngốc một đêm, Dịch Thiên cũng chỉ có thể dặn dò làm bùa hộ yên nhi, không thể động thủ đánh người, nếu không việc này rất khó xử lý.
Nhất đẳng công dân.
Ngựa miệng rộng nhìn xem trên máy vi tính tư liệu biểu hiện, thoáng một cái trợn tròn mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn đem giấy chứng nhận trả lại cho Dịch Thiên, bởi vì hắn căn bản không động được Dịch Thiên nửa sợi lông.
Chương 31, xông xáo bán hàng đa cấp hang ổ. Dịch Thiên giận trừng mắt một cái ngựa miệng rộng sau, quay người liền rời đi cục nhập cư, căn cứ Vương Đại Nưu nói tới địa phương đi tìm kiếm bán hàng đa cấp hang ổ thế nhưng là lắc lư 2-3 giờ, cũng không nhìn thấy Vương Đại Nưu nói tới địa phương ở đâu.
Chẳng lẽ hang ổ bị rời đi sao?
Dịch Thiên cảm thấy quá bất khả có thể, bán hàng đa cấp hang ổ luôn luôn đều là tương đối nghèo, gạt tới tiền tầng dưới chót người căn bản lấy không được. Toàn bộ đều là những cái được gọi là cao tầng cầm đi. Hiện tại không biện pháp, Dịch Thiên chỉ có thể ở phụ cận, những người kia khẳng định có đi ra ăn cơm, hoặc là mua sắm đồ vật thời điểm, cũng sẽ đi ra hoạt động tìm kiếm mục tiêu.
Một mực chờ đến đêm kia.
Dịch Thiên nhìn xem yên tĩnh xung quanh, chợ bán thức ăn cũng đã đóng cửa, hơn nữa ném đi những cái kia lạn thái diệp ở nơi hẻo lánh đống một đống lớn, có không ít côn trùng bay tới.
Gen gen gen.
Uy, bàn tử làm gì vậy?
Dịch Thiên nhìn xem bàn tử gọi điện thoại tới.
Cái này,
cái kia.
Thiên ca,
ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện.
Bàn tử bên kia ấp a ấp úng nói không xong, Dịch Thiên đột nhiên phát hiện mấy cái nhân quỷ lén lút túy cầm túi sách ra rắn, chính đang quan sát đến xung quanh, sau đó hướng về chợ bán thức ăn đi vào trong đi, bàn tử đừng nói nữa, kêu lên lãng tử cùng đi chợ bán thức ăn tìm ta.
Dịch Thiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lặng lẽ cùng lên những người kia.
Mấy cái lén lén lút lút người trẻ tuổi, cầm túi sách ra rắn đến chợ bán thức ăn lạn thái diệp đống, bắt đầu tìm kiếm hơi tốt một chút rau quả, sau đó cất vào cái túi, còn có một cái dáng người nhỏ gầy ở canh gác.
Dịch Thiên trốn ở chỗ hắc ám, một mực lại chú ý những người này. Chắc chắn những người này là tìm kiếm một chút có thể ăn đồ vật, mang về bán hàng đa cấp hang ổ cung cấp những người khác, xưng những thứ này là sơn chân hải vị.
Nửa giờ tả hữu, những người kia lắp hai túi lạn thái diệp, bắt đầu đi trở về.
Dịch Thiên đi theo, đột nhiên cảm thấy đằng sau có người theo dõi, lập tức quay người huy quyền oanh đi lên, nhưng nắm đấm nháy mắt đứng ở giữa không trung, thấp giọng nổi giận nói, hai ngươi tự tìm cái chết có đúng không?
Bàn tử bọn họ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, nếu như thu lại không được, bọn họ nhẹ thì trọng thương vào cửa, kẻ nặng ngay tại chỗ tử vong.
Thiên ca, ngươi đi theo những người kia làm gì?
Lưu Lãng cùng bản tử vốn định treo cật một cái thiên ca, thử xem bọn họ những ngày này huấn luyện thành quả, không nghĩ đến hay là bị phát hiện, còn kém chút mất mạng.
Đi, giúp Đại Nưu cầm lại giấy chứng nhận.
Dịch Thiên mang theo bản tử bọn họ liền đi theo.
Dịch Thiên đi theo những người kia đến một chỗ đen kịt tập ướp, hơn nữa phòng ở cũ kỹ tàn phá, những người kia đẩy ra dị xét cửa sắt, sau đó bên trong liền chuyển đến từng đợt kích tình đắt đỏ tiếng la.
Cố gắng phấn đấu, sáng tạo kỳ tích, cải biến người chúng ta sinh.
Ta muốn lừa rất nhiều tiền, ta tin tưởng ta nhất định có thể siêu việt Mã Vân, siêu việt Bill Gates.
Cố lên, cố lên. Cố lên.
333.
Dịch Thiên nhìn xem người bên trong đang không ngừng hô hào khẩu hiệu, còn lẫn nhau vỗ tay, tương đối có đấu trí, người bình thường một khi gia nhập dạng này đội, tư duy rất nhanh cũng sẽ bị thanh tẩy.
Các người đi theo ta, không cần loạn nói chuyện, hiểu chưa?
Dịch Thiên xoay người hướng về phía bàn tử bọn họ nói ra.
Bàn tử cùng Lưu Lãng gật gật đầu.
Đương đương đương.
Dịch Thiên đứng ở đó phiến vết rỉ lốm đốm sắt trước cửa, dùng sức gõ gõ, còn một bên lớn tiếng hô, Vương Đại Nưu, ngươi có phải hay không ở bên trong a, chúng ta từ Hoa Hạ tới tìm ngươi.
Phong ở người bên trong, nghe được bên ngoài có người kêu, hơn nữa còn là kêu trước đó chạy trốn đi cái kia ra hỏa danh tự, tức khắc cảm thấy tốt rất hiếu kỳ, một cái vừa cao vừa gầy ra hỏa đi ra ngoài.
Các ngươi tìm ai a?
Vừa cao vừa gầy ra hỏa nhìn xem Dịch Thiên bọn họ hỏi.
Ngươi tốt, đại ca, chúng ta là tìm đến Vương Đại Nưu, chúng ta đều là từ Hoa Hạ nông thôn tràn đầy đi tới nơi này, nghĩ đầu nhập vào Đại Nưu, không biết Đại Nưu có ở đó hay không.
Dịch Thiên trang một mặt khờ ngốc trung thực biểu lộ.
Cao gầy ra hỏa nhìn xem Dịch Thiên bọn họ ngây ngốc,
hơn nữa còn là từ nông thôn đến, muốn phát triển một chút dây, những người này là tốt nhất đối tượng. Sau đó cười hì hì nói ra, Đại Nưu à. Đại Nưu ra ngoài cùng hộ khách đi ăn cơm, chúng ta đều là đồng sự, tiến đến ngồi một chút đi. Dịch Thiên bọn họ đi theo Cao Gầy ra hỏa đi vào, toàn bộ phòng ốc rộng khái có hơn 100 mét vuông, có 5 cái gian phòng, bên trong hết thảy cư ngụ hơn 20 cá nhân, hơn nữa mỗi người tinh thần đều tương đối ngốc trệ cùng trống rỗng. Các ngươi ngồi một cái đi. Cao Gầy ra hỏa hướng về phía những người khác sử một cái ánh mắt, sau đó quay người tiến vào phòng bếp. Dịch Thiên đương nhiên nhìn thấy mấy mắt, sau đó hướng phòng bếp bên trong nhìn, có 4 người ở tắm vừa mới nhặt trở về lạn thái diệp, để lại vào nồi bên trong nấu. Mấy người các ngươi tới báo cáo một cái công tác tình huống cùng công trạng. Một cái giữ lại bản tốn đầu, trên cánh tay còn xăm một cái đầu lâu, còn có 2 thanh đao ra hỏa, hướng về phía những người khác phân phó nói. Tức khắc 3 cái sắc mặt khô héo người trẻ tuổi, xếp hàng chuẩn bị bắt đầu báo cáo công tác. Báo cáo lãnh đạo, ta từ khi tiến vào công ty sau đó, ta học được rất nhiều đồ vật, hơn nữa công trạng mỗi tháng cũng bay nhanh dâng lên, nửa chu cá nhân công trạng thành công đột phá 50 vạn, mà ta thu nhập cũng đem đạt đến 10 vạn, ta lập tức liền có thể làm dạng rỡ tổ tông, mở ra lao vụt bảo mã ở Mỹ quốc mua phòng ốc, cưới gái tây. Cái thứ nhất người trẻ tuổi ngẩng cao báo cáo. Kế tiếp, bản tốn đầu thỏa mãn nói ra, dư quang thỉnh thoảng quét một cái Dịch Thiên bọn họ biểu lộ. Báo cáo lãnh đạo, ta mới vừa tiến vào công ty thời gian nửa tháng, cùng các đồng nghiệp xử sự ta rất vui vẻ, ta cảm thấy chúng ta là một cái truyền kỳ đoàn đội, tin tưởng có một ngày dựa vào chúng ta lực lượng, nhất định có thể sáng tạo kinh người tài phú, trước mắt ta công trạng cũng đang 20 vạn tả hữu, ta thu nhập cũng có 2 vạn, tương lai thu nhập một tháng 100 vạn không là giấc mơ, mà là hiện thực. Cái thứ hai cũng là kích tình bắn ra 4 phía báo cáo công tác. Ân, không sai người trẻ tuổi. Hảo hảo cố gắng, ngươi mộng tưởng nhất định sẽ thực hiện. Bản thốn đầu cổ vũ vô vô cái thứ hai ra hỏa bà bay, sau đó nói ra, kế tiếp tiếp tục. Ta tiến vào công ty mới 1 tuần, chúng ta công ty văn hóa, cùng không khí để cho ta cảm nhận được trước đó chưa từng có khiêu chiến, chúng ta mỗi một cái đồng bạn đều là giỏi nhất, lợi hại nhất, mà ta mộng tưởng liền là cố gắng công tác kiếm tiền, có một đầu mở lao vụt bảo mã, bao nuôi tiểu tam. Cái thứ ba hồi báo xong, trực tiếp lui ra trong đội ngũ. Chúng ta mộng tưởng là cái gì? Bản thốn đầu đứng lên ngẩng cao hô. Lái lên lao vụt bảo mã, ở lại Dương lâu biệt thự, ôm mỹ nữ. Chúng ta muốn trở thành 100 vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, ước vạn phú ông, cố lên, cố lên, cố lên. Những người khác nhao nhao đứng lên lớn tiếng hô, phảng phất điên cuồng. Dịch Thiên trong lòng bất đắc dĩ cười cười, liền dùng bữa thị trường lạn thái diệp, còn tiêu thụ công trạng 50 vạn, 20 vạn. Ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều có thể nhìn ra được là giả, nhưng vì cái gì chả là nhiều như vậy người bị lừa đây? Ngoại trừ tham, không có gì có thể hình dung. Dịch Thiên cũng đứng lên, giơ tay la lớn, ta muốn kiếm tiền, ta muốn kiếm nhiều tiền, ta muốn trở thành ước vạn phú ông, sau đó về nhà hương dẫn đầu càng nhiều người trong thôn phát tài làm giàu. Lưu Lãng đầu góc xoay chuyển nhanh, vỗ một cái bản tử ra hiệu, sau đó cũng hô to lên. Chương 32, nát tóc hồng tài mộng cao gầy ra hỏa cùng bản thốn đầu nhìn thấy Dịch Thiên bọn họ như thế tích cực, rất nhanh dung nhập đại gia đình, khoe miệng nhao nhao dơ lên một tia đắc ý tiểu dung, nhìn đến nông dân liền là dễ dàng lừa gạt, lại tiếp tục như thế, mở lao vụt bảo mã liền trong tầm tay. Đại Nưu còn không có trở về a? Dịch Thiên cố ý trang hướng cửa ra vào bên ngoài nhìn một chút. Không có đâu, ta là hắn đồng học, gọi Ngô Dũng, Đại Nưu đêm nay khả năng không trở lại, ở bên ngoài ở tiểu điểm đây. Cao gầy ra hỏa lúc này lộ ra thân phận, mang theo chân thành tiếu dung nói ra. Vậy dạng này, chúng ta cũng đi. Dịch Thiên nói cũng đứng lên, muốn suy nghĩ rời đi. Huynh đệ, bên ngoài muộn như vậy còn đi à? Nếu như không chê mà nói, đêm nay liền ở lại đây liền tốt, ta đi cấp Đại Nưu gọi điện thoại, nhường hắn lập tức trở về. Ngô Dũng tranh thủ thời gian lưu lại Dịch Thiên bọn họ, đến miệng thịt mỡ làm sao có thể thả đi. Đúng vậy à, đêm nay liền lưu lại đi. Bản thốn đầu ra hỏa cũng tới thuyết phục đạo, nếu không, ta cho các ngươi nói một chút chúng ta công ty tương lai cùng phát triển tiến lên, nếu như các ngươi có hứng thú, cũng có thể gia nhập chúng ta đoàn đội, trở thành ngày sau 100 vạn phú ông một thành viên, đến lúc đó liền có thể đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tốt lắm, tốt lắm. Dịch Thiên bọn họ tranh thủ thời gian giả bộ như cảm thấy rất hứng thú. Nô Dũng giả bộ như đi phòng bếp gọi điện thoại, mà bản thốn đầu ra hỏa thì là lại cho Dịch Thiên bọn họ tẩy não, đủ loại dụ hoặc nói, công ty như thế nào phát triển cùng quy tắc, tương lai 1 năm 2 năm có thể lừa bao nhiêu tiền, có thể cầm tới bao nhiêu phấn hồng chờ. Chu Tiểu Long cùng Lưu Lãng rất nhanh biến cảm thấy rất hứng thú, một mặt phấn khởi, Dịch Thiên giơ lên một tia tiểu dung, nhìn đến bán hàng đa cấp hang ổ, cho người ta tẩy não liền là bắt người ở tham nghiệm, mới có thể thành công như vậy, nhường nhiều như vậy khăng khăng một mực ở tại bán hàng đa cấp hang ổ các minh đệ, có hay không nghĩ gia nhập chúng ta công ty xúc động? Bản thốn đầu ra hỏa dương dương đắc ý hỏi. Có. Dịch Thiên bọn họ chăm miệng một lời đáp. Nô Dung đứng ở phòng bếp nhìn xem cũng hết sức cao hứng, không nghĩ đến thuận lợi như vậy liền cầm xuống mấy cái này ra hỏa, nếu như dựa theo bình thường đều cần 3 năm ngày, thậm chí càng lâu. Hiện tại nói rõ những cái này ra hỏa tâm tổn tham nghiệm mạnh hơn nữa đầu góc tương đối ngốc. Vậy ta cho các ngươi làm nhậm chức thu nhập a. Ngô Dung tranh thủ thời gian tiến tới, rèn sắt sẵn còn nóng. Tốt a, làm sao bây giờ lý a? Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên quỷ mị tiêu dung, biết rõ rốt cục tiến vào chính hí. Đem các ngươi giấy chứng nhận lấy ra, ta ngày mai về tổng bộ cho các ngươi làm, hậu thiên các ngươi liền có thể đi làm, bất quá muốn trước giao 1 vạn khối tiền đặt cọc a. Ngô Dung tiếp tục nói ra. Không có vấn đề. Dịch Thiên đá một cái bàn tử cùng Lữ Lãng, nhường bọn họ mau đem giấy chứng nhận lấy ra. Lúc này Ngô Dung cùng bản thốn đầu ra hỏa, càng thêm hưng phấn, cảm thấy hạnh phúc đến, ngăn cũng ngăn không nổi, lập tức liền có thể nhìn thấy xanh mơn mởn tiền mặt. Dịch Thiên xuất ra sớm chuẩn bị tốt 3 bạc khối, còn có giấy chứng nhận đặt ở trên mặt bàn. Nô Dũng cùng Bản Thốn Đầu ra hỏa hai mắt bước lên lục quang, cảm thấy cự ly cao phú xoáy rất gần rất gần, lập tức đưa tay tới muốn cầm cái kia 3 vạn khối cùng giấy chứng nhận. "Ba, chờ một chút." Dịch Thiên một thanh đệ lại Nô Dũng tay nói ra. "Huynh đệ, làm sao rồi?" Nô Dũng kinh hô nhìn xem Dịch Thiên bọn họ. "Đúng vậy à, huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ phát tài làm giàu sao?" Bản Thốn Đầu ra hỏa tiếp tục mê hoặc đạo. "Nếu như ta tin các ngươi mà nói, chúng ta liền là đại ngu xuẩn, chỉ các ngươi dạng này còn một ngày thu đấu vàng, ta xem không đói bụng chết ở đầu đường, thế là tốt rồi." Dịch Thiên trực tiếp vạch trần bọn họ nói dối, sau đó nói ra, nhanh một chút đem đại nưu giấy chứng nhận lấy ra, còn muốn đem cái kia 1 vạn khối còn trở về, giống các ngươi loại người này, hại người hại mình coi như là một mao tiền, cũng không thể cho các ngươi. Ngươi đây là muốn náo sự. Nô Dung biết rõ ra hỏa này ý đồ đến sau đó, liền nở nụ cười. Cũng có thể nói như vậy. Dịch Thiên đem tiền thả lại túi, sau đó đem giấy chứng nhận trả lại cho bản tử bọn họ. Ha ha, liền bằng các ngươi 3 cái. Thật không biết tự lượng sức mình. Bản Thốn Đầu ra hỏa cười to, cảm thấy Dịch Thiên bọn họ đánh giá quá cao bản thân. 3 người liền dám xuống tới, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút Mã Vương gia, đến cùng dài mấy con mắt. Gào thét. Bản Thốn Đầu ra hỏa, trực tiếp một quyền hướng Dịch Thiên đầu đánh tới. 3. Dịch Thiên tùy tiện ngăn cản ở, còn luyện qua mấy lần, có ý tứ. Hôm nay các ngươi tiến vào môn này, không đem tiền giao ra đến, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Nô Dung nghĩ đến vừa tới miệng thì mỡ, một cái bay mất, coi như đoạt cũng phải đoạt trở về. Tức khắc cái khác 20 mấy người, nhao nhao vây quanh tới. Bản tử, Lưu Lãng các ngươi sợ sao? Dịch Thiên nhìn thoáng qua sau lưng bản tử bọn họ. Sợ? Bản tử cùng Lưu Lãng đáp lại nói. Thảo, liền không thể lừa gạt ta một cái. Các ngươi 2 đầu này kém cỏi. Hắc hắc, Thiên ca, chúng ta còn chưa nói xong đây, sợ về sợ, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải kém cỏi. Lưu Lãng khỏe miệng lộ ra gian trá tiếu dung đáp, hôm nay cũng là khảo hạch bọn họ huấn luyện kết quả thời điểm. Hắc hắc, bản tử chỉ là ngu ngơ cười cười. Cắt ngang bọn họ chân. Nô Dung chỉ huy những người khác hô. Những người khác liền giống như thao làm con rối, lập tức hướng Dịch Thiên bọn họ phát động tiến công. Bản Thốn Đầu ra hỏa, trực tiếp một cái đá ngang đá về phía Dịch Thiên ngực đá bảo. Bành. Bản Thốn Đầu ra hỏa, nháy mắt bị Dịch Thiên miểu sát, một quyền đánh bay đụng vào trên vách tường, trên tường vôi tường xoát xoát hướng xuống đi, Dịch Thiên giơ lên đắc ý tiểu dung, nhìn xem Bản Thốn Đầu hỏi, Mã Vương gia giải mấy con mắt à? Nô Dung thấy vậy kinh hãi, xông vào phòng bếp cầm lấy 2 thanh dao phay, trực tiếp hướng Dịch Thiên trên người chém tới. Xiu xiu. 2 thanh phi đao xẹt qua không khí, trực tiếp đâm thủng Nô Dung thủ đoạn, tóe lên một vòng huyết hồng. Đương đương. Dao phay trực tiếp rơi xuống đất. A. Nô Dung nằm trên mặt đất, thống khổ gầm to. Chơi đao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dịch Thiên nhìn xem Nô Dung, sau đó quát, mau đem Vương Đại Nưu giấy chứng nhận lấy ra, bằng không thì 2 chân cũng cho các ngươi phế đi. Dịch Thiên một tiếng gầm này, đem Nô Dung gan đều nhanh dọa phá, tranh thủ thời gian thí điên hướng hắn cư trú gian phòng bỏ vào, đánh mở dương, hôm nay xem như không may đụng phải đính tử. Lớn, Đại Nưu giấy chứng nhận cùng tiền đều ở nơi này. Nô Dung từ một cái vỏ đen dương hòm, xuất ra Vương Đại Nưu giấy chứng nhận cùng tiền, run rẩy 2 tay giao cho Dịch Thiên trong tay. Dịch Thiên hướng cái kia vỏ đen dương hòm nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có không ít giấy chứng nhận, đoán chừng toàn bộ là bên ngoài những người kia, bên trong còn có 10 mấy vạn tà hữu, đoán chừng cũng là những người kia tiền. Thiên ca, giải quyết, thật nó con mẹ nó thoải mái. Lưu Lãng đem những cái kia người đánh ngã trên mặt đất, dương dương đắc ý đi tới Dịch Thiên bên người. Báo động a. Dịch Thiên xoay người nhìn xem những cái kia gia hỏa nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ, hắn không muốn lại nhìn thấy những người này thân ở bán hàng đa cấp trong ổ, nhất định phải nhường bọn họ nhận rõ hiện thực. Chương 33, nữ trưởng trấn Dịch Thiên bọn họ vỡ vụn bán hàng đa cấp hang ổ sau, lập tức trở về cục nhập cư, đem giấy chứng nhận đều giao cho Vương Đại Nưu. Mà lúc này cục nhập cư, Vương Đại Nưu cũng đã giam giữ ở sát phòng ở, ngựa miệng rộng đang ngồi trước máy vi tính, mở ra Vương Đại Nưu hồ sơ, sau đó bắt đầu xuyên tạc cá nhân tin tức, coi như đến lúc đó cầm tới giấy chứng nhận cũng vô dụng, một dạng bị trục xuất về nước, ai bảo cái này đầu đất đắc tội không nên đắc tội với người, kia chính là tương đương với tự tìm cái chết. Ngựa miệng rộng xuyên tạc xong tin tức sau, ném cho đồng sự một cây xì gà, sau đó cùng nhau tiến về phòng sắt chào hỏi Vương Đại Nưu, đây cũng là phía sau người ý tứ. Các ngươi muốn làm gì? Vương Đại Nưu nhìn thấy ngựa miệng rộng lúc này trả lại, khẳng định có mục đích gì. Hắc hắc, muốn làm gì? Chờ một chút ngươi chẳng phải biết sao? Ngựa miệng rộng khẽ miệng lộ ra âm trầm tiếu dung, sau đó gọi đồng sự đem cửa sắt mở ra, để ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, hiện tại có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, nhưng mà, ta phía sau người khoan dung độ lượng, nghĩ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý cải đầu môn hạ, có lẽ ta lão bản thì sẽ thả ngươi à. Không cửa, ta chỉ trung tâm thiên địa ca. Vương Đại Nưu trực tiếp cự tuyệt ngựa miệng rộng, nếu như không có thiên ca, có lẽ hắn liền đói chết ở đầu đường. Làm người nhất định muốn xứng đáng thiên địa lương tâm, hiểu được đội ơn báo đáp. Tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, là ngươi tự tìm. Ngựa miệng rộng là bị cự tuyệt sau, tức giận đồng sự trên người rút ra gậy cảnh sát, trực tiếp dùng sức hướng Vương Đại Nưu bụng đâm tới. A! Vương Đại Nưu bụng nhỏ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, cơ hồ có muốn co rút. Biết rõ mẹ ngươi ra ta lợi hại a. Ngựa miệng rộng dương dương đáp ý nói ra, nói, có nguyện ý hay không rời đi người Hoa Mỹ vị sản quán. Ta cho dù chết cũng sẽ không phản bội thiên ca. Vương Đại Nưu nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy ngựa miệng rộng. Hắn không thể cầm thanh đao, liền giống như ở phòng bếp gọt một con lợn, đối với ngựa miệng rộng ra tay, nhưng hắn đáp ứng thiên ca, vô luận như thế nào đều không thể động thủ, nếu không thì thật bị trục xuất về nước.
Ngươi! Ngựa miệng rộng vung gậy cảnh sát liền hướng Vương Đại Nưu đầu đập tới. Bành! Một vòng huyết hồng bay lên, Vương Đại Nưu cả người đầu một mảnh trống không, đầy mắt kim tinh ở trước mắt lờ lờ, trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ không chịu nổi, phảng phất nhìn thấy ngựa miệng rộng sau lưng có quen thuộc thân ảnh, nhưng hắn xem thường, kia là ai? Lại là Thiên Ca sao? Bành! Vương Đại Nưu trực tiếp té xỉu đến trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì? Dịch Thiên mang theo bản tử bọn họ xuất hiện ở phòng sắt bên ngoài, nhìn thấy ngựa miệng rộng đánh người một màn, đều không dám tin tưởng nhìn thấy tất cả. Làm cái gì? Ngươi không nhìn thấy sao? Ngựa miệng rộng xem thường nói ra, ta chỉ bất quá là ở giáo huấn một cái hắc hộ, nhốt các ngươi chuyện gì? Coi như Dịch Thiên là nhất đẳng công dân lại như thế nào? Coi như hắn cầm tới giấy chứng nhận lại như thế nào? Tin tức đều bị hắn suy tạc, coi như sách tố thân thỉnh, cũng cần 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó Vương Đại Nưu đã sớm bị trục xuất về nước, mà người Hoa Mỹ vị sang quán, khẳng định sẽ ý bởi vì thiếu một cái đầu bếp mà không tiếp tục kinh doanh. Chúng ta có giấy chứng nhận, hơn nữa còn không quá thời hạn, dựa vào cái gì nói Đại Nưu là hắc hộ? Dịch Thiên xuất ra từ Ngô Dũng cầm trên tay trở về giấy chứng nhận nói ra. Có đúng không? Đây là chứng giả, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngựa miệng rộng sớm đoán được Dịch Thiên sẽ đến một chiêu này, chứng giả khắp nơi có thể làm, bên ngoài trên cột điện còn dán tiếp miếng quảng cáo, 50 khối liền có thể xử lý một cái, ngươi cái này nhìn qua rất rất thật, bỏ ra bao nhiêu tiền? 100, 200. Ta có thể chứng thực, cái này giấy chứng nhận là thật, hơn nữa ngươi vừa mới đánh người một màn, chúng ta hoàn toàn nhìn thấy, hơn nữa còn bố xuống, chúng ta hoàn toàn có thể khởi tố ngươi. Một cái tóc bạc trắng trung nhân, dùng đến lưu loát ánh ngữ, hướng về phía ngựa miệng rộng nói ra. Ngươi nói con mẹ nó là ai a? Ngựa miệng rộng nhìn xem tóc bạc trắng ra hỏa, lại nhìn xem Dịch Thiên chỉ bất quá là một cái nho nhỏ người Hoa lão bản, đoán chừng cũng không cái gì bối cảnh quan hệ, cho nên hoàn toàn không để vào mắt. Ta là Bờ Rủ Sở luật sư, đây là ta danh thiếp. Bờ Rủ Sở xuất ra danh thiếp tự giới thiệu mình. Ha ha, ngươi là Bờ Rủ Sở? Gột lì. Luật sư. Ngựa miệng rộng lập tức trừng lớn trong mắt, một mặt kinh dị biểu lộ nhìn xem Bờ Rủ Sở, bởi vì cái tên này giống như thần một dạng tồn tại, hắn biết rõ Bờ Rủ Sở là phố người Hoa nổi danh đại luật sư, nếu như bị hắn để mắt tới mà nói, đoán chừng táng ra bại sản là việc nhỏ. Nếu như bị đưa vào ngục giam, vậy cái này đời sẽ phá hủy. Bất quá nghĩ thầm phía sau có người bảo bọc, hoàn toàn không cần sợ hãi cái gì đại luật sư, chỉ cần vận dụng một chút quan hệ là có thể đem sự tình giải quyết, ngựa miệng rộng quyết định chắc chắn, sau đó nói ra, ta xem ngươi là người Mỹ, đi nhanh lên đi, không cần giúp những cái này xấu xí người Hoa, đối với ngươi không chỗ tốt. Mặt cổ viên, xin chú ý thố tử, hy vọng ngươi không nên vũ nhục người Hoa hai chữ, bởi vì ngươi thể nội lưu cũng là Viêm Hoàng tử Tôn máu tươi. Vỡ dù sợ tiếp tục nói ra. Ha ha, Viêm Hoàng tử Tôn, ta thế nhưng là từ nhỏ sinh ở Mỹ quốc, sống sót Mỹ quốc dưới chân, cảm thụ nơi này tốt đẹp lãnh ngộ, cầm nơi này tiền lương, cưới lao bà cũng là người Mỹ, ngươi nói ta chạy người nào huyết? Ngựa miệng rộng hoàn toàn vong ngã nói ra, căn bản không thèm để ý Bợ Rủ Sở nói một chút cái gì. Ngươi? Bợ Rủ Sở còn muốn nói thứ gì, nhưng bị Dịch Thiên ngăn cản, bởi vì hắn rất rõ ràng, cùng mấy tên cặn bã này nói lại nhiều đạo lý cũng không hề dùng, hoàn toàn liền là đối mưu đánh đàn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Dịch Thiên biết rõ ra hỏa này phía sau khẳng định có người duy trì, nếu không sẽ không như thế ngang ngược. Không phải ta muốn làm gì, mà là một ít người đắc tội với ai, không còn nhường một ít người ở phố người Hoa ở lại mà thôi. Ngựa miệng rộng dương dương đắc ý nói ra, mặc dù Dịch Thiên nắm giữ nhất đẳng công dân thân phận, nhưng cùng hắn phía sau người đem so sánh, kia chính là run rế cùng voi, có thể so sánh sao? Người nào sai xử ngươi? Dịch Thiên còn muốn tiếp tục sáo ngữ nói ra. Lý, không ai sai xử ta, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tắt ngươi phá sát quán, sau đó rời đi phố người Hoa, ta cam đoan ngươi một điểm sự tình cũng không có. Ngựa miệng rộng đột nhiên kịp phản ứng, thiếu chút nữa thì bị Dịch Thiên chụp vào mà nói. Ta hiểu, có phải hay không Lưu Kim Thủy sai xử ngươi như thế làm? Dịch Thiên từ ngựa miệng rộng nói chữ thứ nhất, liền có thể nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì hắn ở phố người Hoa duy nhất đắc tội liền ra hỏa này, bởi vì Trương Hổ cái kia ra hỏa, còn nằm ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, hoàn toàn không có cái này thời gian rảnh rỗi. Không có người nào sai xử ta, nơi này ta quyết định, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như Thiên Vương lão tử đến, cũng phải cuộn lại cùng ta nói chuyện. Ngựa miệng rộng lời còn chưa nói hết, sát phòng ở bên ngoài liền truyền đến một tiếng to thanh âm, là thật sao? Vậy ta đến đây, có phải hay không muốn cho người quỷ nói chuyện? Ngựa miệng rộng nghe được quen thuộc thanh âm sau, chỉ là cười cười nói ra, đại cứu, chờ ta làm xong việc này, dẫn ngươi đi dễ chịu một cái, trước đừng làm rộn. Ỷ vào mình và phố người Hoa di dân phân cục trưởng quan hệ, cũng không quay đầu lại. Làm càn, mới trưởng trần đến, ngươi cũng dám như thế vô lý. Phố người Hoa ích dân phân cục trưởng hạ nhân quát mắng bản thân cháu trai, bởi vì bên cạnh hắn đi theo mới tiền nhiệm trưởng trấn quen thuộc hoàn cảnh. Trấn, trưởng trấn. Ngựa miệng rộng run một cái, lập tức chuyển qua nhìn lại. Dịch Thiên cũng xoay người nhìn, cau mày, đứng ở phía trước nhất không phải Trương Hiểu Vân sao? Chẳng lẽ nàng liền là mới trưởng trấn? Nàng không phải FBI cao cấp thám viên sao? Chương 34, Lưu Kim Thủy âm nhu Trương Hiểu Vân cũng phiền muộn, nàng ở HS giờ làm một cái FBI cao cấp thám viên rất tốt, tự do nhẹ nhõm, không nhận quân sáo đốt thuốc, nhưng ai biết rõ đại tuyển vừa mới kết thúc, liền tiếp vào lầu 5 góc tiền nhiệm thông chi, để cho nàng hỏa tốc chạy tới người nhà đường trên trấn đảm nhiệm mới trưởng trấn, quản lý bản xứ trị an, phải xử lý tốt cùng người Hoa quan hệ, phát triển kinh tế địa phương, một mặt ngộp bụng nàng, chỉ có thể tới giao tiếp, không nghĩ đến. Trạm thứ nhất giao tiếp, liền gặp được loại vấn đề này. Mấy người này chuyện gì xảy ra a? Trương Hiểu Vân nhìn thoáng qua Dịch Thiên bọn họ, nàng ở Châu Phi mặc dù cùng Dịch Thiên có ngắn ngủi gặp gỡ,
có thể Dịch Thiên lúc ấy trên mặt thoa khắp thuốc màu, Trương Hiểu Vân cũng không nhận biết chân chính U Linh. Trở về trấn giải, ngất đi ra hỏa là một cái hắc hộ, ta đang muốn đem người trục xuất về Hoa Hạ, không ngờ mấy người này cầm chứng giả tới, nghĩ lừa dối quá quan, ngài biết rõ, chúng ta cục nhập cư là nghiêm khắc nhất, rất nghiêm túc thẩm tra bộ môn. Ngựa miệng rộng nhìn xem mới trưởng trấn cái kia xinh đẹp khuôn mặt, thon dài hai chân, còn có cái kia ngạo nhân bánh bao lớn, nghĩ thầm một ngày nào đó đem cái này tiểu nương môn ôm lên giường. Không cần ngươi báo cáo, các ngươi nói. Trương Hiểu Vân băng lãnh như lưỡi dao ánh mắt, nháy mắt nhường ngựa miệng rộng im miệng, bởi vì nàng chán ghét loại kia dập dờn ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dịch Thiên bọn họ. Trương Trấn, chúng ta đây không phải chứng giả, không tin có thể tra xem xét. Dịch Thiên minh bạch Trương Hiểu Vân ý tứ, tranh thủ thời gian muốn đem giấy chứng nhận đưa tới. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn cầm bên ngoài mấy chục khối xử lý chứng giả lừa gạt chúng ta Trương Trấn sao? Ngựa miệng rộng lập tức lớn tiếng trách mắng. Ý miệng, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Trương Hiểu Vân trợn lên giận dữ nhìn ngựa miệng rộng. Lần này đem ngựa miệng rộng dọa đến không còn dám lên tiếng, chỉ có thể ở một bên nhìn. Cái này giấy chứng nhận không có vấn đề, hạ cục trưởng làm phiền ngươi đến bên cạnh máy tính kiểm tra đối chiếu sự thật một cái tin tức. Trương Hiểu Vân đem trong tay giấy chứng nhận giao cho hạ nhân. Hạ nhân là người nhà đường trấn di dân phân cục trưởng, cũng là ngựa miệng rộng cậu ruột, cầm qua giấy chứng nhận đồng thời, nhìn thấy ngựa miệng rộng sử một cái ánh mắt, sau đó mở ra hậu trường bắt đầu đưa vào tin tức, lập tức nhảy ra giấy chứng nhận tin tức, trưởng trấn, ngươi sang đây xem một cái, vào kính ngoại trừ ảnh chân dung không giống bên ngoài, cái khác đều như thế. Làm sao lại thế này? Trương Hiểu Vân nhíu mày, sau đó nhìn về phía Dịch Thiên bọn họ. Cái này có thể là trong máy vi tính người, mất đi giấy chứng nhận, sau đó một ít người nhặt được sau, lợi dụng một chút thủ đoạn đem ảnh chụp kéo xuống, lại gián tiếp bản thân đi lên, đây cũng là có khả năng. Hạ nhân lập tức công kích nói ra. Chúng ta sẽ không làm loại sự tình này. Lưu Lãng phản kích đạo. Có thể hay không làm, bản thân còn không biết sao. Ngựa miệng rộng không dám lớn tiếng, chỉ có thể thấp giọng cô, sau đó nhìn thấy Trương Hiểu Vân cái kia giết người ánh mắt, lập tức liền im miệng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, trong lòng nhưng ở mới trưởng trấn trên người y. Ngươi. Lưu Lãng còn muốn cãi lộn vài câu, nhưng bị Dịch Thiên giữ chặt, sau đó nói ra, chứng giả chúng ta nhất định là không sẽ làm, đó là pháp pháp, về phần giấy chứng nhận tin tức là có hay không, hay là bị xuyên tạc qua, hoàn toàn có thể kiểm tra đối chiếu sự thật sân bay đăng ký ghi chép, nơi đó tin tức là chuẩn nhất. Ngươi nói cha. Ngựa miệng rộng trột dạ muốn quát mắng Dịch Thiên mà nói, nhưng nhìn thấy mới trưởng trấn ánh mắt, lập tức liền im miệng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, chờ đợi mới trưởng trấn mệnh lệnh. Trương Hiểu Vân nhìn thoáng qua Dịch Thiên, căn cứ nàng làm nhiều như vậy năm FBI thám viên, phát giác cái này nam nhân tỉnh táo dị thường, hơn nữa cái kia một đôi mắt thâm thúy nhìn không tấu, cái này nam nhân khẳng định không đơn giản, thế là nói ra, tốt, vì để cho mọi người tâm phục khẩu phục, ta kiểm tra đối chiếu sự thật một lần. Ngựa miệng rộng trột dạ đến cái chán đổ mồ hôi lạnh, hắn làm sao không nghĩ đến sân bay tin tức đây. Trương Hiểu Vân quay người mở máy vi tính lên website, sau đó ghi danh trang web, bắt đầu tiến vào sân bay tin tức thủ thẩm tra, việc này đối với nàng tới nói, chỉ là 1-2 phút sự tình. Trong chốc lát, đến sân bay đăng ký tin tức, cùng giấy chứng nhận tin tức giống nhau như lúc, như vậy nhất có khả năng liền là nhập cảnh tin tức hậu trường, bị người ghi danh xuyên qua. Hạ cục trưởng, việc này hy vọng ngươi mau chóng điều tra, đến lúc đó cho ta một cái văn bản tin tức công tác báo cáo. Trương Hiểu Vân lập tức hạ đạt nhiệm vụ, sau đó đối Dịch Thiên bọn họ nói ra, giấy chứng nhận là thật, các ngươi có thể đi. Chúng ta muốn. Mặc dù sợ luật sư muốn nói lên tố cục nhập cư đánh lung tung nhân sự, nhưng bị Dịch Thiên ngăn lại nói ra, tạ ơn trưởng trấn, không có việc gì ta liền đi trước. Dịch Thiên nhường Chu Tiểu Long cùng Lưu Lãng đem Vương Đại Nhu mang ra ngoài, sau đó hướng Trương Hiểu Vân bước ra một cái mị nhãn, trực tiếp rời đi phòng sát. Không. Ngựa miệng rộng nhìn thấy Dịch Thiên bọn họ đem Vương Đại Nhu mang đi, lập tức muốn ngăn cản, nhưng bị Trương Hiểu Vân quát lớn, vị này khoa biên, ngươi có cái gì ý kiến sao? Không, không có. Ngựa miệng rộng coi như có ý kiến cũng không dám nói, chỉ có thể nhạt nhẽo nhìn xem Dịch Thiên biến mất. Xử lý xong việc này sau đó, Trương Hiểu Vân cũng ly khai cục nhập cư, tiếp tục tiến về địa phương khác, tiến hành quen thuộc mới hoàn cảnh làm việc, bởi vì ngày mai còn muốn tổ chức đại hội. Cứu cứu, làm sao lại đột nhiên không hàng một cái trưởng trấn xuống tới? Ngựa miệng rộng ở Trương Hiểu Vân rời đi sau đó, lập tức hỏi hạ nhân. Ta cũng không biết. Hạ nhân cũng bất đắc dĩ, nếu như Trương Hiểu Vân không phải trực tiếp không hàng xuống tới, có lẽ hắn liền là tân nhiệm trưởng trấn, xem ra là không hy vọng tiền nhiệm, sau đó nhìn xem ngựa miệng rộng hỏi, ngươi tiểu tử có phải hay không lại thu người nào chỗ tốt? Hắc hắc, cứu cứu, liền thu một chút mà thôi. Ngựa miệng rộng thông đồng hạ nhân bà bay, sau đó nói ra, đi, cứu cứu ta biết rõ có một cái nơi tốt, chúng ta đêm nay đi thoải mái một cái. Tiểu tử, ta khuyên ngươi gần nhất tốt nhất thu liễm một cái, mới trưởng trấn cái gì tính tình, chúng ta còn không hiểu rõ, nếu là làm ra cái gì yêu tiêu thân, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hạ nhân nhìn xem bản thân cháu trai ngựa miệng rộng nói ra. Đi, ta biết rõ. Ngựa miệng rộng mang theo hạ nhân lập tức tiến về thần thánh địa phương, đi y y đêm nay. Lão bản, vì cái gì không khởi tố bọn họ? Mặc dù sơ luật sư bị Dịch Thiên mời, trong tay bọn họ có đánh người chứng cứ, như vậy cơ hội vì cái gì không khởi tố những cái kia ra hỏa, nhường bọn họ nghỉ việc xéo đi. Khởi tố bọn họ rất dễ dàng, nhưng mới trưởng trấn tiền nhiệm, còn giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, nếu là chúng ta lại nổi lên tố những cái kia ra hỏa, cũng quá không cho trưởng trấn mặt mũi, còn sẽ gia tăng nàng lượng công việc. Dịch Thiên giải thích một phen. Ai, dù sao mặt mũi việc này, là các ngươi người hòa thích nhất chơi. Nghe lời này, mặc dù sơ luật sư cũng không thể nhiều nói thứ gì, chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên an bài. Dịch Thiên cũng chỉ có thể cười cười, có một số việc bọn họ người ngoại quốc là không cách nào lý giải người Hoa cao thâm trí tuệ cùng làm việc phương pháp. Thiên ca, ngươi nói thực sự là Lưu Kim Thủy cái kia hôn đản tiểu tử hãm hại Đại Nưu ca sao? Lưu Lãng ở phòng sắt bên trong nghe được Dịch Thiên nói qua Lưu Kim Thủy danh tự, bởi vì đây cũng là bọn họ học giáo phú nhị đại. Không quá xác định. Dịch Thiên cũng không quá xác định đến cùng có phải hay không Lưu Kim Thủy, hẳn là cũng có nhất định liên quan. Chương 35, tiểu lọ lì nữ cảnh sát Thiết Quân. Dịch Thiên đột nhiên nhìn thấy Thiết Quân đứng ở san quán phía trước, lông mày hơi nhíu lên, sau đó hướng về phía bản tử bọn họ nói ra, các ngươi đem Đại Nưu đưa về nhà trọ, ta xử lý điểm sự tình. Dịch Thiên tiên sinh, ta liền đi trước. Vợ dù sợ luật sư cùng Dịch Thiên nắm chặt tay, biểu thị cảm tạ. Có cơ hội, chúng ta còn sẽ hợp tác. Dịch Thiên cùng vợ dù sợ luật sư cáo biệt sau, hướng Thiết Quân đi qua, chuyện gì xảy ra? Âu Dương tiểu thư đã đem ta sa thải. Hôm nay đang muốn đi làm, Thiết Quân tiếp vào Quách Như Ý điện thoại, nói hắn trực tiếp bị tổng giám đốc đuổi việc, cảm thấy rất mạc danh kỳ diệu, thẳng đến hiểu rõ một chút tình huống sau, chỉ có thể tìm đến Dịch Thiên. Không có việc gì. Dịch Thiên vô vỗ Thiết Quân bả vai, tựa hồ cũng đã ngờ tới sẽ phát sinh sự tình. Ngày đó nghĩ bắt cóc Âu Dương tiểu thư người, đã có manh mối. A, nhanh nói một chút. Có hai người khả nghi, một cái là Âu Dương Quân, một cái khác thì là Quốc Hộ Tập đoàn người, bất quá Âu Dương Quân khả năng so sánh lớn. Âu Dương Quân. Dịch Thiên cau mày, hắn nhận biết người này, Âu Dương Quân là Âu Dương Bạch Tuyết đại bá, năm đó thế nhưng là bị công nhận là Âu Dương gia tộc tương lai người nối nghiệp rất giai nhân tuyển, thế nhưng là về sau Âu Dương lão gia tử, không biết vì cái gì trực tiếp chọn lựa Âu Dương Bạch Tuyết làm Âu Dương gia tộc người nối nghiệp. Nếu quả thật là Âu Dương Quân, như vậy chuyện này liền rất khó giải quyết. Bạch Tuyết có lời gì bàn giao không? Dịch Thiên nhìn xem Thiết Quân hỏi. Quách Như Ý giống như nói, tổng giám đốc không hy vọng chúng ta tham dự quá nhiều. Thiết Quân đáp lại nói. Dịch Thiên con mắt lộc cộc vòng vo một cái, tiến đến Thiết Quân bên hai cô. Dạng này tốt sao? Thiết Quân nhìn xem Dịch Thiên hỏi. Không có vấn đề. Được rồi. Thiết Quân chỉ có thể làm theo, trực tiếp quay người rời đi. Dịch Thiên cũng không có vào sân quán, mà là trực tiếp đi người nhà đường công viên, ngồi ở đình nghỉ mát phía dưới, đón bóng đêm hướng nơi xa Âu Dương tập đoàn nhìn lại, tâm tình có chút phức tạp, có lẽ hắn không nên như vậy đối Âu Dương Bạch Tuyết, có lẽ bọn họ còn có thể giống lúc trước một dạng, nhưng vì bảo hộ Bạch Tuyết an toàn, hắn chỉ có thể cố nén đau lòng, chờ thời cơ thành thủ. Gió mát phất phơ, bóng đêm chậm rãi từ thành thị bên trong giảm đi. Dịch Thiên nhìn một cái đồng hồ, đã là đêm khuya hơn 1 giờ, trong công viên tản bộ người đều đi hết sạch, hắn cũng đành phải đứng lên, hướng nơi xa Âu Dương tập đoàn lại nhìn một chút, quay người liền rời đi. Đừng chạy. Đừng chạy. Đứng lại cho ta. Một cái nữ cảnh sát đang ra sức, đuổi theo trong tay cầm một cái phấn hồng sắc lở vờ sắc tay nam nhân. Bỏ đi, không muốn chết liền cho lão tử cũng ngay. Cái kia nam nhân nhìn thấy Dịch Thiên ngăn khuất hắn phía trước, lập tức rút ra một cây chùy thủ lớn tiếng hô. Dịch Thiên nghe lời, trực tiếp tránh ra. Cái kia nam khi đi ngang qua Dịch Thiên thời điểm, ném qua tính ngươi thức thời ánh mắt. A. Giữ túi bao nam nhân, đột nhiên bị cái gì trộn, cả người bay ra 2-3 mét, trực tiếp ngã chó ăn cước. Phi. Giữ túi bao nam nhân, nổ một ngụm bọn, phát hiện răng đều ném hỏng một quả. Sau đó nhặt lên trên mặt đất chủy thủ, nhìn thấy Dịch Thiên đưa chân động tác, mấy cái nhanh chân hướng sông trở về quát, tự tìm cái chết, dám xen vào việc của người khác. Bành! Dịch Thiên nhanh như thiểm điện sử xuất liêu âm thối, chỉ thấy cái kia nam nhân biểu lộ thống khổ, hai tay chăm chú bưng bít lấy đũ quần, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Dịch Thiên, hận không thể một đao đâm chết cái này đá đạn đạn hèn hạ tiểu nhân. Ai nha, lại đá sai rồi, không có ý tứ a. Dịch Thiên không có ý tứ gãi đầu một cái. Mẹ nó không có ý tứ. Đá sai ngươi còn đá lung tung. Giữ túi bao nam nhân khóc không ra nước mắt, bản thân làm sao xui xẻo như vậy, thật vất vả đoạt túi sách còn bị cảnh sát đuổi chín đầu đường phố, hiện tại liền đạn đạn đều bị đá nát. Đừng chạy, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào. Nữ cảnh sát đi lên liền làm một cái cầm nã thủ, nhanh chóng rút xuất thủ cầm tay, tướng tiểu mao tập cho còn lại, sau đó đứng lên thật sâu hít thở mấy ngụm, nhìn xem Dịch Thiên nói ra, vị này tiên sinh, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Dịch Thiên thấy rõ ràng nữ cảnh sát trong nháy mắt lúc, mắt sáng rực lên, cao gầy dáng người, đoán chừng có một M8 tả hữu, một trương tinh xảo như hoa hoa khuôn mặt, nhìn qua thủy nộn non, giống như bóp một cái liền có thể ra khỏi mặt nước, đại đại con mắt giống đèn lồng, con cong lông mày như câu thắng, cái mũi nhìn qua càng giống một khối điêu khắc hòa đường ngọc. Cao gầy dáng người ở đồng phục cảnh sát bọc vào, lộ ra càng thêm có sức hấp dẫn, nhất là hai cái kia bản kỳ quái đồ vật, ở gấp rút hô hấp lôi kéo dưới, biến sóng lớn mãnh liệt, một trương như anh đảo cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra càng thêm đáng yêu. Tiểu lọ lì mặc vào chế phục, nguyên lai dụ hoặc mị lực chỉ số không thể so với lạnh lẽo cô quặng ngự tỷ thấp nha, thấy Dịch Tiên nháy nháy mắt một cái. Khu khu, nhìn đâu vậy? Nữ cảnh sát nhìn xem Dịch Tiên cái kia sắc mị mị ánh mắt, cảm thấy cũng không phải người tốt lành gì, nhất là muộn như vậy còn ở bên ngoài đi lung tung, nhất định là muốn đối những cái kia đêm chạy nữ sinh ra tay. Nơi này, Dịch Tiên tiềm thức chỉ một cái kia đối 36G, cái kia nút thắt giống như sắp không chịu được nữa thất thủ trận địa, bên trong địch nhân hung hãn vô cùng, sắp công phá phòng tuyến lao ra. Bính, cái kia nút thắt quả nhiên nhịn không được to lớn áp lực, trực tiếp nhảy đến Dịch Tiên trên mặt. A, nữ cảnh sát kêu to một tiếng, hai tay tranh thủ thời gian bảo vệ cái kia đối cũng đã sụp đổ mười mấy lần nút thắt lớn, xoay người cầm trụ châm cái lên. Thật mẹ hắn đại nha. Dịch Thiên từ nút thắt bị bay loạn đến nữ cảnh sát quay người, con mắt liền nháy đều không nháy, thấy thanh thanh sở sở, rõ ràng, hơn nữa áo ngực nhan sắc là phấn hồng sắc, nghĩ đi nghĩ lại cảm giác xoang mũi giống như có cái gì đồ vật muốn lưu đi ra. Máu mũi. Dịch Thiên tranh thủ thời gian điều chỉnh bật khí, cũng không thể mất mặt ta ngươi thấy được cái gì. Nữ cảnh sát xoay người, dùng đến làm cho người một trận tê dại thanh âm, mười phần khả ái hỏi. Ta xem. Không đúng, ta cái gì cũng không khả năng đến. Dịch Thiên vi phạm lương tâm nói ra. Ngươi gạt người, ngươi rõ ràng thấy được. Tiểu lõ lì nữ cảnh sát đột nhiên nổi giận nói ra. Dịch Thiên lại kìm lòng không được hướng cái kia đối 36G nhìn lại, thực sự là sóng lớn mãnh liệt, sóng biển thật rất lớn nha. Khuya khoắt còn ở bên ngoài đi dạo, khẳng định muốn đôi những cái kia đêm chạy nữ hải tử ra tay có phải hay không? Tiểu lõ lì cảnh sát không nhìn Dịch Thiên cái kia dập dờn ánh mắt, bởi vì gần nhất có đêm chạy nữ sinh mất liên lạc, khẳng định cùng gia hỏa này có quan hệ, lập tức cầm ra còng tay nói ra, cùng ta về cục cảnh sát điều tra điều tra. Uy, cảnh quan đồng chí, ta thế nhưng là nhất đẳng lương dân, vừa mới còn giúp ngươi bắt tiểu mao tặc, cũng không thể oan uổng người tốt nhà. Dịch Thiên im lặng, hắn dáng dấp anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong thắng phan an, là sẽ đối với cái kia loại đêm chạy nữ hải ra tay gã bị hồi sao? Nếu như ngươi không phải, vì cái gì không nguyện ý cùng ta trở về điều tra? Tiểu lõ lì nữ cảnh sát sử xuất cầm nã thủ, muốn đem Dịch Thiên truy nã quy án, cảm thấy bên cạnh vài ngày mất liên lạc đêm chạy nữ sinh có liên quan, cũng không thể buông tha bất luận cái gì điều tra cơ hội. Chương 36, người nhà đường đại học lao sư tiểu lọ lì nữ cảnh sát gọi Liêu Mỹ Mỹ, mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu. Liêu Mỹ Mỹ chẳng những dáng dấp đáng yêu đến cực điểm, thanh âm càng là quả êm hay, nếu như chỉ từ mặt ngoài đi lý giải, vậy liền mười phần sai, nàng thế nhưng là lấy đệ nhất danh thành tích từ tốt nghiệp trường cảnh sát đi ra thực tập. Vì có thể càng chuyển biến tốt hơn đang, Liêu Mỹ Mỹ mỗi ngày đều đáng giá cần đến đã khuya, nhất là gần nhất đêm chạy nữ hải tử mất liên lạc, nàng trong lòng vẫn muốn phá án, nhưng liền là một điểm đầu mối cũng không có. Liêu Mỹ Mỹ cầm nã thủ, đối Dịch Thiên căn bản một chút tác dụng cũng không có, còn nhảy tốt lên Liêu Mỹ Mỹ sau lưng, "Ân, cảnh quan ngươi thơm quá à, dùng nước hoa gì à?" Sau đó nhẹ nhàng mà ở Liêu Mỹ Mỹ bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. "Ân, ngươi." Đại Liêu Mỹ Mỹ run rẩy thân thể địa rên rỉ một cái, khuôn mặt nhỏ xoát một cái hồng đến cần cổ, nàng mặc dù thường xuyên bị đùa giỡn, nhưng như thế trần trụi đùa giỡn, vẫn là lần đầu, nổi giận nàng nhanh chóng rút ra súng ngắn, muốn giết Dịch Thiên. "Thật trơn tay a." Dịch Thiên ở Liêu Mỹ Mỹ đằng sau, một cái tay ôm nàng bờ eo thon, một cái tay nắm lấy Liêu Mỹ Mỹ cái kia thủy nộn tay nhỏ, ở nguyên chỗ dạo qua một vòng, nếu như bị kẻ khác nhìn thấy mà nói, khẳng định cảm thấy là nhỏ tình lữ đang liếc mắt đưa tình địa đẹp đẽ tình yêu. Liêu Mỹ Mỹ nguyên bản đỏ bừng mặt, bị Dịch Thiên như thế đùa giỡn, lập tức hồng biến toàn thân, đợi nàng xoay người, muốn bóp cò thời điểm, phát hiện Dịch Thiên thế mà biến mất ở bên ngông đêm tối. "Ảo giác sao?" Liêu Mỹ Mỹ lung lay đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất vẫn như cũ thống khổ không thôi mau tặng, lại nhìn thoáng qua xung quanh, xác thực không phát hiện Dịch Thiên thân ảnh, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, "Hừ, một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt lại ngươi." Sau đó mang theo mau tặng trực tiếp về cục cảnh sát. Ngày thứ hai, Dịch Thiên như thường lệ ở trên san quán ban. San quán từ khi đẩy ra hội viên chế độ sau đó, người mặc dù ít, nhưng đến đều là cao chất lượng khách hàng, hơn nữa còn có không ít người đến đây xử lý để ý tới viên. "Thiên ca, cảm ơn ngươi." Vương Đại Nưu ăn mặc một thân đầu bếp phục đi tới sân khấu, cùng Dịch Thiên nói lời cảm tạ. "Sao không hảo hảo nghỉ ngơi một cái? Đầu tốt một chút không?" Dịch Thiên nghĩ đến tối hôm qua Đại Nưu bị ngựa miệng rộng vung mạnh cái kia côn, bị thương khẳng định cũng nhẹ, liền suy nghĩ nhiều nhường Đại Nưu hảo hảo nghỉ ngơi. "Ta không sao." Vương Đại Nưu nhìn thấy Thiên ca như thế quan tâm hắn, hơn nữa còn giúp hắn xử lý nhiều như vậy sự tình, giấy chứng nhận vấn đề cũng từ bờ rủ sở luật sư đi công việc, hoàn toàn không cần lo lắng. "Thiên ca, ta có thể hay không lại cầu ngươi một việc a?" "Ngươi nói đi." Dịch Thiên nhìn xem Đại Nưu đáp. "Chính là ta đồng học Ngô Dũng sự tình, ta muốn." Vương Đại Nưu lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Thiên cắt ngang điệu nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, Ngô Dũng chỉ là bị giam đi vào mấy ngày mà thôi, bởi vì hắn bán hàng đa cấp tư tưởng vẫn là tương đối sâu, chờ thêm sau hắn cũng sẽ bị trục xuất về nước, chuyện này với hắn là kiện chuyện tốt." "Ân." Vương Đại Nưu kỳ thật còn muốn nói thứ gì, nhưng nghe được Thiên ca nói, đem Ngô Dũng trục xuất về nước, có lẽ là tốt nhất lựa chọn, cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó cười nói ra, "Thiên ca, vậy ta đi công tác." Sau đó trực tiếp quay người chạy vào phòng bếp, càng thêm ra sức nghiên cứu hoa hạ đồ ăn. Dịch Thiên đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, ở san quán bên ngoài tuần tra, chính là tối hôm qua tiểu ló lý Liêu Mỹ Mỹ, cái này cũng không thể nhường cái kia nha đầu nhìn thấy, bằng không thì cửa hàng đều sẽ bị nàng mở ra. Nhìn xem Liêu Mỹ Mỹ muốn đi vào san quán, Dịch Thiên tranh thủ thời gian quay người, đang chuẩn bị phải vào phòng bếp. "Tiểu Thiên, giúp ta đem bảy thu ngân túi kia phối liệu cầm tiền đến." Lao Hà vừa vặn đi không được, nhìn thấy Dịch Thiên có rảnh liền hô. Dịch Thiên nào dám quay đầu, bởi vì Liêu Mỹ Mỹ đã trở về vào trong nhà hàng, hắn tranh thủ thời gian trốn vào phòng bếp, mới thật sâu thở dài một hơi, có thể chờ hắn buông lòng thời điểm. Xuyên thấu qua pha lê tường hướng bên ngoài nhìn lại, bản thân hình ảnh đang xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài trên màn hình tivi. "Cái này?" Liêu Mỹ Mỹ nhìn xem trên màn hình tivi Dịch Thiên, cảm thấy rất quen mặt, lập tức kịp phản ứng, chính là tối hôm qua cái kia đùa giỡn nàng đại rút ra súng ngắn liền hướng trong phòng bếp xông. "Đại đây, ở đâu?" Liêu Mỹ Mỹ xông vào phòng bếp, cũng không có nhìn thấy Dịch Thiên thân ảnh, người kia là ai? "Các ngươi người nào nhận biết?" Lão Hà nghe được Liêu Mỹ Mỹ vừa mới lời, ít nhiều có chút thất vọng, không nghĩ đến bản thân tuổi trẻ lão bản, nguyên lai cũng là một cái tài tử phong lưu. Từ bên ngoài treo chọc phong lưu trướng đuổi tới san quán, nghĩ đến tôn nữ Hà Thi Vận, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Chúng ta không quen biết vừa mới người kia, còn tưởng rằng là khách hàng tiến đến nhìn xem vệ sinh tình huống." Dịch Thiên dù sao là lão bản, lão Hà cũng chỉ có thể trợ giúp Dịch Thiên thoát thân điệu nói ra. "Đúng vậy a, vừa mới đó là đại sao?" Vương Đại Nưu trong lòng rất muốn cười, nhưng vẫn là rất nỗ lực đình chỉ. "Hừ, tính ngươi chạy nhanh." Liêu Mỹ Mỹ bực tức dậm chân, ngực hai viên thịt ở chấn động, bất quá trước đó nghe đồng sự nói người Hoa Mỹ vị san quán vệ sinh, khách hàng còn có thể đi vào kiểm tra vệ sinh, đưa đề nghị chỉ cần phù hợp san quán đều sẽ chỉnh đốn và cải cách, hôm nay thân ở trong phòng bếp, sắp thực kiến thức sạch sẽ một mặt. Dịch Thiên từ cửa sau rời đi san quan sau, cũng không biết muốn đi nơi nào, lúc này đột nhiên thu đến chuột đất tin tức, an bài cho hắn một cái người nhà đường đại học lao sư chức vị, vẫn là dạy thế giới quân sự lịch sử. Dịch Thiên tức khắc bó tay rồi. Làm lao sư? Còn dạy thế giới quân sự lịch sử? Chuột đất xác định không lầm sao? Nhưng chuột đất cuối cùng phát tới một đầu tin tức, nhường Dịch Thiên hận không thể ngay lập tức đi đưa tin dạy học, căn cứ địa chuột tình báo, hát tử mục tiêu chính là người nhà đường trong đại học một cái nào đó nữ sinh, về phần là ai, chuột đất cũng không tra được. Ngày thứ hai, Dịch Thiên cầm chuột đất gửi đến đồ vật, đi theo Hà Thi Vận cùng nhau đến học giáo, tâm tình mười phần tâm thần bất định, học giáo đối với hắn tới nói, đã là địa phương xa lạ, bây giờ đạp về học giáo, vẫn phải làm lão sư, cảm thấy tất cả rất buồn cười. Dịch Thiên ca ca, ngươi muốn đi vào tham quan học giáo sao? Hà Thi Vận những ngày này huấn luyện rất mệt mỏi, luôn cảm thấy có chút ngủ không được đủ, sau đó nhìn xem một mực đi theo nàng đi vào học giáo cửa ra vào Dịch Thiên ca ca, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không, không phải tham quan. Dịch Thiên có chút không có ý tứ nói mình là tới làm các ngươi lão sư. Dịch Thiên ca ca có phải hay không không nỡ ta nha? Hà Thi Vận mắc cỡ đỏ mặt. Hắc, Thiên ca, làm sao ngươi tới trường học? Chạy bộ sáng sớm sao? Lưu Lãng cùng Bàn Tử đột nhiên xuất hiện, thông đồng lấy Dịch Thiên bả vai tỏ mò hỏi. Không phải, ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi phòng giáo vụ ở là địa phương nào. Dịch Thiên thủy chung không có ý tứ mở miệng, dù sao tuổi của hắn cùng Lưu Lãng bọn họ không sai biệt lắm. Phòng giáo vụ ngay ở nơi đó nha. Lưu Lãng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mang theo dập dờn tiếu dung nói ra, Thiên ca, ngươi cũng không phải là coi trọng chúng ta phòng giáo vụ hiểu được mỹ nữ lao sư à? Lãng tử, ngươi nói cái gì đây? Hà Thi Vận trừng lớn đại con mắt nhìn xem Lưu Lãng, một mặt mất hứng nói ra. Thiên ca đã đi. Chu Tiểu Long nhìn xem Dịch Thiên dần dần đi xa thân ảnh, hướng về phía cái lộn giáo hoa cùng Lưu Lãng nói ra. Ta muốn đi nhìn xem. Ta cũng đi. Chờ ta. Hà Thi Vận cùng Lưu Lãng bọn họ tranh thủ thời gian đuổi theo. Chương 37, đùa giỡn kế hoạch hô. Dịch Thiên đi tới phòng giáo vụ, sâu hít thở một cái, chỉnh lý quần áo một chút, gõ cửa một cái đi vào, chỉ nhìn thấy một cái lao sư ở bên trong, mười phần thân sĩ hỏi, ngươi tốt, xin hỏi Bạch Tâm chủ nhiệm ở sao? Ta chính là, xin hỏi vị này học sinh tìm ta có việc sao? Bạch Tâm dừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói ra. Chơi ạ, mỹ nữ. Quả nhiên như Lưu Lãng nói, phòng giáo vụ chủ nhiệm là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, đen nhánh tóc lệ tóc lượn vòng lấy, cái cổ trắng ngọc lộ ở trong không khí, trắng non như tuyết da thịt, tinh xảo khuôn mặt, đan lông mày mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng. Hắc sắc quần áo lao động chặt chẽ bao vây lấy nóng bỏng dáng người, cực lớn đại hào không thấu kính cung kính, gác ở như ngọc trên sống mũi, gợi cảm bờ môi bôi lên hỏa hồng môi son, giống như thành thục quả đào mật dụ hoặc, cái cằm bên trái còn có một khỏa mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, khắp nơi hiển lộ rõ ràng nữ nhân thành thục vị đạo, nếu như nhất định phải cho điểm, tối thiểu là một cái 9.6 phân mỹ nữ. Khu khu, cái kia Bạch chủ nhiệm, kỳ thật ta không phải học sinh, ta là hôm nay tới đưa tin thế giới quân sự lịch sử lão sư, ta gọi Dịch Thiên. Dịch Thiên dung mạo rất tuổi trẻ, cùng Lưu Lãng bọn họ không sai biệt lắm, bị ngộ nhận là lão sư cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngươi liền là mới tới lão sư a? Thật không có ý tứ, tối hôm qua đồng sự hội nói hôm nay tới một cái tuổi trẻ nam lão sư, không nghĩ đến là như thế tuổi trẻ, hoan nên hoan nên. Bạch Tâm tương đối kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên, xác định là tới làm lão sư, mà không phải học sinh sao? Khu khu, cái kia Bạch chủ nhiệm, ta trên mặt có phải hay không có hạt cơm a? Dịch Thiên bị lớn như vậy một cái mỹ nữ như thế nhìn xem, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Ha ha, không có ý tứ, ta cảm thấy quá bất khả tư nghị, bởi vì ngươi quá trẻ. Bạch Tâm cảm thấy vừa mới có chút thất lễ, nhưng rất nhanh tiến vào chính đề điệu nói ra, ngươi tư liệu đều mang tới chưa? Vừa vặn chờ một chút có một đoạn ngươi khóa. A. Dịch Thiên sửng sốt một cái, sau đó đem trong tay hồ sơ giao cho Bạch Tâm trong tay, nhanh như vậy thì có ta khóa a. Đúng vậy a, không chuẩn bị kỹ càng sao? Bạch Tâm nhìn xem có chút cạnh khẩn trương Dịch Thiên, đem hồ sơ đặt ở bàn phím dưới mặt đất, sau đó đứng lên, đi, ta dẫn ngươi đi phòng học a, thuận tiện cho các bạn học giới thiệu bọn họ một cái lão sư. Bạch chủ nhiệm không cần, ngươi nói cho ta ở lầu mấy, ta bản thân đi trước quen thuộc một cái. Dịch Thiên không nghĩ như thế phiền phức. Được, phòng học ở lầu 6606, ngươi trước đi quen thuộc một cái, chúng ta sẽ đi qua. Tốt. Dịch Thiên nói xong trực tiếp rời đi phòng giáo vụ, hắn thế nhưng là nhiều một giây, cũng không muốn ngốc ở bên trong, bởi vì luôn cảm giác bầu không khí là lạ, nhất là Bạch Tâm nhãn thần, phản phất tại khinh thị lấy hắn. Bạch Tâm cũng không đi để ý tới, mà là mở ra Dịch Thiên cá nhân hồ sơ, bởi vì nàng muốn làm công tác trả lời, còn phải đưa cho hiệu trưởng, nếu như cảm thấy lý lịch không làm được, hoàn toàn có thể phán quyết không muốn. Chờ Bạch Tâm nhìn thấy Dịch Thiên tư liệu lúc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thêm không thể tưởng tượng nổi, so vừa mới nghe được Dịch Thiên nói là mới tới lão sư, còn muốn kinh ngạc mấy phần. Tư liệu trên đó viết đại học hạ vạt cao tài sinh, lịch sử trong đất hai lớp tiến sĩ, còn cầm tới vật lý, sinh vật song bằng thạc sĩ, hơn nữa niên kỷ chỉ có 23 tuổi. Trời ạ, siêu cấp nhân tài nha. Bạch Tâm như cùng nhìn quái vật đồng dạng, hướng về cửa ra vào bên ngoài nhìn lại. Nguyên lai tưởng rằng Dịch Thiên chỉ bất quá là cái nào đó đồng sự tỉnh tiểu tử, muốn đến nơi này tìm vàng, không nghĩ đến địa vị không nhỏ, đến người nhà đường đại học dạy thế giới quân sự lịch sử, sát thực bị khuất dạng này nhân tài. Dịch Thiên không nhìn qua chuột đất cho hắn tư liệu, nếu là nhìn mà nói, đoán chừng cười đến rút gân, đại học hạ vạt thạc sĩ và tiến sĩ, cũng quá có thể thổi, bởi vì căn bản là không có đọc qua đại học, sao là thạc sĩ tiến sĩ? Thiên ca, ngươi đi tìm Diệt Tuyệt sư thái làm gì? Lưu Lãng bọn họ ở bên ngoài chờ trong chốc lát, bởi vì bọn hắn không dám đi phòng giáo vụ, bằng không thì bị Diệt Tuyệt sư thái phát hiện, còn không bị gọi đi vào gian dạy một trận. Diệt Tuyệt sư thái? Dịch Thiên không minh bạch địa hỏi. Liên là ngươi vừa mới gặp Bạch Tâm chủ nhiệm. Hà Thi Vận cũng cảm thấy hiếu kỳ. A, không có việc gì, đúng rồi, 606 phòng học đi như thế nào? Dịch Thiên nhìn xem lớn như vậy lầu dạy học, không biết nên hướng chạy đi đâu mới đúng, nếu như lúc này bị Bạch Tâm nhìn thấy, khẳng định cảm thấy tư liệu phía trên địa lý tiến sĩ khoác lác rất cao. Đi đầu kia thang lầu, lên tới lầu 6 là đến. Hà Thi Vận cảm thấy hôm nay Dịch Thiên ca ca rất kỳ quái. Thiên ca, ngươi đi 606 phòng học làm gì? Nghe nói cái kia ban học sinh căn bản không đem lão sư để vào mắt, trước mấy ngày còn đem quân sự lịch sử lão sư làm tức giận bỏ đi, hơn nữa bọn họ trong lớp có mấy cái trộn lẫn xã hội học sinh, học giáo ba bương, liền ở bọn hắn trong lớp. Lưu Lãng căn cứ hiểu biết tin tức, 606 là toàn trường rất dã nhất ban, tức giận đi không được biết bao nhiêu lão sư, sau đó liền tò mò nhìn xem Thiên ca, cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Không có việc gì, ta liền đi nhìn xem mà thôi, các ngươi nhanh đi đi học a. Dịch Tiên trực tiếp hướng thang lầu đi lên. Lưu Lãng cùng Hà Thi Vận nhìn thoáng qua sau, cũng đi trở về bản thân phòng học. Chu Tiểu Long thì là theo sát ở Dịch Tiên sau lưng, một mực đến lầu 6. Bàn tử ngươi đi theo ta làm gì? Dịch Tiên dừng lại bước chân, nhìn xem giống theo đuôi Chu Tiểu Long. Thiên, Thiên ca, ta giáo thất liền là 606 ban. Chu Tiểu Long cúi đầu địa đáp. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nói? Vừa mới ta không cơ hội nói mà nói, ngươi liền chạy lên đến. Im lặng bên trong. Dịch Tiên không biện pháp, chỉ có thể đi theo bàn tử cùng nhau đến 606 ban phòng học. Siêu. Mới vừa đi tới phòng học cửa ra vào, một bản sách bay thẳng tới. Dịch Thiên đưa tay liền tiếp lấy cái kia quyển sách, sau đó nhìn xem bên trong tạp nham trật tự, học sinh chạy tới chạy lui lẫn nhau truy đuổi. Bàn tử tới, lão tử rất khó chịu, tới hiểu nắm một cái thì mỡ. Một cái lộ ra ngoài một đầu xăm lên thanh long cánh tay, có một đầu tóc dài phiêu giận, quất lấy một điếu thuốc lá đối Chu Tiểu Long kêu to nói, cái kia ra hỏa chỉ là quẳng một cái liếc mắt Dịch Thiên, tiếp tục cùng cái khác đồng học đánh bài. Tiến vào phòng học, Dịch Thiên nhìn thấy một cái không chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống, bên cạnh khuôn mặt rất thanh tú mỹ nữ đồng học, nhìn thoáng qua Dịch Thiên sau, tiếp tục làm việc lấy trên tay công tác. Đồng học, các ngươi đang làm cái gì a? Dịch Thiên rất hiếu kỳ hỏi, bởi vì các nàng mấy cái nữ đồng học phảng phất tại thiết kế cái gì cơ quan. Nghe nói chờ một chút có tân thế giới quân sự lịch sử lao sư đến, chúng ta làm cái này trêu cợt một cái, ngươi làm mới tới sao? Mỹ nữ đồng học khỏe miệng lộ ra âm tàn đắc ý tiểu dung, cảm thấy các nàng ban đến tân đồng học cũng là bình thường, bởi vì nàng vị trí này cũng đã ngồi qua không ít năm cái tân đồng học, không đến 3 ngày liền tự động chuyển trường hoặc là đổi chuyển ban. A, chơi vui như vậy, ta cũng nhìn xem thiết kế cái gì cơ quan. Dịch Thiên cười cười, sau đó gia nhập mỹ nữ các bạn học đùa giỡn hàng ngũ bên trong, cái này cơ quan như thế thiết kế là không đúng, hẳn là dạng này mới càng thêm thú vị. Nhìn đến ngươi lành người nha. Mỹ nữ đồng học kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên, thế mà trợ giúp các nàng giải quyết một hạng kỹ thuật nan đề. Chương 38, hiệu trưởng Triệu Kiến Nhã Nhi, nhanh, diệt tuyệt sư thái đến. Ở cửa ra vào canh trường đồng học, nhìn thấy Bạch Tâm khuôn mặt nghiêm túc hướng phòng học đi tới, Nhã Nhi nhìn thoáng qua Dịch Thiên sau, lộ ra đắc ý tiểu dung, sau đó đem thiết kế xong cơ quan lắp đặt trên giảng đài, chờ đợi mới lao sư đến. Các bạn học đều an an tĩnh tĩnh và tốt, chỉnh lý tốt thư tịch, chờ đợi Bạch Tâm đến, bởi vì bọn hắn vẫn có chút e ngại cái này phòng giáo vụ diệt tuyệt sư thái. Bạch Tâm nhíu mày, bởi vì 606 ban một mực là nàng họa trong lòng, chỉ hy vọng cái này thiên tài lão sư có thể ở lâu mấy ngày không bị đùa dẫn đi, nàng liền thắp hương bái Phật. Bạch lão sư, không phải nói hôm nay có mới tới lão sư sao? Nhã Nhi các nàng nhìn một chút cửa ra vào, cũng không phát hiện có mới lão sư, nếu như mới lão sư không có tới, như vậy các nàng đùa dẫn kế hoạch liền uổng phí tâm cơ, sau đó lại nhìn thoáng qua ngồi ở bên người Dịch Tiên. Các bạn học đều rất chờ mong các ngươi mới lao sư sao? Bạch Tâm đứng ở trên giảng đài hỏi. Là, rất chờ mong. Kỳ thật các bạn học đều muốn nhìn mới lao sư cười nhạo, nhất là chúng bọn họ cơ quan sau trò hề. Cái kia có mời chúng ta mới lao sư, Dịch Thiên Dịch lao sư. Bạch Tâm nhìn về phía ngồi ở bên người Nhã Nhi Dịch Tiên, luôn cảm giác các bạn học lòng dạ quỷ kế, chỉ có thể cầu nguyện tuổi trẻ lao sư có thể gánh vác các bạn học trò đùa quái đản. Thiên ca. Chu Tiểu Long lúc đầu rất mệt nằm sấp ở trên mặt bàn ngủ gật, nhưng nghe được Thiên ca danh tự, một cái cả người đều tinh thần. Dịch Thiên mang theo sán lạn tiểu dung, nhìn thoáng qua kinh ngạc đến ngây người Nhã Nhi, sau đó hướng bục giảng đi lên, làm một cái tự giới thiệu, các bạn học tốt, ta là mới tới lao sư, ta danh tự gọi Dịch Thiên, dễ dàng dễ, Thiên Địa Thiên, mọi người có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc đây? Xác thực rất kinh ngạc. Nhã Nhi càng là trận to cái kia một đôi xinh đẹp đôi mắt, trên mặt phù hiện một trận đường đỏ, bởi vì ngay ở vừa rồi, vị này mới lao sư, còn giúp các nàng đánh hạ đùa giỡn kế hoạch kỹ thuật nan đề. Ta liền nói nhất định có vấn đề, hắc hắc. Chu Tiểu Long đắc ý cười cười. Bạn tử, vấn đề gì? Ngồi cùng bàn nhìn xem bàn tử hỏi. Không có. Chu Tiểu Long tinh thần hăng hái, chờ đợi trò hay bắt đầu. Dịch lão sư, vậy ngươi cùng các bạn học hảo hảo câu thông, ta liền gấp đi trước. Bạch Tâm nhìn thoáng qua các bạn học biểu lộ, lại nhìn thoáng qua Dịch Thiên sau, hy vọng gia hỏa này có thể chống đỡ được, bằng không thì thời đại này lão sư khó tìm, các bạn học muốn đối xử tử tế các ngươi mới lão sư à. Tốt. Ha ha. Các bạn học đều nở nụ cười, đều rất rõ ràng Bạch Tâm ý tứ. Bạch chủ nhiệm đi thong thả. Dịch Thiên nhìn xem Bạch Tâm rời đi bóng hình xinh đẹp, cái kia gợi cảm đang vặn vẹo lấy, nghĩ thầm nếu có thể sờ một chút, thật là tốt biết bao nhà, sau đó nhìn về phía các bạn học. Xuất ra bọn họ lắp đặt tại bục giảng đùa giỡn cơ quan, Dịch Thiên nhìn xem cái kia cơ quan cười cười, rất sáng tạo, chứng minh các bạn học đầu, sinh động, tương lai nói không chừng là vĩ đại nhà khoa học, nhà quân sự, ở trên chiến trường, cần liền là loại này xảo diệu thiết kế. Các bạn học nghe đến độ sửng sốt một chút, Nhã Nhi càng là mắc cỡ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn xem Dịch Thiên. Dịch Thiên lật ra trên giảng đài sách giáo khoa, nhìn một hồi phía trên nội dung, đang nghĩ giảng bài thời điểm, trong phòng học cũng đã trở thành chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt, ngoại trừ Chu Tiểu Long bên ngoài, căn bản không ai đem tuổi trẻ Dịch Thiên để vào mắt. Vế thượng thư 4, Dịch Thiên cười cười, sau đó kéo qua một cái ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi làm tiêu tan vui, thả nhậm đồng học nhóm ở phía dưới làm bừa loạn làm, thậm chí đùa giỡn nữ đồng học đều coi như không nhìn thấy. Phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả đồng học cũng kỳ quái địa nhìn xem mới tới lão sư. Đều chơi chán rồi. Dịch Thiên rời khỏi trò chơi, nhìn xem các bạn học hỏi: "Lão sư, ngươi vì cái gì không nói chúng ta?" "Đúng rồi a, ngươi không phải đến dạy chúng ta sao?" "Lão sư, ngươi lên khóa ở giữa thế mà chơi điện thoại." Các bạn học đều cảm thấy cái này mới tới lão sư, cùng trước kia lão sư không giống, không có đối bọn họ phát cáu, cũng không có lẩm bẩm lầu bầu ở trên phía trên khóa, vừa mới rõ ràng có thể ở Bạch Tâm trước mặt báo cáo bọn họ đùa giỡn cơ quan hành vi, nhưng hắn lại không có, hiện tại thế mà cầm điện thoại chơi trò chơi. "Chúng ta đều là hài tử, chờ chơi chán lại cho các ngươi đi học, dù sao các bạn học đều không lo lắng, ta không dùng khảo thí, liền càng thêm không lo lắng." Dịch Thiên cười cười địa nói ra. "Hoa." Các bạn học càng thêm bất khả tư nghị nhìn xem Dịch Thiên. "Lão sư, ngươi không sợ bị trừ tiền lương sao?" Một cái đồng học đứng lên hỏi. "Lão sư không thiếu điểm này tiền, bọn họ thích chụp liền chụp chứ." Dịch Thiên đáp lại nói, hắn xác thực không thiếu cái kia mấy ngàn khối tiền lương. "Lão sư ngươi phú nhị đại sao?" Cái khác đồng học càng thêm hiếu kỳ. "Không phải, lão sư liền là một cái nghèo kia." Dịch Thiên cùng 606 ban các bạn học trò chuyện được nhà, cùng các bạn học xúc tiến quan hệ, tối thiểu có người sách hỏi vấn đề, có người vẫn là nghĩ tốt học tập, nhưng trở ngại lớp học hoàn cảnh, trước kia đều một lòng đi đối phó đùa giỡn lão sư. Ở nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Dịch Thiên biết được kỳ thật lớp học, liền Văn Thanh Long, nhiễm tóc mấy cái đồng học tương đối nghịch ngợm khó làm, nếu như muốn cho lớp học biến trở về bình thường, bọn họ cũng là điểm mấu chốt. Gen gen gen. Giao lưu thời gian trôi qua rất nhanh, đã tan lớp. Dịch Thiên hướng bàn tử sử một cái ánh mắt, sau đó hướng nhà vệ sinh phương hướng, bởi vì hắn cần hiểu rõ một cái mấy cái kia điều bị đồng học bối cảnh và tình huống, mới có thể đúng bệnh hút thuốc. "Thiên ca, ngươi quá ưu, ngươi là cái thứ nhất lão sư cùng chúng ta ban đồng học nói nhiều như vậy mà nói." Chu Tiểu Long đi theo Dịch Thiên đi tới nhà vệ sinh, cười nói ra. "Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn, ngươi Thiên ca ta là ai?" Dịch Thiên không biết xấu hổ nói ra, "Đúng rồi, hỏi ngươi chính sự, cái kia hình xăm nhiễm tóc mấy cái đồng học, bọn họ đều là làm gì vậy? Trong nhà có cái gì bối cảnh sao?" Bởi vì ở vừa rồi một đoạn khóa giao lưu thời gian bên trong, chỉ có mấy cái kia đồng học không tham dự, những người khác đồng học trên cơ bản đều bị Dịch Thiên bắt được tâm linh, phía dưới tiết khóa liền có thể hảo hảo kể chuyện xưa. Văn Thanh Long ra hỏa gọi xét tuyệt, hắn ở bên ngoài có cùng trộn lẫn xã hội người cùng một chỗ, ban đêm ra hỏa này thường xuyên đi cờ tờ bờ, giống như trong nhà rất có tiền, nhuộm đỏ tóc gọi Lý Cửu, đi theo xe kiệt trộn lẫn, trong nhà tương đối nghèo, nghe nói cha của hắn làm giải phẫu tiền, hay là hỏi xe kiệt mượn. Chu Tiểu Long thường xuyên cùng xe kiệt bọn họ cùng một chỗ, cho nên hiểu tương đối cặn kẽ. "Tốt, ngươi trở về đi học a." Dịch Thiên quay người rời đi nhà vệ sinh, bởi vì hắn muốn đi hiệu trưởng văn phòng tìm hiệu trưởng. "Đương đương." Dịch Thiên gõ gõ hiệu trưởng văn phòng môn. "Mời đến." Bên trong truyền đến một tiếng giản mua hữu lực thanh âm. "Hiệu trưởng, ta là mới tới lão sư, ta gọi Dịch Thiên." Dịch Thiên nhìn xem hiệu trưởng mang theo một bộ kính lão, đầu đầy trắng bệ tóc, nếp nhăn như khe danh giao thoa, tuổi chừng ở 60 tuổi tả hữu, cũng không sai biệt lắm đến về hưu niên kỷ. "Dịch lão sư, mời ngồi đi." Hiệu trưởng cởi mắt lão con người, buông xuống trong tay báo chí, nhìn một chút Dịch Thiên, mười phần tường hòa địa nói ra. "Chương 39, tao nộ khiếu nại không biết hiệu trưởng tìm ta chuyện gì." Dịch Thiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, rất hiếu kỳ địa hỏi. "Dịch lão sư không nghĩ đến vẫn là đại học hạ vạt hai lớp thạc sĩ và tiến sĩ, thực sự là tuổi trẻ tài cao a." Hiệu trưởng mười phần thưởng thức địa nhìn xem Dịch Thiên, hơn nữa niên kỷ mới 23 tuổi, căn cứ hắn hiểu rõ, Dịch Thiên giống như cùng đồng sự hội người còn có quan hệ, tương lai tiền cảnh rất không sai. "Hiệu trưởng quá khen, kỳ thật bằng cấp không phải là đã làm, ta còn là muốn hướng lao tiền bối nhiều học tập học tập." Dịch Thiên nghe hiệu trưởng mà nói, liền biết rõ chuột đất đang vì hắn thêu dệt vô cớ bằng cấp, hơn nữa toàn bộ đều là đang internet có thể tra được, điểm này hắn bội phục chuột bản sự. "Ta đây, liền chuẩn bị về hưu, chỉ cần tiểu Dịch ngươi hảo hảo làm, tương lai tiền đồ dường như gấm, ta coi trọng ngươi à." Hiệu trưởng rất rõ ràng, tại hắn về hưu phía trước, khẳng định tìm một cái ưu tú người nối nghiệp. Dịch Thiên chỉ là cười cười, cũng không có trả lời. Làm hiệu trưởng, làm quan, hắn một chút hứng thú cũng không có, Dịch Thiên mong muốn nhất sinh hoạt, kia chính là ôm súng, ở tuyến đầu phía trên cùng địch nhân chiến đấu hăng hái đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. "Nô phó hiệu trưởng, ngài là tìm hiệu trưởng sao?" Hiệu trưởng trợ lý Tiểu Nam ngăn lại Ngô Thủy hỏi. "Đến hiệu trưởng văn phòng không tìm hiệu trưởng, chẳng lẽ Tiểu Nam ngươi đêm nay có rảnh?" Ngô Thủy điều khiển một cái, kỳ thật trong lòng cũng rất muốn Tiểu Nam, chỉ là trở ngại cái này tiểu nha đầu là hiệu trưởng trợ lý, bằng không thì đã sớm trở thành trên giường đồ chơi. "Chán ghét." Tiểu Nam cười cười, sau đó nói ra, "Hiệu trưởng đang cùng mới tới lão sư ở bên trong trò chuyện sự tình." "Mới tới lão sư?" "Ngô Thủy mấy ngày nay thân thể không thoải mái, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, căn bản không biết học giáo đến mới lão sư là nam hay là nữ." "Nam, rất tuổi trẻ." "Cái kia tiểu nam thích không thích a?" "Chán ghét, ta ưa thành tục nam nhân." Tiểu Nam biết do Ngô Thụy một mực muốn nàng, mà hiện tại hiệu trưởng lập tức liền muốn về hưu, nàng nhất định phải tìm một cái chỗ dựa, nếu không nàng thì có thể sự cương vị. Ngô Thụy nghe được lời này, trong lòng cái kia kích động, không nghĩ đến mới vừa nghỉ xong nghỉ bệnh trở về, liền gặp được loại này may mắn phúc sự tình, tay trái lập tức hướng Tiểu Nam cái kia sờ qua đi. Giang giác. Dịch Thiên cùng hiệu trưởng tán gẫu xong liền rời đi văn phòng, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thụy tay ở hiệu trưởng trợ lý phía trên chấm mút. Ta che trời a, ban ngày ban mặt, thế mà ở trên hành lang làm loại sự tình này. Ngô Thụy mặt mo lộ ra hết sức khó xử, mau đem hạnh phúc tay thu trở về. Tiểu nam xinh đẹp khuôn mặt càng là hồng trở thành quả táo. Ngươi là ta nhỏ nha tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Dịch Thiên điện thoại chuông reo đột nhiên vang lên, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, liền hướng đầu bậc thang đi đến. Uy, làm gì vậy? Gọi điện thoại tới chính là Lưu Lãng. Dịch Thiên lão sư, ngươi tốt nha, ta nơi này hữu đạo để sẽ không, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Lưu Lãng bên kia một bản đứng đắn nói đùa. Cút đi, ở thao trường chờ ta. Dịch Thiên cúp điện thoại, trực tiếp chạy xuống dưới. Cái kia liền là mới tới lão sư. Nô Thụy nhìn chằm chằm tiểu nam rất tự hào bộ ngực hỏi. Là, gọi Dịch Thiên, nghe nói là hạ vạt tứ liệu thạc sĩ và tiến sĩ, còn cùng đồng sự hội có chút quan hệ. Tiểu nam đem nghe được tin tức, hết thể nói cho Nô Thụy. Vẫn là một cái tiểu thí hải, nhắc lên không nổi cái gì phong ba, đêm nay hỉ lai đang chờ ngươi. Chán ghét. Dịch Thiên ca ca, ngươi làm sao làm lão sư cũng không nói cho chúng ta một tiếng a? Hà Thi Vận xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, nếu như không phải bản tử gọi điện thoại nói cho nàng cùng Lưu Lãng, còn bị mơ mơ màng màng. Việc này không có gì tốt nói. Dịch Thiên nhìn thoáng qua đang cười trộm bản tử, liền rõ ràng bị bản tử mại không còn một mảnh. Thiên ca, ngươi quá không đủ ý tứ, tứ liệu thạc sĩ và tiến sĩ, đơn giản lịch thiên nha. Lưu Lãng đầy mắt sùng bái điệu nói ra, nhanh dạy một chút ta thành học bá a. Chỉ cần các ngươi đi theo Thiên binh hảo hảo học, trở thành học bá khẳng định không phải vấn đề. Dịch Thiên liếc một cái, những kiến thức này ở Thiên binh nơi đó, bản tử bọn họ đều có thể học được, căn bản không cần hắn xuất động, hắn chỉ cần đến lúc đó lại mang bản tử bọn họ tiến về châu phi chiến trường kiểm nghiệm thành quả, liền biết. U, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là cầm nữ nhân tiền, an bám nhà quê a. Lưu Kim Thủy mang theo mấy cái thủ hạ, trực tiếp nghĩ Dịch Thiên đi tới. Đầu óc nước vào, ta khuyên ngươi không nên nháo sự tình. Dịch Thiên nhìn xem phách lối Lưu Kim Thủy cảnh cáo nói, ngươi lúc nào gọi đầu óc nước vào a? Ha ha, đầu óc nước vào. Lý thiếu, hắn nhục mạ ngươi. Ở thao trường hoạt động một chút đồng học, nghe được Lưu Kim Thủy bị gọi là đầu góc nước vào sau, nhao nhao cười ha hả. Ngươi? Lưu Kim Thủy bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, phổi đều nhanh muốn nổ, sau đó nói ra, chỉ bất quá là một cái nho nhỏ lao sư cùng nhà hàng nhỏ lão bản, ta cảnh cáo ngươi, ngươi gây chuyện lớn hơn rồi. Bày ra cái đại sự gì a? Dịch Thiên xem thường địa nhìn xem buồn cười Lưu Kim Thủy. Cha ta là học giáo đồng sự, ta muốn hắn ở ngươi không chuyển chính thức, liền khai trừ ngươi, ngươi nhà hàng sẽ gặp ta điên cuồng đả kích. Lưu Kim Thủy lập thể nhất định muốn trả thù Dịch Thiên, nhường ra hỏa này từ học giáo lăn ra. Sang quán đóng cửa đuổi ra người hoa đường phố, trong lòng hắn tức giận mới có thể biết. Dịch Thiên không để ý tới, mang theo bản tử bọn họ liền rời đi thao trường, không cho Lưu Kim Thủy trang bệ cơ hội. Tức chết lão tử, tức chết lão tử. Lưu Kim Thủy bị không để ý tới sau, lửa giận đang thiêu đốt, sau đó trực tiếp lấy điện thoại ra phát đánh ra đi, khởi động trả thù kế hoạch. Minh Bạch. Điện thoại bên kia đáp lại nói, nhà quê, ngươi chờ nhìn. Lưu Kim Thủy dùng âm tàn ánh mắt, nhìn xem dần dần đi xa Dịch Thiên thân ảnh. Chờ Dịch Thiên làm xong học giáo sau đó, trở lại sang quán đã là 3 giờ chiều. Liền nhìn thấy có rất nhiều khách hàng ở xếp hàng chờ đợi, không nghĩ đến hắn mới đi học giáo nữa ngày, sinh ý liền biến như thế hòa bạo. Tiểu Thiên, ngươi có thể tính trở về. Lao Hà nhìn thấy Dịch Thiên trở về, tranh thủ thời gian lúc trước đài đi ra. Làm sao rồi? Lao Hà. Dịch Thiên cười cười nhìn xem Lão Hà, hôm nay làm ăn khá khẩm a, như thế khách hàng. Ai, Tiểu Thiên à, những cái này khách hàng không phải tới dùng cơm, mà là đến làm lui hội viên tặng, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lao Hà cũng muốn làm ăn khá. Xử lý lui hội viên. Dịch Thiên cau mày. Hảo hảo khách hàng sao lại muốn lui hội viên a? Tranh thủ thời gian tiến lên hiểu rõ tình huống, Dịch Thiên cảm thấy nhất định là ra chuyện gì, bởi vì lúc này nhìn thấy thực phẩm an toàn cục người cũng tới, chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề sao? Các ngươi nơi này ai là lão bản a? Thực phẩm an toàn cục người, cầm máy quay phim hỏi. Ta là, không biết các vị có chuyện gì sao? Dịch Thiên rất hiếu kỳ địa hỏi, bởi vì hắn san quán ở vài ngày trước, mới vừa làm an toàn kiểm tra, hiện tại lại tới khẳng định có là vấn đề gì. Chúng ta tiếp vào khiếu nại điện thoại, nói các ngươi nơi này đồ ăn không khỏe mạnh, chúng ta là tới điều tra, đây là lệnh điều tra. Thực phẩm an toàn cục người xuất ra lệnh điều tra, sau đó bắt đầu đối nhà hàng phòng bếp, phòng chứa đồ, nhà kho các loại tiến hành lần nữa phạm vi lớn kiểm tra. Chương 40, đánh vỡ thông thường thực phẩm an toàn cục người ở bên trong kiểm tra một hồi sau, cũng không có phát hiện khiếu nại tình huống, hơn nữa mỗi một hạng đều đạt tiêu chuẩn, rất nhanh liền thu đội trở về. Nhìn xem những người này đi rồi, Dịch Thiên thở dài một hơi, thân đua thiệt hắn yêu cầu chỉ tiêu, toàn bộ dựa theo bộ đội chỉ tiêu Vương Đại Ngưu bọn họ đều tuân thủ rất tốt. Vì cái gì không cho ta lui? Một khách quen căng giọng la lớn. Dịch Thiên lông mày lại nhăn lại, lui để ý tới viên thẻ khách hàng càng ngày càng nhiều. Liền nhường hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, hơn nữa hôm nay sinh ý siêu cấp kém. Vương Đại Nhu cùng cái khác đầu bếp phát nhào nhào từ phòng bếp đi ra, cũng muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Vị này Lao Thiên Sinh, xin hỏi các ngươi lui hội viên tạm nguyên nhân là cái gì đâu? Dịch Thiên liền đối lấy vừa mới lớn tiếng kêu khách hàng hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi nơi này đồ vật quá mắc, chúng ta ở bên kia ăn, xử lý để ý tới viên thẻ chỉ cần 100 khối, hơn nữa đồng dạng giảm 50, vị đạo cùng các ngươi nơi này mở dạng. Lao Thiên Sinh ở mặt khác nhà hàng đến qua, đồ ăn giống nhau như lúc, ngay cả vị đạo đều không sai biệt lắm. Có việc này. Dịch Thiên càng thêm tò mò hỏi, cái gì san quán a? Liên là nhà kia Kim Thủy nhà hàng Tây, bọn họ hiện tại cũng đang làm cơm trưa, tốt tiểu hỏa tử ngươi tranh thủ thời gian giúp chúng ta lui a,
chúng ta muốn đi bên kia ăn.
Lão tiên sinh tranh thủ thời gian thúc giục Dịch Thiên, bởi vì hắn còn muốn chạy trở về mang người nhà cùng nhau đi trước.
Ta biết là người nào.
Vương Đại Nưu nhíu mày, không nghĩ đến một ngày này đến như thế đột nhiên.
Người nào?
Dịch Thiên nhường phục vụ viên làm, sau đó đi ra.
Ta đồng học Nô Dũng, ta sẽ, hắn cơ bản đều biết, mà ta sẽ không, hắn cũng đã biết, chủ nghệ vượt qua ta, hắn đã từng được vinh dự chủ nghệ học viện tiêu tử.
Vương Đại Nưu trước đó có muốn theo Dịch Thiên đề nghị, muốn hay không đem Ngô Dũng cũng làm đến san quán làm đầu bếp, nhưng nghe được Dịch Thiên mà nói, nhường Ngô Dũng về nước có lẽ càng tốt hơn, hắn liền không có đề nghị.
Bán hàng đa cấp cái kia Ngô Dũng sao?
Vương Đại Nưu gật gật đầu.
Đại Nưu, đi.
Dịch Thiên mang theo Vương Đại Nưu, tiến về Lưu Kim Thủy nhà hàng Tây nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào.
Chờ bọn hắn đến nhà hàng Tây lúc, phát hiện Lưu Kim Thủy đang mang người, mười phần đắc ý từ nhà hàng bên trong đi ra, nhìn thấy Dịch Thiên bọn họ sau, đâm đầu đi tới.
Dịch Thiên lúc này mới nhớ tới, Lưu Kim Thủy ở học giáo cùng hắn nói chuyện.
Ai u, đây không phải người Hoa Mỹ vị san quán Dịch lão bản sao?
Lưu Kim Thủy chế giễu vậy nói ra, làm sao Dịch lão bản ngươi nhà hàng khách hàng đều chạy sao?
Nô Dung đứng ở một bên, khoe miệng bên cạnh lộ ra mười phần đắc ý tiểu dung, nhường hắn tìm về đầu bếp cảm giác thật rất, có lẽ lúc này mới là hắn nhân sinh.
Ta có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến, nhưng nếu như ngươi lại đuổi nghịch hạ lưu thủ đoạn, nhất định sẽ để ngươi biết rõ tự gây nghiệp không thể sống đạo lý.
Dịch Thiên tiến đến Lưu Kim Thủy bên hai phía trước cảnh cáo nói.
Ai u, ta rất sợ a, ta thực sự phải sợ, ha ha.
Lưu Kim Thủy vỗ ngực, một bên cười nhạo.
Ha ha.
Những người khác cũng nhao nhao cười ha ha.
Ta cho ngươi biết, chúng ta sự tình mới vừa bắt đầu, chờ xem.
Lưu Kim Thủy lưu lại câu này lời nói sau, đắc ý mang theo người đi rồi.
Thiên ca.
Vương Đại Nưu chịu đựng không được Lưu Kim Thủy một đoàn người ngang ngược càng rỡ, muốn đi lên giáo huấn một phen, nhưng bị Dịch Thiên ngăn lại điệu nói ra, đối thủ áp lực, liền là chúng ta động lực, chúng ta muốn đối kháng tay sẽ không, món ăn mới phổ sự tình, liền giao cho ngươi.
Dịch Thiên tiếp nhận khiêu chiến, đồng thời cũng đang suy nghĩ biện pháp ứng phó.
Chờ bọn hắn trở lại nhà hàng thời điểm, lại nhìn thấy trạm phòng dịch người tới kiểm tra. Qua một giờ lại là một cái khác bộ môn, Dịch Thiên rất rõ ràng này cũng là Lưu Kim Thủy đuổi nghịch tám chiêu.
Chân Kim không sợ hỏa luyện, Dịch Thiên tự nhiên sẽ không những cái này bộ môn tra, nhưng hành hạ như thế, cũng mua biện pháp làm sinh ý, chỉ có thể bàn giao Vương Đại Nưu bọn họ, ở trong lúc đó nghiên cứu món ăn mới, làm ra điểm sáng mới có thể lưu lại khách hàng.
Thiên ca, ngươi nói chúng ta đồng thời đẩy ra dược tiện canh thế nào?
Vương Đại Nưu ngồi ở chỗ đó lật thực đơn, trong đầu đột nhiên tóe phát ra ý nghĩ, trước kia hắn có nghiên cứu qua một cái, nhưng về sau không thành công, liền từ bỏ.
Dược tiện canh?
Dịch Thiên nâng cằm lên suy nghĩ một cái. Dược thiện canh có thể, nhưng ta cảm thấy cũng rất phổ thông, ngươi cảm thấy dược thiện đồ ăn như thế nào?
Căn cứ mỗi một cái khách hàng nhu cầu, chuyên môn lượng thân chế tạo điều trị thân thể phần món ăn, ngươi cảm thấy như thế nào?
Rượu, thực sự là rượu a.
Vương Đại Nưu vỗ tay tán dương, trong đầu đột nhiên phù hiện một người lập tức nói ra, Thiên ca, ta để cử cho ngươi một người, không biết ngươi để ý không ngại.
Mau nói.
Tỷ tỷ của ta, nàng thế nhưng là dược học hệ cao tài sinh, nếu như có thể đem nàng mời đến hỗ trợ, đoán chừng dược này thiện đồ ăn tuyệt đối không có vấn đề.
Tốt, việc này giao cấp cho ngươi.
Dịch Thiên cao hứng vô Vương Đại Nưu bà bay, sau đó lại từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, giao cho Vương Đại Nưu trong tay, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể.
Thiên ca cái này tuyệt đối không được.
Vương Đại Nưu có thể bị Dịch Thiên như thế tin tưởng cũng đã cảm động đến khăng khăng một mực, làm sao có thể còn loạn lấy tiền đây.
Tiền này cũng không phải cho ngươi à, mà là cho ngươi nghiên cứu thực đơn, nghiên cứu sau khi thành công, ngươi và tỷ của ngươi đi thân thỉnh độc quyền đều cần phí tổn, nếu như không đủ mà nói, lại cùng ta nói.
Cái này,
Vương Đại Nưu còn muốn nói thứ gì, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên không thể kháng cự ánh mắt sau, đành phải ngoan ngoãn bỏ vào túi, hắn trong lòng đồng thời âm thầm đặt xuống quyết tâm, đi một đầu độc nhất vô nhị con đường, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tỷ tỷ.
Ngày thứ hai,
Dịch Thiên về học giáo dạy học đi, bởi vì dược thiện đồ ăn khai phá cùng nghiên cứu, hắn cũng giúp không được giúp cái gì. Thế nhưng là đến 606 phòng học sau, phát hiện xe kiệt cùng mặt khác mấy cái đồng học chỗ ngồi đều là không, Dịch Thiên liền tò mò hỏi, cái kia mấy vị đồng học xin nghỉ sao?
Không có.
Các bạn học nhau nhau đáp lại.
Bọn họ có phải hay không thường xuyên không có tới đi học à?
Dịch Thiên có chút tò mò hỏi. Bởi vì đại học sinh có thể không đến đi học, chỉ cần học phần tu đủ, một dạng có thể tốt nghiệp.
Vâng.
Cái kia Chu Tiểu Long đồng học, làm phiền ngươi đi phòng giáo vụ cùng Bạch chủ nhiệm nói một cái, không có tới đi học mấy vị đồng học, lập hồ sơ đăng ký một cái liền có thể.
Dịch Tiên hướng ghé vào cái bàn ngủ gật bàn tự hô.
Chu Tiểu Long lật một cái liếc mắt sau, chỉ có thể hôi lưu lưu hướng phòng giáo vụ thông báo tình huống.
Cái khác đồng học, vậy chúng ta bắt đầu đi học, các ngươi trong đó có người nào biết thế giới quân sự lịch sử, có thể đứng lên tùy tiện nói, không đúng cũng không quan hệ, để cho ta nhìn xem mọi người có bao nhiêu hiểu rõ.
Dịch Thiên muốn đánh vỡ cũ kỹ chiếu đọc buồn kẻ phương pháp, nhường càng nhiều đồng học tham dự trong đó, mới có thể đề cao bọn họ hứng thú.
Ta biết rõ nạ bộ nẹo ổng.
Ra cắt lượng.
Mao ra ra.
Các bạn học nhao nhao nô nước tấp ngập phát biểu, đem bọn họ hiểu biết quân sự lịch sử cùng như bê quân sự nhân vật, ở trên lớp học chia sẻ đi ra, lập tức sinh động lớp học bầu không khí.
Chương 41, không gặp được ngày mai Thái Dương lên xong một đoạn khóa sau.
Dịch Thiên liền đi nhà cầu, mà Chu Tiểu Long đi theo.
Thiên ca, xe tuyệt bọn họ ban đêm cũng sẽ ở Vương Tức cờ tờ vờ nhìn chẳng tử, ban ngày khẳng định không trên tinh thần khóa. Có rảnh ngươi có thể đi biết một cái.
Bàn Tử đi tới nhà vệ sinh, đem xe kiệt mấy người bọn hắn không có tới đi học nói cho Dịch Thiên.
Được, ta đã biết.
Dịch Thiên quyết định đêm nay đi hiểu rõ tình huống, sau đó tiếp tục trở về đi học. Hắn phương thức rất thụ các bạn học hoan nghênh, tham dự trình độ cao vô cùng, thường xuyên cởi băng, cho người vui vẻ hòa thuận, hơn nữa còn nhường các bạn học lấy lịch sử nhân vật chính phương diện phân tích, phát biểu thuộc về bản thân quan điểm. Đến ban đêm, Vương Tước Cờ Tờ Vờ tọa lạc ở người nhà đường trấn trung tâm, cự ly người nhà đường đại học có mười mấy cây số, cách phố người Hoa cũng có 7-8 cây số tả hữu, thuộc về người nhà đường trấn Tam Đại Sa Hoa một trong chỗ ăn chơi. Dịch Thiên nhìn xem Sa Hoa trụy lạc địa phương, cũng không có bao nhiêu rất hứng thú, hơn nữa trực tiếp hướng Vương Tước Cờ Tờ Vờ lầu 3, sau đó hướng phía trước đại hỏi thăm xe kiệt mấy người bọn hắn người ở địa phương nào. Sân khấu đáp lại xe kiệt bọn họ còn không có tới làm, về phần tình huống như thế nào, sân khấu cũng không rõ ràng. Hiện tại đã là ban đêm tầm 10 giờ, dựa theo bình thường đêm sinh hoạt, hẳn là thuộc về hoàng kim đoạn, vì xe gì kiệt bọn họ không có tới đây. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Người nào tìm xe kiệt ta? Một cái đầu chọc trên mặt xăm lên một cái khô lâu, dáng người khôi ngô cao lớn, hơn nữa cơ ngực muốn làm phát đạt. Hùng ca, là vị này tiên sinh. Sân khấu phục vụ viên cũng không dám đắc tội Trương Thiên Hùng. Ngươi là xe kiệt người nào? Trương Thiên Hùng buồn một cái dáng người trung đẳng dị tiên. Ta là xe kiệt lão sư. Dịch Thiên mười phần cung kính, hắn cũng không muốn gây chuyện, hơn nữa từ hắn kinh nghiệm phân tích, Trương Thiên Hùng hẳn là từ chiến trường xuống tới, bởi vì giết qua người con mắt là hoàn toàn không giống. Mang tiền sao? Trương Thiên Hùng nghe nói Dịch Thiên là lão sư sau, càng thêm không để vào mắt. Tiền? Dịch Thiên suy đoán hẳn là phát sinh chuyện gì. Xe kiệt bọn họ không cùng ngươi nói sao? Không có. Tất nhiên không có, vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi học sinh xe kiệt, còn có hắn mấy cái đồng học, đem ta giá trị 200 vạn hàng hóa, toàn bộ rót vào bồn cầu, nếu như hắn đêm nay không bồi thường ta tổn thất, ta liền chặt hắn một cái tay một chân xem như bồi thường. Trương Thiên Hùng cảm thấy giết xe kiệt đều không quá đáng, bởi vì ngay ở tối hôm qua, vốn muốn cùng người giao dịch, có thể tìm tới đồ vật thời điểm, đang nhìn thấy xe kiệt bọn họ đem một điểm cuối cùng, toàn bộ rót vào nhà vệ sinh cuốn đi. 200 vạn không có vấn đề, bất quá ta muốn trước nhìn ta một chút học sinh. Dịch Thiên đại khái minh bạch tình huống, nhìn đến xe kiệt cũng không có đồng học trong miệng hư hỏng như vậy, vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa. Người tiền đâu? Trương Thiên Hùng nhìn xem Dịch Thiên hai tay không, còn có trên người cũng ăn mặc cũng liền hơn 100 khối tiền, thấy thế nào cũng không giống kẻ có tiền, cảm thấy rõ ràng ngay ở mở mắt nói lời bịa đặt. Hiện tại cũng thế kỷ 21, ai còn cầm một bao bao tiền mặt đầy đường chạy, trực tiếp internet chuyển khoản thuận tiện mau lẹ, còn không dùng lo lắng là giả tiền. Dịch Thiên lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái phần mềm, đem phía trên số dư còn lại cho Trương Thiên Hùng nhìn. Thấy đến trên màn hình số liệu, Trương Thiên Hùng có chút ngộng, hắn mặc dù có 1.000-2.000 vạn, nhưng so trên điện thoại di động con số kém quá xa, lúc đầu còn muốn đếm xem hết thảy mấy chữ số, không ngờ điện thoại đột nhiên hắc bình, sau đó lại nhìn xem Dịch Thiên, lượng tiểu tử này cũng không dám tại hắn địa phương buồng lịch hoa dạng, liền đem người hướng dưới mặt đất hai tầng mang. Dưới mặt đất hai tầng là cờ tờ vờ nhà kho, âm u mà ở bước, trồng chất như núi đủ loại rượu, hơn nữa đủ loại rượu phía trên đều không có gián tiếp nhãn hiệu, lại nhìn thấy mấy người chính đang một dương hướng một cái phòng nhỏ dọn đi, trong chốc lát những rượu kia toàn bộ dán lên nhãn hiệu. Những cái này ra hỏa là lợi dụng rượu giả hoặc là tiện nghi rượu, dán phía trên trước sau, dung thân biến đổi trở thành thật tên rượu rượu, liền có thể gấp mấy lần giá cả bán cho người tiêu dùng, nhất là những cái kia rượu tây rượu đỏ càng thêm bạo lợi, một bình có thể kiếm được tiền mười mấy lần giá tiền. Nhà kho một cái khác nơi hẻo lánh, còn có mấy cái phục vụ viên, đối một đống nát hoa quả lột vỏ, đem tốt chứa vào một cái trong âm, biến thành hoa quả bản bán cho người tiêu dùng, những cái này đều là giá thấp mua sắm, mại ra ngoài liền thành giá cao đồ vật. Không nghĩ đến những người này lại vì lừa mấy đồng tiền, như thế lòng dạ hiểm độc, cái chiêu gì tiết kiệm chi phí, liền dùng cái chiêu gì, hoàn toàn không vì người tiêu dùng thể xác tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ. Chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng sao? Hai cái thủ hạ kéo một cái cửa sắt. Xe kiệt cùng cái khác mấy cái đồng học, xoan mũi mặt xương phủ toàn bộ bị trói cùng một chỗ, nhốt ở phòng ở bên trong. Dịch lão sư. Xe kiệt cùng cái khác mấy cái đồng học, mười phần kinh ngạc nhìn xem bọn hắn lão sư. Xe kiệt, ngươi tiểu tử có như thế thổ hào lão sư, lại còn nói chủ không đến tiền, không đem ngươi đánh thảm một chút, còn không biết chết sống, có đúng không? Trương Thiên Hùng nghĩ đến vừa mới điện thoại cái kia một chuỗi con số, trong lòng liền ngứa địa muốn. Xe kiệt đồng học các ngươi không có việc gì đi. Dịch Thiên nhìn thấy bị đánh thảm các học sinh hỏi. Dịch lão sư, làm sao ngươi tới nơi này? Đi nhanh lên, đây không phải ngươi tới địa phương. Xe kiệt mặc dù không biết Dịch Thiên là thế nào đến nơi này, nhưng hắn không nghĩ kéo bất luận kẻ nào xuống nước, những vật kia là hắn rót vào bồn cầu, liền từ hắn một người gánh chịu. Hùng ca có đúng không? Dịch Thiên cũng không để ý tới xe kiệt bọn họ, mà là nhìn về phía Trương Thiên Hùng, dư quang đồng thời đang quan sát cái khác tiểu lưu manh cử động. Cho mặt mũi liền kêu một tiếng Hùng ca, không cho mặt mũi gọi cái gì đều được. Trương Thiên Hùng đắc ý nói ra. Hùng ca ngươi thả ta học sinh, nhường bọn họ đi trước, ta chuyển 200 vạn đến ngươi trong chức vụ, việc này liền một bút xóa bỏ được không? Cái gì 200 vạn? Là 500 vạn được không? Trương Thiên Hùng nghĩ đến vừa mới trên màn hình số dư còn lại, lập tức công phu sư tử ngoạm địa tăng giá. 500 vạn. Trương Thiên Hùng ngươi nó con mẹ nó làm gì không đi cướp, ngươi những cái kia hàng liền giá trị 50 vạn, lại còn dám muốn 500 vạn, còn biết xấu hổ hay không? Xe kiệt nghe được tăng 500 vạn sau, hầm hầm giận dữ muốn tránh thoát trói ở trên người dây thừng, hận không thể xông đi lên đánh chết cái này vương bắt đạn, Dịch lao sư không cần quản chúng ta, đi nhanh lên. Con mẹ nó, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, người tới hầu hạ tiểu tử này, đem hắn răng đều đánh cho đi. Trương Thiên Hùng cảm thấy không cho một chút ra vai phủ lầu nhìn, muốn cầm 500 vạn có chút độ khó. Dừng tay, chẳng phải 500 vạn nha, hà tất động thủ đây. Dịch Thiên lúc này khỏe miệng giơ lên một tia quỷ dị tiểu dung, Hùng ca, làm phiền ngươi thả người à, 500 vạn ta liền chuyển cho ngươi. Thả ngươi. Trương Thiên Hùng hoàn toàn không sợ đùa nghịch hoa dạng, trực tiếp phân phó người đem xe kiệt bọn họ đem thả.
Dịch lão sư ta. Xe Kiệt bọn họ bị thả sau, muốn nói thứ gì, nhưng Dịch Thiên cũng không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp nói ra, tranh thủ thời gian rời đi nơi này, nhớ kỹ nhường bản tử cho ta chuẩn bị kỹ càng ăn kia. Đi a. Dịch Thiên nhìn xem Xe Kiệt bọn họ còn đứng ở nguyên địa, lớn tiếng quát, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho ta hoa càng nhiều tiền sao? Lão sư, tiền ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Xe Kiệt dịu đỡ thụ thương đồng học, lập tức rời đi nhà kho. Ta cũng gọi ngươi một tiếng Dịch lão sư a, ngươi học sinh đi, có thể trả tiền a. Trương Thiên Hùng đem sớm chuẩn bị kỹ càng ngân hàng, nhường thủ hạ giao cho Dịch Thiên, nếu như gia hỏa này dám mánh khỏe, cam đoan nhường hắn nhìn không thấy ngày mai thái dương. Chương 42, tổn thất to lớn 500 vạn, không biết Hùng ca ngươi có hay không cái này phúc khí hoa. Dịch Thiên tiếp nhận thẻ ngân hàng, khoe miệng lộ ra từng tia âm tàn. Ta phúc lớn mạng lớn, ít nói nhảm, thu tiền a. Trương Thiên Hùng hoàn toàn không đem Dịch Thiên mà nói để vào mắt, nghĩ đến bản thân lại nhiều 500 vạn tài sản, lại có thể ở đường nhân trấn chiêu binh mãi mã, đem phạm vi thế lực tiến một bước hướng cái khác khu vực quốc trường. Nếu như ta không đánh đây, Dịch Thiên một cái đem thẻ ngân hàng cho bẻ gãy, ném xuống đất. Con mẹ nó, tự tìm cái chết. Trương Thiên Hùng trực tiếp đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, tóe lên nhỏ vụn hỏa tinh, sau đó hướng thủ hạ sử ánh mắt, dám ở hắn địa bàn bên trên ra vẻ, cũng không hỏi thăm nghe ngóng hắn là người nào. Các tiểu đệ thu đến lao đại tin tức, vung lên nắm đấm liền xông đi lên. Bành! Dịch Thiên lăng không bay đi, một cước đem xông phía trước nhất tiểu đệ, bị đá bay ngược đụng vào rượu giả, bang đương rượu cái bình, rơi lả tả trên đất. Xiêu xiêu xiêu. Một bình bình rượu bị Dịch Thiên đá bay, hướng về những cái kia thủ hạ đầu bay đi. Ba ba ba. Rượu giả vị đạo tràn ngập toàn bộ nhà kho, mảnh vụn thủy tinh càng là rơi đầy lấy đất, những cái kia thủ hạ hoàn toàn không để ý tới nhức đầu đau nhức, vẫn như cũ hướng về Dịch Thiên xông đi lên. Giang giác. Dịch Thiên một quyền đập gãy một cái da hỏa cánh tay, bạch cốt xâm xâm bại lộ ở trong không khí. A. Từng tiếng địa kêu thảm, nguyên một đám thủ hạ nhao nhao ngã xuống đất rên rỉ thống khổ. Dịch lão sư, ta trở về. Xe Kiệt đem cái khác đồng học mang sau khi rời khỏi đây, cầm lấy một cây gậy bóng chảy, liền hướng nước xoáy, hắn không thể để cho Dịch lão sư vì hắn gánh chịu hắn sợ tất cả, có thể nhìn thấy hiện trường một màn lúc, hoàn toàn choáng váng. Đây không phải thật à? Xe Kiệt xoa xoa con mắt, lắc lắc đầu, nhìn xem Trương Thiên Hùng thủ hạ siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên địa rên rỉ, sau đó lại hướng Trương Thiên Hùng nhìn lại, "A, xông lên a, Trương Thiên Hùng đánh chết ngươi cái này vương bát đản." Hô hào liền xông tới. "Ngươi trở về làm cái gì?" Dịch Thiên tranh thủ thời gian ngăn lại Xe Kiệt hỏi. "Lão sư, ta muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến." Xe Kiệt còn muốn xông đi lên, đơn bị Dịch Thiên gắt gao ngăn đón. Dịch Thiên sở dĩ không cho Xe Kiệt xông đi lên, là bởi vì không muốn để cho hắn lên phía trước chịu chết, Trương Thiên Hùng còn không có xuất thủ, từ bắt đầu đến hiện tại hắn thủy chung duy trì tỉnh táo. Thân thủ không tệ, một hơi đánh ngã ta 10 cái thủ hạ. Trương Thiên Hùng hoạt động một cái cổ, coi như thủ hạ bị đánh ngã không sai biệt lắm, hắn mảy may không quan tâm, cũng không đem Dịch Thiên để vào mắt, những người khác cho ta tránh ra, xem ta như thế nào thu thập ra hỏa này. Đang nói chuyện mấy mắt, Trương Thiên Hùng nắm đấm như đạn pháo dường như, hướng Dịch Thiên tiến công nhanh chóng. Thật nhanh. Dịch Thiên liên tục lùi lại mấy bước, đem lực lượng ngưng tụ ở trên nắm đấm, hô một cái, trực tiếp một quyền phản kích. Giang giác. Hai quyền kịch liệt va chạm, xương tay ken két vang lên. Dịch Thiên khẽ miệng thì mang theo tiểu dung, nhìn xem liên tục lui lại Trương Thiên Hùng. Trương Thiên Hùng xương tay phảng phất bị đánh rách tả tơi, truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, nếu mày nhìn xem trước mắt cái này Dịch lão sư, gia hỏa này thật chỉ là một cái lão sư mà thôi sao? Lão đại cố lên. Cái khác thủ hạ nhao nhao gào lên. Trương Thiên Hùng rất muốn về một câu, thêm bạn mùa dầu. Dịch Thiên khẽ miệng giơ lên tiểu dung, càng thêm âm trầm kinh khủng, đột nhiên mấy cái bước xa xông đi lên. Trương Thiên Hùng lông mày cau chặt, nhanh chóng né tránh. Giang giác. Dịch Thiên sớm đoán được gia hỏa này sẽ né tránh, quay đầu một cái vọng nguyệt, chọn quyền hướng Trương Thiên Hùng ngực anh, giang giác vài gốc xương ngực đứt gãy, máu tươi như nham tương tử trong miệng vươn ra. Bành! Trương Thiên Hùng cả người bay ngược ra 3-4 mét, hung hăng đụng đổ những cái kia rượu giả, phách lý ba lạp điểm đện ở Trương Thiên Hùng trên người. Trương Thiên Hùng thủ hạ nhao nhao trừng trong mắt, hoàn toàn không tin vừa mới cái kia một màn. Song sóng song sóng, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng chuông cảnh báo. Dịch Thiên cau mày, sau đó nhìn về phía Xe Kiệt, người báo động. Xe Kiệt gật gật đầu, hắn lấy rượu giả danh nghĩa tố giác Trương Thiên Hùng. Hắn xông trở về cái thứ nhất là muốn cùng Dịch Thiên lão sư sóng vai tác chiến, đệ nhị thì là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi cảnh sát đến. Đi. Dịch Thiên cũng không muốn đối mặt những cảnh sát kia, sau đó từ nhà kho mặt khác một bên cửa đi. Xe Kiệt mặc dù không minh bạch vì cái gì, nhưng vẫn là đi theo Dịch Thiên cùng đi. Ta sẽ không buông tha các ngươi, chờ lấy ta trả thù a. Trương Thiên Hùng từ bình rượu trong đống, vương bít lấy ngực, nhị dạ đau đớn nhìn xem Xe Kiệt bọn họ biến mất bóng lưng hô, sau đó cũng lặng lẽ chạy, hắn cũng không thể rơi vào cảnh sát trong tay, bởi vì những cái này rượu giả, đủ để phán hắn mấy chục năm lao ngục. Liêu Mỹ Mỹ thân làm một cái kích thích bắn ra bốn phía thực tập cảnh sát, lấy tốc độ nhanh nhất, hai tay nắm súng ngắn, liền hướng Vương Tức cờ tờ vờ dưới mặt đất hai tầng nhà kho sông xuống dưới, những cảnh sát khác nhau nhau cùng ở phía sau. Bởi vì bọn hắn mới tiền nhiệm nữ trưởng trấn, liền lấy đánh giả làm chủ đề, muốn đại lực chỉnh đốn và cải cách người nhà đường trên trấn từng cái quậy rượu cùng cờ tờ vờ hành vi. Liêu Mỹ Mỹ vọt tới nhà kho lúc, phát hiện khắp nơi tản mát rượu giả, trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm mấy người, nhưng những người này rất nhanh bị khống chế lại, mặc dù không biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng có thể phán đoán, vừa mới nơi này đánh nhau khẳng định bị liệt. Trương Thiên Hùng thủ hạ cùng cờ tờ vợ phục vụ nhân viên hết thảy bị mang đi, hơn nữa cả Vương Tức cờ tờ vợ đều bị niêm phong, bởi vì cảnh sát hết thảy kiểm kê ra mấy tấn rượu giả, nát hoa quả mấy ngàn cân, còn có cái khác một chút thuốc viện chờ chờ.
Lúc này Trương Thiên Hùng, 10 phần đau lòng trốn ở trong đám người, nhìn xem cảnh sát đem hắn cờ tờ vờ đóng cửa, làm hại hắn tối thiểu tổn thất hơn 1000 vạn, lập thể nhất định muốn đem những cái này oán hận phát tiết đến cái họ kia Dịch lão sư, cùng xe kiệt trên người. Khô khụ, miệng lại phun ra một ngụm hỏa hồng máu tươi ở lòng bàn tay, Trương Thiên Hùng chỉ có thể nhịn đau đớn kịch liệt rời đi nơi này. Ngày thứ 2 Dịch Thiên buổi chiều mới có khóa. Chờ hắn đến phòng học thời điểm, phát hiện xe kiệt cùng cái khác mấy cái đồng học đều 10 phần đoan trang địa ngồi ở trên vị trí, nguyên bản nhiễm tóc mấy cái đồng học đều nhiễm trở về hắc sắc, xe kiệt thanh long hình xăm, cũng quần áo che lại. Lão sư tốt. Tất cả đồng học nhao nhao đứng dậy. Các bạn học tốt. Dịch Thiên cười cười, ép một chút tay ra hiệu tòa hạ. Xe kiệt bọn họ là trở về đi học, nhưng Dịch Thiên cũng không có thấy bản tử Chu Tiểu Long thân ảnh, chẳng lẽ ra hỏa này xin nghỉ sao? Nhưng các bạn học nói cho Dịch Thiên, bản tử cũng không xin phép nghỉ. Dịch Thiên lấy điện thoại di động ra biên tập một đầu tin tức, phát cho bản tử sau, bắt đầu cho các bạn học đi học. Có thể một mực đợi đến tan học, cũng không gặp bản tử về tin tức. Dịch Thiên rời đi phòng học, một bên gọi điện thoại cho Chu Tiểu Long, một bên chạy tới phòng giáo vụ hỏi một chút tình huống. Xe kiệt cùng cái khác mấy cái đồng học, muốn ngay mặt gửi tới lời cảm ơn Dịch lão sư, chờ bọn hắn xông ra cửa phòng học lúc, phát hiện Dịch Thiên sớm cũng đã biến mất ở thật dài hành lang. "Xe kiệt, ngươi nói Dịch lão sư có phải hay không biết khinh công hoặc là lăng ba vi bộ a?" Một cái võ hiệp tiểu thuyết mê đồng học, nhìn xem không có một hai hành lang, hết sức ngạc nhiên hỏi xe kiệt, bởi vì tối hôm qua xe kiệt cùng Dịch lão sư cùng một chỗ. Chương 43, khu dân nghèo Dịch Thiên đến phòng giáo vụ, Bạch Tâm cũng nói không có Chu Tiểu Long tin tức, rời đi phòng giáo vụ sau, Dịch Thiên lấy điện thoại di động ra lập tức gọi Lưu Lãng điện thoại, hỏi một chút tình huống chuyện gì xảy ra. Nhưng Lưu Lãng bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức. Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện rồi? Dịch Thiên đứng ở lầu dạy học phía trước, cao mày suy nghĩ đủ loại khả năng phát sinh, nhìn đến chỉ có thể đi một chuyến bản tử trong nhà hiểu rõ tình huống mới được, sau đó đi phòng giáo vụ hướng Bạch Tâm bắt chuyện qua sau, ra trường trực tiếp đón xe đi trước bản tử trong nhà. "Sư phụ, phiền phức mở nhanh một chút." Dịch Thiên cũng là nóng nội, còn một bên không ngừng đánh bản tử điện thoại là có thể đạt thông, nhưng liền là không ai tiếp, loại tình huống này hoặc là đã xảy ra chuyện, hoặc là quên mang điện thoại. Hắn ngược lại là hy vọng bản tử quên mang điện thoại, hoặc là điện thoại bị trộm cũng được. Đến lúc đó nhiều nhất cho bản tử mua một cái mới, thanh toán tiền xe sau, Dịch Thiên vội vàng hướng một tòa biệt thự màu trắng đi. Ấn chuông cửa. Trong chốc lát biệt thự môn mở ra, từ bên trong đi ra mỹ quốc phụ nữ, Dịch Thiên cảm thấy cái này hẳn là bản tử nhà người hầu bà mẫu, quấy giày một cái, "Xin hỏi nhà này chủ nhân ở sao?" "Ở, ta chính là, xin hỏi ngươi là?" Phụ nữ cũng không nhận biết Dịch Thiên. "Ngươi là nhà này chủ nhân?" Dịch Thiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn căn cứ Lưu Lãng cho nhắc nhở tìm tới nơi này còn có cái khác biệt thự màu trắng sao? Lùi lại mấy bước, so sánh một cái bảng số phòng, phát hiện cũng không có sai, biệt thự này chủ nhân không phải họ Chu sao? Căn cứ Dịch Thiên hiểu biết, bản tử nhà rất có tiền, phụ thân kinh doanh công ty ích lợi rất không tệ, cũng xem như là một cái phú nhị đại. "Ngươi là tìm trước đó chủ nhân a?" Phụ nữ nhớ tới biệt thự trước kia chủ nhân cũng là người Hoa, về phần họ gì nàng cũng không biết. "Trước đó chủ nhân?" "Đúng rồi, xin hỏi ngươi biết rõ bọn họ đi đâu không?" Dịch Thiên ý thức bản tử nhà quả nhiên là xảy ra chuyện, bằng không thì sẽ không đi vội vã như vậy, còn tại trong vòng một đêm bán thành tiền biệt thự. "Không biết, nghe vật nghiệp nói, bọn họ ở 3 ngày trước liền đã dọn đi, ngươi đi vật nghiệp hỏi một chút, cũng có thể biết rõ." Phụ nữ hướng về phía Dịch Thiên nói ra. "Tốt, phi thường cảm tạ ngươi." "Không khách khí." Chuyển bản thân tiến về biệt thự khu vật nghiệp hiểu rõ tình huống, nhưng đi nơi nào sau đó, cũng không có hiểu được cái gì, bởi vì vật nghiệp cũng không rõ ràng bản tử cùng cha của hắn chuyển đi nơi nào, không biện pháp Dịch Thiên, chỉ có thể hôi lưu lưu địa rời đi biệt thự khu. "Tiểu hòa tử, ngươi là tìm Tiểu Long sao?" Một cái lâu năm chính đang đứng gác bảo an, nhìn thấy Dịch Thiên hôi lưu lưu, liền tò mò hỏi. "Đúng vậy a, đại thúc. Xin hỏi ngài biết rõ đến đâu có thể tìm tới Tiểu Long sao?" Dịch Thiên phảng phất nhìn thấy hy vọng, sau đó từ trong túi xuất ra một bao thuốc lá thơm, đưa tới cho tuổi già bảo an. "Ngươi và Tiểu Long quan hệ thế nào a?" Bảo an đại thúc muốn cầm cái kia bao thuốc lá thơm, nhưng lại sợ hãi Dịch Thiên là đòi nợ. "Đại thúc, ta là Tiểu Long lão sư, ta là nghĩ hiểu rõ một cái Tiểu Long vì cái gì không đi lên lớp." "Nguyên lai là lão sư nhà, ta còn tưởng rằng đòi nợ đây." Bảo an đại thúc tiếp nhận Dịch Thiên cái kia bao thuốc lá thơm, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người đồ bật liền phải nói tốt, huống chi là rút đây, Tiểu Long nhà tan tài. Cha của hắn hiện tại chính đang khắp nơi bị vay nặng lãi người đòi nợ, 2 ngày trước mới đem biệt thự bán trả nợ, nghe nói bọn họ dọn đi khu dân nghèo, về phần những tòa ta cũng không quá rõ ràng. Chu Tiểu Long ở bảo an đại thúc trong lòng, là một cái rất không sai hài tử, ở không có bể tài trước đó, cũng không có ghét bỏ hắn là bảo an, tan học trở về còn thường xuyên chào hỏi, ngày lễ thời điểm còn đưa một chút hoa quả bánh bích quy ân cần thăm hỏi một cái, còn có thời điểm, còn trộm cha của hắn rượu ngon, cho bọn hắn nhấm nháp. Khu dân nghèo. San Francisco còn có nơi này sao? Dịch Thiên lại hướng bảo an đại thúc nghe ngóng khu dân nghèo làm sao về phía sau, trực tiếp đón xe tiến về khu dân nghèo. Cái gọi là khu dân nghèo, kỳ thật liền là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt khu dân cư, tiền thuê nhà tương đối tiện nghi, đại khái 1 tháng tăng thêm thủy điện, cũng liền ở 300-500 tả hữu, đương nhiên ở loại này điều kiện phía dưới, an toàn nhất định là không chiếm được cam đoan. Khu dân nghèo tọa lạc ở người nhà đường trấn rất bên địa phương, tự ly người nhà đường đại học có chừng 70-80 cây số tả hữu, con đường gập ghềnh, 10 phần khó đi, xe bus cũng chỉ có 2 chiếc đến nơi đó, mỗi chiếc mỗi ngày chuyến xuất phát cũng liền 5 chuyến xe mà thôi. Đi qua 3-4 tiếng sóc này sau, cuối cùng đã tới khu dân nghèo, nhưng người lái xe trên đường đi phản nàn liên tục, nếu không phải Dịch Thiên lấp 2000 khối, người lái xe mới không nguyện ý đến cái địa phương quỷ quái này. sư phó, ngươi ở nơi này chờ ta, bao nhiêu tiền chiếu tính liền có thể. Dịch Thiên không nghĩ đợi lát nữa đi không ra, bởi vì căn cứ ngồi xe quá trình, cũng thông qua người lái xe đại khái hiểu rõ một cái nơi này tình huống, biết rõ nơi này giao thông không tiện. Có tiền không lựa, đó là đầu đất, dù sao ra ngoài cũng phải 3, 4 tiếng, sau khi rời khỏi đây còn không biết có thể hay không kéo đến khách, dù sao hôm nay cũng đã kiếm lời 2000, coi như bưng lòng một chút một cái, ở trên xe chờ lấy Dịch Thiên. Khu dân nghèo cùng người nhà đường trấn khu trung tâm, so sánh đơn giản một cái là 20 thế kỷ 70 niên đại, một cái khác thì là thế kỷ 21 hiện đại hóa đô thị. Trung quanh tầng lầu đại đa số ở ngũ lục tầng, cao nhất nhìn qua cũng liền 10 tầng tả hữu, hơn nữa tầng lầu đều là tương đối cũ nát, dây điện khắp nơi quấn quanh, thậm chí còn có thể nhìn thấy một phòng ở khu dân nghèo lớn như vậy, làm sao tìm được bản từ đây? Dịch Thiên một cái làm khó, lúc này ở gọi bản từ điện thoại, bên kia cũng đã tắt máy đánh không thông, chỉ có thể nhìn thấy người qua đường liền hỏi, nhìn có hay không nhận biết bản từ. Hiển nhiên làm như vậy rất ngu ngốc, coi như bản từ bọn họ ở chỗ này, cũng mới chuyển đến không hai ngày, nhận biết bản từ người cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Đứng ở rác rưởi con đường, Dịch Thiên cảm thấy bản từ nhà đột nhiên rủi ro. Hắn thế mà một chút tin tức cũng không biết, cảm thấy đối bản tử quan tâm rất ít, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn. Lại là 2-3 giờ đi qua, sắc trời dần dần hắt xuống tới. Dịch Thiên bụng cũng đang ù ù cục gọi, bởi vì một ngày này hắn cơ bản không ăn đồ vật, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có một nhà thịt bò cơm đĩa tiệm ăn nhanh, vội vàng đi qua nhét đầy cái bao tử, lại cho người lái xe đóng gói một phần, dù sao ở trong này bồi hắn lâu như vậy. Đi tới tiệm ăn nhanh, nhìn xem menu, đại phần thịt nhu cơm đĩa cũng mới 15 khối, tiểu phần chỉ cần 8 khối tiền, cảm thấy tương đối kinh tế có lợi. Lão bản, cho ta đến 2 phần đại phần thịt bò cơm đĩa, một phần ở trong này ăn, một phần khác đóng gói đi. Dịch Thiên đùng ngủ cục bụng, chỉ có đến đại phần mới có thể nhét đầy cái bao tử. Tốt, chờ chốc lát, ta trước cho ngươi ăn phần kia, đóng gói phần kia chờ ngươi ăn đến không sai biệt lắm, lại làm cho ngươi, bằng không thì vị đạo liền không tốt ăn. Tiệm ăn nhanh lão bản cười ha hả nói ra. Tốt. Dịch Thiên cảm thấy lão bản biết làm sinh ý, liền không biết vị đạo thế nào. Lúc này chính là ăn cơm giờ cao điểm, tiệm ăn nhanh càng ngày càng nhiều người, có thể có nhiều người như vậy, đủ để chứng minh tiệm thức ăn nhanh này vị đạo rất không tệ. Chương 44, manh mối lộc cộc. Chu Tiểu Long sờ lấy bụng, nhìn xem bởi vì phá sản nằm ở trên giường phụ thân, đại thủ rũi vào trong túi, cuối cùng 50 khối, vẫn là hôm nay thanh toán một phát 3F tiền thuê nhà còn lại, sau đó nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, ra ngoài cho ba ba mua cơm, hiện tại Chu Tiểu Long có thể làm chỉ có hảo hảo chiếu cố ba ba, nhường ba ba từ phá sản trong thống khổ, mau chóng đi ra. Hôm qua ban đêm ở tiệm ăn nhanh đánh đại phần thịt bò cơm đĩa cũng không tệ lắm, hơn nữa phân lượng rất đủ, tối hôm qua đánh 2 phần, còn có rất nhiều còn lại, lần này đánh 1 phần là đủ rồi, bởi vì chỉ còn lại 50 khối. Chu Tiểu Long muốn tiết kiệm lấy hoa, còn muốn nghĩ biện pháp đi kiếm tiền, chỉ có thể đem hắn trước đó không xuyên qua hoặc là chỉ xuyên qua một hai lần hàng hiệu quần áo và giày thể thao, lấy ra bán đi, cho trong nhà phụ cấp gia dụng. Đi đến thịt bò tiệm ăn nhanh lúc, Chu Tiểu Long đình chỉ bước chân, bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Ca chính đang tiệm ăn nhanh bên trong ăn cơm, hắn đương nhiên biết rõ Thiên Ca xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, liền là tới tìm hắn, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì trong nhà phá sản mà bị đáng thương, đầu cũng không bay lại thân liền đi, chờ tối nay tiếp qua đến mua cơm. "Lão bản, ta đóng gói được không?" Dịch Thiên ăn xong rất thỏa mãn ngậm lên một cây cây tăm. Tốt, tiểu hỏa tử về sau nhiều vào xem một cái. Lão bản cười ha hả nói ra. Sẽ. Dịch Thiên cầm lên đóng gói cơm đĩa cho người lái xe đưa đi, đột nhiên nhìn thấy quen thuộc thân ảnh chính đang hốt hoảng chạy trước. Bản tử, ngươi lại ra, chạy cái gì? Một bên đuổi theo, một bên lớn tiếng hô, hắn rất rõ ràng lúc này bản tử tâm tình. Bản tử đương nhiên chạy không qua Dịch Thiên, không mấy lần liền bị Dịch Thiên bắt lấy bả vai. Ngươi chạy cái gì? Ta là ma quỷ sao? Gặp ta liền chạy. Con tưởng là không làm ta là ngươi Thiên Ca. Đi lên liền là dừng lại chất vấn. Thiên Ca, ngươi không nên đến nơi này, ngươi trở về đi. Bản tử dễ không thoát được Dịch Thiên cầm nã thủ, lúc này nước mắt cũng đã khống chế không nổi chảy xuống đến, hắn đã từng nói cho bản thân, nhất định muốn kiên cường, nhất định muốn kiên cường, nam tử hắn đại trợ phu, không nên lưu nước mắt. Hồi ngươi lại ra, nhà ngươi sự tỉnh, ta cũng nghe nói, ngươi không sao chứ? Dịch Thiên cũng không có bởi vì bản tử trốn tránh hắn sinh khí, sau đó đem bản tử chuyển tới, có chuyện gì không thể cùng Thiên Ca nói, ngươi là huynh đệ của ta, có khó khăn chúng ta hẳn là muốn cùng một chỗ trước mặt, không phải sao? Một bên nói xong, vừa giúp bản tử sát nước mắt. Từ thổ hào trong vòng một đêm biến thành người không có đồng nào, đổi lại người nào, ai cũng nhất thời không cách nào tiếp nhận loại này hiện thực. Thiên Ca, ô ô ô. Bàn tử nghe được Thiên Ca mà nói, kiên cường tâm lập tức bị hòa tan, bởi vì chính ở nhà hắn phá sản ngày ấy, hắn đã từng gọi điện thoại cho mấy cái thổ hào bằng hữu thỉnh cầu trợ giúp, nhưng đối phương đều không nói hai câu, trực tiếp cúp điện thoại, tức giận đến bàn tử trực tiếp gọi điện thoại cho rơi vỡ, bởi vì hắn cảm thấy cái gọi là bằng hữu, chỉ bất quá là ngươi phong quang vô hạn thời điểm, cùng ở ngươi tả hữu, chờ ngươi tao ngộ khó khăn thời điểm, nhao nhao rời bỏ ngươi, thậm chí ngay cả câu lời an ủi cũng không có. Tốt, đừng khóc, chúng ta là nam nhân, muốn kiên cường mới có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Dịch Thiên an ủi địa nói ra, bởi vì hắn muốn làm là hiểu rõ tình huống, mới có thể nghĩ biện pháp đi ứng đối, trợ giúp bản tử đi ra bây giờ không vẫn. Đúng rồi, ba ba của ngươi thế nào? Ba ba, thương tâm nằm trong nhà. Bản tử lau sạch lấy nước mắt ứng. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Dịch Thiên đang muốn đi thời điểm, trong tay còn cầm cơm hộp, bản tử bụng ngục địa trực tiếp đem lấy, liền biết rõ ra hỏa này rất đói. Đi, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó lại đi xem ba bà của ngươi. Ân. Bàn tử sát thực rất đói, bởi vì một ngày này hắn căn bản không ăn cái gì đồ vật. Trở lại tiệm ăn nhanh nhiều đóng gói 2 phần, Dịch Thiên nhường tiệm ăn nhanh lão bản đứng ở ven đường sĩ người lái xe đưa đi 1 phần, sau đó cầm 2 phần, đi theo bản tử cùng nhau về bọn họ cư trú phòng cho thuê, đi nhìn xem bản tử bà ba. Một tòa cũ kỹ phòng ở, tường ngoài sửa sang mặt cũng đã bắt đầu từng tầng chốc ra, vô số dây điện quấn quanh cùng một chỗ, cư trú chung quanh có rất nhiều phòng gội đầu, thân mặc bại lộ trượt chân phụ nữ, trên đường liên tục mời chào quá khứ người, đi đến trong thang lầu, không có tới hàng rào bảo hộ, mặt tường vôi tường cũng rơi xuống không ít, cả tòa phòng ở liền là lầu cao. Ba ba, dậy ăn cơm. Đến lầu 6, bản tử mở ra cửa phòng hướng gian phòng nơi hẻo lánh giường ngủ nhìn lại, cũng không phát hiện ba ba nằm ở trên giường, cũng không nghe được toilet có đáp lại, tranh thủ thời gian đi trước xem xét, có thể hay không té xỉu ở nhà vệ sinh. Gấp. Bản tử ở nhà vệ sinh tìm không thấy ba ba, tranh thủ thời gian hướng tiểu dương đài bên ngoài nhìn xem, cũng không có nhìn thấy, trong miệng tự đủ nói ra, ba ba khả năng quá đói, ra ngoài tìm đồ ăn. Dịch Thiên phát hiện trên mặt bàn cái chén để ép một trang giấy, cầm lấy nhìn một chút, hướng ban công phía trên bản tử hô, bản tử, không cần tìm, thúc thúc cũng đã rời đi nơi này. Sau đó đem tin giao cho bản tử. Tiếp nhận tin, bản tử nhanh chóng đọc, sau đó nước mắt xoát xoát địa chảy xuống, ba ba là không muốn liên lụy hắn, không muốn để cho những cái kia đòi nợ người tìm hắn phiền phức, một người đi những châu khác nghĩ biện pháp kiếm tiền trở về còn thành cao lợi bay. Ta muốn đi tìm ba ba. Bản tử trực tiếp hướng cửa ra vào lao ra, hắn là trong nhà duy nhất nhi tử, hẳn là phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm cùng ba ba cộng đồng đối mặt nợ nần. Mỹ quốc lớn như vậy, ngươi muốn đi nơi nào tìm ngươi ba ba? Dịch Thiên ngăn lại bản tử, lúc này cũng không thể nhường làm chuyện điên rồ, nhất định phải tỉnh táo đối đãi. Ta không quản, coi như tìm khắp toàn bộ Mỹ quốc, ta cũng muốn tìm tới ba ba. Trong nhà cũng đã phá sản, không thể lại mất đi ba ba, bản tử muốn từ ba ba trên bờ vai tiếp nhận trách nhiệm trọng trách. Ba. Dịch Thiên một bàn tay hướng bản tử trên mặt phiến, bản tử, ngươi tỉnh táo một chút được hay không? Cha ngươi cũng đã đi xa, ngươi hiện tại muốn làm không phải đi truy ba ba của ngươi, mà là chủ động gánh chịu trách nhiệm, đi tìm vay nặng lãi công ty biết rõ ràng, hết thảy thiếu bao nhiêu tiền. Nghĩ biện pháp còn lên, ngươi hiểu chưa? Coi như cho ngươi tìm tới ba ba, lại có gì hữu dụng đâu? Ba ba của ngươi thành tâm muốn trôn tránh ngươi, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Ngươi hiện tại muốn làm liền là làm một cái nam tử hán, tìm tới cha ngươi công ty phá sản nguyên nhân, mới có thể cứu vãn thất bại. Đúng, đúng, Thiên Ca ngươi nói rất đúng. Bàn tử đình chỉ dãy rủa, cảm thấy Thiên Ca nói chuyện rất có đạo lý. Hiện tại ngươi tìm xem một chút, cha ngươi còn lưu lại cái gì manh mối, mới có thể biết rõ từ địa phương nào ra tay. Ân. Bàn tử bắt đầu tìm kiếm trong phòng dương hòm, còn có phụ thân lưu lại quần áo, nhìn xem có cái gì manh mối tìm tới phá sản nguyên nhân là cái gì, bởi vì phụ thân không có đề cập với hắn bất luận cái gì công ty phía trên sự tình. Tìm một giờ tả hữu, ở một cái hắc sắc hộp đựng giày, tìm tới công ty đăng ký giấy chứng nhận, phía trên người đại biểu pháp lý thế mà viết Chu Tiểu Long danh tự, còn tìm tới một bản giấy tờ cùng gần nhất ký tên giao kèo, trên hợp đồng hợp tác mặt khác một nhà công ty gọi Tường Vân cổ phần có hạn công ty, chỉ có tìm tới nhà này công ty mới có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Chương 45, Nưu Đồ Dịch Thiên cùng bản tử suốt đêm từ khu dân nghèo cơ sĩ, dựa theo trên hợp đồng địa chỉ tìm tới Tường Vân cổ phần có hạn công ty. Công ty mặc dù tìm được, nhưng đã là đêm khuya, nhân ra sớm cũng đã tan tầm. Tường Vân cổ phần có hạn công ty, kỳ thật liền là một nhà quản lý tài sản đầu tư công ty, nhưng giao kèo phía trên lại viết là thực nghiệp khoáng sản công ty, vì cái gì giao kèo cùng thực tế tình huống không giống? Chẳng lẽ không phải cùng một nhà công ty sao? Nhưng trên hợp đồng địa chỉ cùng bảng số phòng đều giống nhau như lúc, ngay cả phụ thuộc Tường Vân cổ phần có hạn công ty thải hiện hoàn toàn phù hợp. Mơ ám. Dịch Thiên chỉ có thể ở phụ cận một nhà tiểu điếm ở lại, sau đó đêm khuya đem hắn thuê bợ rủ sở luật sư gọi tới, bởi vì giao kèo phương diện luật sư tương đối rõ ràng. Vợ dù sở chạy tới sau, lật nhìn vài trang liền từ trong đó nhìn thấy vấn đề, sau đó nói ra, Tường Vân cổ phần có hạn công ty, cũng là nhà này công ty, bởi vì hắn cộng đồng đăng ký hai cái danh tự, Tường Vân đầu tư là vì phát triển khách hàng, thành lập một cái khoáng sản, hấp dẫn người đầu tư. Cũng chính là Tường Vân cổ phần có hạn công ty cùng cái kia cái gọi là khoáng trường, chỉ bất quá là một cái gọi là nguy trang, hấp dẫn đại lượng người đầu tư rót vào tài chính, sau đó hứa hẹn mỗi tháng chia bao nhiêu, nếu có người đầu tư muốn đi khoáng trường nhìn xem, bọn họ liền tiêu ít tiền, lâm thời thuê một cái cùng tham khảo xem. Cuối cùng lấy thất bại lý do, đem người đầu tư tiền lấy tới trong túi tiền của mình, cái này rõ ràng liền là một loại lừa dối thủ pháp. Nhưng mợ rủ sơ nói, muốn cáo trạng Tường Vân đầu tư phía sau tấm màn đen, liền nhất định phải tìm tới cặn kẽ chứng cứ, mới có thể vặn ngã Tường Vân vơ vét của cái kế hoạch, bằng không thì liền sẽ có càng nhiều người vô tội thụ hại. Chứng cứ? Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra đắc ý mỉm cười, trong lòng sớm đã có cặn kẽ kế hoạch. Ngày thứ 2 10 giờ sáng, Tường Vân cổ phần có cố công ty cũng đã bắt đầu đi làm. Tường Vân tổng giám đốc phía trước đại mật cùng hộ khách quản lý Mạ Dĩ Lệ chính đang trong văn phòng làm vận động sáng sớm. Bên ngoài nhân viên đi ngang qua nghe được vận động thanh âm, đều là đỏ mặt qua, nhưng không ai dám nói cái gì. Lệ Lệ a, công trạng tháng này không sai, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phía trước đại mật vận động sáng sớm xong, một bên sát đầu đầy mồ hôi, một bên nói ra, nghĩ thầm cái này nữ nhân công phu, thật mẹ hắn muốn mạng, làm hại lao tử kém chút không thỏa mãn được nàng. Không phải vừa mới làm xong sao? Mạ Dĩ Lệ ý vị thâm trường nói ra. Ha ha. Phía trước đại mật cất tiếng cười to lên, cái này nhỏ tao vó thật không được. Đương đương đương. Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang. Mời đến. Phía trước đại mật hướng về phía người bên ngoài đáp. Tổng giám đốc, bên ngoài đến nam hai cái hộ khách, mở ra xe sang trọng, còn tuổi trẻ giống như rất có tiền. Sân khấu phục vụ viên tiến hành báo cáo, sau đó hướng tổng giám đốc phía trước đại mật xử một cái mị nhãn. Ha ha. Có đại ngư mắc câu rồi, Lệ Lệ lại đến ngươi biểu hiện thời điểm. Phía trước đại mật hung hăng sở lấy mạ gì Lệ cái kia nở nang bệnh lên ông, vừa mới va chạm liền nó con mẹ nó sảng khoái, về phần sân khấu nhân viên phục vụ nữ, đêm nay lại hảo hảo dạy dỗ một phen. Mạ Dĩ Lệ cười cười, vỗ néo cái mông hướng khách quý chiêu đãi thật đi. Dịch Thiên Bệnh lên chân bắt chéo nhàn nhã ngồi ở ghế salon bằng da thật, trên người giày tây, còn đánh lấy một đầu màu sắc cà vạt, mà Bàn Tử thì là đoàn trang địa ngồi một bên, cầm một cái hắc sắc da cặp cơm văn, cũng là giày tây, nhưng Bàn Tử đóng vai nhân vật thì là Dịch Thiên trợ lý. Mạ Dĩ Lệ gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa đi tiến đến, đợi nàng nhìn thấy Dịch Thiên trong nháy mắt lên, đại đại con mắt bị điện giật kích, rất đẹp trai, thật có dương cương khí chất, nếu là vừa mới vận động sáng sớm, là trước mắt cái này nam nhân, thật là sảng khoái hơn a. Hai vị tiên sinh hoan nên quang lâm Tường Vân đầu tư công ty, ta là nơi này hộ khách quản lý, ta gọi Mạ Dĩ Lệ, gọi ta Lệ Lệ liền tốt. Mạ Dĩ Lệ trong lòng mặc dù ưa thích Dịch Thiên dương cương xuất khí, nhưng nàng dù sao là nghề nghiệp người quản lý, rất nhanh hiện ra nghề nghiệp mà tiêu chuẩn tiêu dung tự giới thiệu mình, sau đó đem danh thiếp đưa tới, không biết hai vị tiên sinh làm sao xưng hô đây. Vị này là chúng ta thiếu gia, họ Dịch, ta là hắn trợ lý họ Chu. Bàn Tử tiến hành giới thiệu địa nói ra, chúng ta thiếu gia trong lúc vô tình ở internet nhìn thấy các ngươi công ty cặn kẽ giới thiệu, cho nên tự mình đến đây biết một phen. Dịch thiếu gia, chào ngươi chào ngươi. Mã Dĩ Lệ lại lộ ra nghề nghiệp tiêu dung, rũa ra tinh tế tay nhỏ muốn cùng Dịch Thiên nắm tay. Mã quản lý, ngươi tốt, cùng ta giới thiệu các ngươi một chút công ty tình huống a. Dịch Thiên cùng Mã Dĩ Lệ nắm tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mã Dĩ Lệ cùng Dịch Thiên nắm tay cái kia nháy mắt, phản phất bị chạm điện một dạng, nhưng nàng không hề giống những cái kia lo lắng muốn nghiệp vụ tân nhân lập tức giới thiệu, mà là dò xét tính hỏi mấy vấn đề, hiểu rõ một chút tình huống. Dịch Thiên một bên đang quan sát Mã Dĩ Lệ, cái này nữ nhân quá thông minh, cái kia một đôi con mắt phản phất có điện, ôm lấy nhân hồn phách. Đoán chừng Bản Tử ba ba liền là bị nữ nhân này câu hồn, mới có thể mắc lửa cùng Tường Vân ký kết đầu tư giao kèo. Đi qua 2-3 phút ngắn ngủi giao lưu, Mạ Dĩ Lệ cảm thấy Dịch Thiên ăn nói ôn nhã có cá tính, hoàn toàn liền là một cái quý tộc phạm, người bình thường căn bản trang không ra, hơn nữa nàng biết rõ bọn họ lái một xe mấy trăm vạn Bentley, đủ để chứng minh phía sau có cường đại tập đoàn, đây chính là một cái dê béo nhà. Dịch Thiên tối hôm qua liền làm ứng đối chuẩn bị, nghiên cứu một phen Tường Vân công ty tình huống. Mấy người liền ở trong phòng khách quý, cả kẽ nói chuyện không sai biệt lắm một giờ, Dịch Thiên đứng lên mỉm cười nói ra, nhìn đến công ty tiền cảnh rất không sai, còn có lớn như vậy một cái khoáng trường để chống đỡ, bất quá ta muốn đến khoáng trường hiện trường hiểu rõ một cái tình huống, đến lúc đó làm tiếp cân nhắc. Dịch thiếu gia, chờ một chút có rảnh không? Ta có thể mang ngươi tới đi thăm một chút khoáng trường tình huống. Mạ Dĩ Lệ khẽ cười nói, hôm nào à, hôm nay ta còn có sự tình phải bận rộn, đến lúc đó ta sẽ nhường trợ lý điện thoại cho ngươi, hoặc là đến lúc đó ngươi cũng có thể điện thoại cho ta. Dịch Thiên khẳng định sẽ không hôm nay đi theo ngươi, hắn nhất định phải vì đằng sau công tác làm nền. Mạ Dĩ Lệ liền biết rõ cái này đại thiếu gia cũng không phải tốt như vậy gầm xuống tới, sau đó nắm chắc tay còn bứt ra một cái điện nhãn, tốt, vậy chúng ta lại liên hệ. Dịch Thiên mang theo Bản Tử rời đi Tường Vân công ty, nhường Bản Tử mở ra nhường bờ rủ sờ mượn tới bẹn nhỉ biến mất ở dòng xe cộ. Mã Dĩ Lệ ở chính mình văn phòng cửa chớp, quan sát đến Dịch Thiên nhất cử nhất động, khoe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung, cái này dê béo nàng tình thế bắt buộc. Lệ Lệ, tình huống như thế nào a? Phía trước đại mật đi vào Mã Dĩ Lệ văn phòng, đóng cửa lại lộ ra dập dờn tiểu dung, nhìn xem cái kia ngạo nhân bộ ngực, trong lòng còn nghĩ lại đến một lần vận động. Mã Dĩ Lệ từ khi gặp qua Dịch Thiên sau đó lại nhìn xem phía trước đại mật bụng vệ bộ dáng, nghĩ thầm muốn không phải là lão nương vì tiền bán đứng thân thể, liền dạng này nam nhân liền nhìn cũng không nhìn một cái, sau đó dùng nguyện chuyển ngôn ngữ cự tuyệt phía trước đại mật, nói bị giữ lại càng nhiều tinh lực, cầm xuống Dịch Thiên, cái này đại dây béo. Chương 46, thiên muộn như vậy, không bằng chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Dịch Thiên, Bàn Tử, Lưu Lãng, Thiên Binh, đương nhiên không thể thiếu Hà Thi Vận, mấy người gặp nhau ở một nhà hoàng tử cờ tờ vờ kim cương trong bao xương hát ca hạ đi. Gen gen gen. Dịch Thiên điện thoại lúc này vang lên, biểu hiện là một cái số xa lạ, nhưng Dịch Thiên trí nhớ biết là Mạ Dĩ Lệ điện thoại. Cá muốn mắc câu rồi. Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi chỗ nào? Dịch Thiên giả bộ như đang chơi rất này, còn nhường Lưu Lãng đem âm nhạc phóng đại tiếng một chút. Dịch thiếu gia, ta là Tường Vân hộ khách quản lý Mạ Dĩ Lệ, ngươi không nhớ kỹ ta sao? Mạ Dĩ Lệ ở văn phòng đợi trái đợi phải 3 ngày, cũng không gặp có bất luận cái gì Dịch Thiên điện thoại, hắn trợ lý cũng không có, cho nên nàng muốn chủ động xuất kích, cầm xuống cái này đại dê béo. Uy, uy, ngươi chỗ nào a? Đem thanh âm thả nhỏ chút. Dịch Thiên cố ý giả bộ như nghe không được, còn hướng về phía Lưu Lãng bọn họ sử ánh mắt, à, nguyên lai là Mã quản lý à, ta nhớ tới, muộn như vậy tìm ta chuyện gì sao? Dịch thiếu gia, ngươi ở đâu à? Ngươi bên kia đang làm bạt ti sao? Mã Dĩ Lệ mười phần cẩn thận hỏi, nghĩ thầm lần này định cũng là một cái hoa hoa công tử, cái kia đối với nàng tới nói, liền càng thêm tốt hơn ra tay. Ta và bằng hưu ở hoàng tử cờ tờ vờ 88 số 8 phòng, ngươi có chuyện gì tới tìm ta nói chuyện phiếm đi. Dịch Thiên lúc này giá đỡ lên, nói xong trực tiếp cúp điện thoại, sau đó khoe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung, cá, rốt cục mắc câu rồi, mọi người chuẩn bị chuẩn bị. Lúc này âm nhạc càng thêm này, rượu tây rượu ngon hết thể đi lên, hơn nữa mấy ngày nay Dịch Thiên còn nhường Thiên Binh huấn luyện Bản Tử bọn họ, ở ngụy trang dưới phương diện công phu, liền là muốn đem tuần vui này cho diễn tốt. Quả nhiên nửa giờ tả hữu không đến, Mạ Dĩ Lệ điện thoại lại tới. Đương nhiên lần này Dịch Thiên không có bản thân tiếp, mà là giao cho Bản Tử đi xử lý, bởi vì hắn nhân vật là trợ lý, liền làm tốt trợ lý nhân vật liền tốt. Trong chốc lát, Mạ Dĩ Lệ đi theo Bản Tử đến trong phòng chung, nhìn thấy soái ca mỹ nữ đều rất nhiều, may mắn nàng tư sắc cũng không kém,
nhất là thụ thương vật trang sức cũng đều có thể cầm ra. Mã tiểu thư, ngươi đã đến, uống trước ba chén rượu lại nói. Dịch Thiên cười nói ra, sau đó rót ba chén rượu, đặt ở trên quầy bar. Hoa, Dịch thiếu gia chơi như vậy à? Mã Dĩ Lệ quả nhiên là nghề nghiệp lão thủ, trước căng thẳng một cái, sau đó lập tức tiến vào trạng thái, nàng tiểu lượng không kém, không nói ba chén coi như ba bình cũng không thành vấn đề, cầm lấy ba chén rượu lộc cộc mấy lần toàn bộ hạ bụng. Hà Thi vận dịch chuyển khỏi thân thể, cho Mã Dĩ Lệ nhường một cái vị trí. Mã Dĩ Lệ quan sát một cái người ở đây, đoán chừng đều là một chút phú nhị đại loại hình, cái kia đối với nàng tới nói, càng là một cái tụ bà buồn, chỉ cần cầm xuống Dịch Thiên một cái, những người khác đều không sao cả phía dưới, sau đó ngồi vào Dịch Thiên bên người Hàn Huyền. Đang ăn nói phương diện, hoàn toàn kém, mặc kệ Dịch Thiên bọn họ nói chuyện gì để, Mã Dĩ Lệ cũng có thể chứa. Đối mặt siêu cấp xoái ca, Mã Dĩ Lệ đương nhiên cũng cầm giữ không được, nhất là nàng mang theo mục tiêu mà đến, có phải hay không ở Dịch Thiên trên người chấm mút, Dịch Thiên vì góp vui lấy lệ, tự nhiên cũng thỉnh thoảng ăn thiệt thòi một cái. Qua ba lần rượu, mọi người chơi đến không sai biệt lắm, cũng uống đến không sai biệt lắm, liền ngao nhau rời sân, mà bàn tử chẳng những xem như trợ lý, vẫn là Dịch Thiên người lái xe, bởi vì hắn đêm nay một giọt rượu cũng không chiếm, làm tốt bản chức công tác. Bàn tử, đem gì tiểu thư trước đưa trở về, đợi lát nữa lại đến tiếp ta. Dịch Thiên hướng về phía bàn tử phân phó nói. Hà Thi vận thâm tình chặt một cái Dịch Thiên ca ca sau đó cưỡi bèn mì đi. Lưu Lãng cùng Thiên Minh mở ra xe sang trọng cũng đi. Hiện trường liền còn lại Dịch Thiên cùng Mã Dĩ Lệ đứng ở hoàng tử cờ tờ vờ cửa ra vào. Mã tiểu thư, nếu không chúng ta đi tán tán mùi rượu. Dịch Thiên xoay người hướng về phía Mã Dĩ Lệ hỏi. Tốt lắm. Mã Dĩ Lệ đương nhiên biết rõ Dịch Thiên dụng ý, đây là đang điều tiết bầu không khí, nhìn đến quả nhiên là một cái phú nhị đại ca tính. Lúc này nàng trong lòng ít nhiều có chút kích động, bởi vì đêm nay liền muốn cùng cái này dương cương xuất khí nam nhân. Dịch Thiên cùng Mã Dĩ Lệ đi ở dưới mờ nhạt ánh đèn, liền giống như một đôi tình lữ ở ước hội. Đi tới. Chỉ đi ngang qua một nhà xa hoa ngũ tinh cấp tiểu điếm. Hai người đều nhìn nhau địa nhìn thoáng qua. Mã Dĩ Lệ ở rượu cồn tác dụng dưới, hô hấp tựa hồ biến có chút gấp rút, kích động tâm tình càng là có chút không kịp chờ đợi, chỉ cần tiến vào nhà này tiểu điếm, như vậy nàng có thể thuận lợi cầm xuống Dịch Thiên cái này dê béo. Mã tiểu thư, ta muốn. Dịch Thiên có chút không có ý tứ địa nói ra. Ngươi nghĩ gì thế? Mã Dĩ Lệ thẹn thùng nói ra, hoàn toàn là một cái thuộc nữ hình. Ta nghĩ, chúng ta có phải hay không muốn? Dịch Thiên lúc này lộ ra càng thêm có chút không có ý tứ mở miệng. Ngươi muốn thế nào liền thế nào rồi. Mã Dĩ Lệ xấu hổ bãi động thân thể, kỳ thật nội tâm mười phần kích động, nàng đợi liền là giờ khắc này, cho nên nàng không ngừng nên hợp Dịch Thiên ý tứ, nàng đương nhiên không thể nói thẳng đi lên mới phòng, vậy liền quá đi giá trị bản thân, nàng dù sao ở nơi này vòng tròn lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Dịch Thiên đi về phía trước. Ân. Mã Dĩ Lệ thẹn thùng cúi đầu, liền hướng tiểu điếm cửa ra vào phương hướng đi, có thể nàng lập tức kịp phản ứng, Dịch Thiên cũng không có hướng tiểu điếm bên trong đi đến, mà là hướng một chỗ rộng lớn mặt cỏ đi đến. Em gái ngươi nha, không phải đi tiểu điếm a? Đây là muốn đi nơi nào? Mặt cỏ. Càng thêm kích thích sao? Phản phất một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, nhưng vẫn là đi theo Dịch Thiên sau lưng, dù sao chỗ nào đều là làm, liền nên hợp vị này đại thiếu gia khẩu vị a. Dịch Thiên cùng Mã Dĩ Lệ đi tới rộng lớn trên bãi cỏ, nằm ở trên địa ngước nhìn tinh không. Đối với Mã Dĩ Lệ trong lòng tính toán, Dịch Thiên không lọt vào mắt. Cái này, trước mặt mọi người sao? Mã Dĩ Lệ nhìn xem chung quanh còn có mấy đôi tiểu tình nữ ở trên bãi cỏ nắm giữ nói chuyện yêu đương. Mã tiểu thư, mời ngồi a. Ngay ở Mã Dĩ Lệ suy nghĩ lung tung thời điểm, Dịch Thiên xoay qua đầu nói ra, rất lâu chưa thấy qua như vậy xinh đẹp bầu trời đêm, cảm giác đêm nay tinh tinh đặc biệt sáng, nguyện lượng quá xa. Mã Dĩ Lệ tâm tư không ở xem sao ngắm trăng, mà là tiểu điểm cái kia mềm mại giường lớn, hai người ngươi tới ta đi. Nhưng nàng dù sao là nghề nghiệp người quản lý, rất nhanh liền nói đến tinh tượng, chòm sao chờ. Dịch Thiên tự nhiên nằm trên bãi cỏ, nghe Mã Dĩ Lệ ra sức giải thích. Không sai biệt lắm một giờ đi qua. Đi thôi, Mã tiểu thư, chúng ta đi tiểu điểm a. Dịch Thiên đứng lên vô vỗ trên người bụi cỏ. Mã Dĩ Lệ cũng nhanh chóng giúp Dịch Thiên đập bụi cỏ, nghĩ thầm lúc này chính thức tiến vào chủ đề a. Làm lạnh tâm cấp tốc bốc cháy lên, thân thể mềm mại hơi hơi run một cái, trong đầu cũng đã phù hiện đêm nay kịch liệt tràn diện. Dịch Thiên cùng Mã Dĩ Lệ trên đường đi vừa nói vừa cười đi tới, huyền như một đôi tình lữ, nhưng lại không giống, rất nhanh hai người trở lại tiểu điểm, cửa ra vào, Song Phương lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiểu điểm cái kia sáng ngời ánh đèn. Mã Dĩ Lệ nghĩ thầm lần này cần lão nương chủ động xuất kích, cũng không thể nhường cái này đến miệng dê béo chạy, cố trang làm thuộc nữ dạng, túi đầu đỏ mặt địa nói ra, Dịch thiếu gia, thiên đã trễ thế như vậy, ta không chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Tốt lắm. Dịch Thiên đắc ý đáp lại nói. Chương 47, bối rối Mã Lệ Lệ két. Một cỗ xe Bentley chậm rãi đứng ở Dịch Thiên bọn họ bên cạnh. Bàn tử từ trên xe đi xuống đến, cung kính hướng về phía Dịch Thiên nói ra, ít. Bàn tử, đem Mã tiểu thư đưa trở về đi. Dịch Thiên trực tiếp phân phó địa nói ra. Cái kia thiếu gia ngươi. Ta không sao, đợi lát nữa lại đi. Tốt, Mã tiểu thư, mời. Bàn tử mở cửa xe, sau đó cung kính mời Mã Lệ Lệ lên xe. Ứng đỏ phù hiện, Mã Lệ Lệ nhưng có hết sức khó xử, còn tưởng rằng nàng có thể cùng vị này đại thiếu gia, đêm nay có thể ở tiểu điểm cộng hưởng đêm xuân, nhưng nàng thủy chung vẫn là suy nghĩ nhiều, nhưng nàng lại không thể không, chỉ có thể chờ đợi còn nhiều thời gian. Dịch Thiên đang muốn quay người rời đi tiểu điểm, không ngờ vừa vặn đụng phải Trương Thiên Hùng cùng hắn thủ hạ mang theo mấy cái muội tử, hướng tiểu điểm bên trong đi. Nguyên lai là Dịch lão sư nha.
Trương Thiên Hùng nhìn thấy Dịch Thiên cái kia một màn lên, nghĩ thầm thượng đế là muốn hắn báo thù rửa hận a, trùng hợp như vậy a. Dịch Thiên quan sát đứng ở bên người Trương Thiên Hùng thủ hạ, lông mày đột nhiên nhăn lại, nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, chính là ngày đó đánh hắc quyền thái quyền cao thủ. Lên. Trương Thiên Hùng lười nhác cùng Dịch Thiên nói nhảm, phất tay ra hiệu thủ hạ giết chết nhường hắn tổn thất thảm trọng ra hỏa. Hô. Dịch Thiên đối mặt xông lên đến lưu manh, căn bản không để vào mắt, mà là ở để phòng cái kia thái quyền cao thủ tiến công. Động. Thái quyền cao thủ đột nhiên xuất hiện trong đám người, quyền phong lăng lệ, trực tiếp hướng Dịch Thiên náo hải đánh tới. Hô. Dịch Thiên tránh thoát thái quyền tiến công, nhanh chóng rút lui mấy bước. Thái quyền cao thủ cũng sẽ không buông tha Dịch Thiên, thừa thắng truy kích liên tục tiến công. Hô hô rung động quyền phong. Trương Thiên Hùng nhìn thấy loại tình huống này, khóe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung, nhìn đến bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến cao thủ, hiệu quả liền là không giống. Dịch Thiên nhìn thấy thái quyền cao thủ tiến công có rảnh rỗi, thiểm điện tốc độ, một cái trọng quyền oanh đi lên. Giang giác. Xương ngực bị Dịch Thiên đập gãy, miệng phun máu tươi, thái quyền cao thủ nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, thả người nhảy vọt, giống một đầu manh thú bay nào đi qua. Bành. Ngay ở trong điện quang hỏa thạch, thái quyền cao thủ bị Dịch Thiên một quyền đánh cho bay ngược ra mấy mét, trung điệp địa ném lên mặt đất dậy không nổi. Dịch Thiên xoay người nhìn Trương Thiên Hùng thời điểm, phát hiện cái kia ra hỏa chạy còn nhanh hơn thỏ. Siêu. Một đạo hàn quang lướt qua, phi đao phốc thử đánh trúng Trương Thiên Hùng. Nào. Trương Thiên Hùng té lăn trên đất, nhưng rất nhanh đứng lên, nâng thụ thương chân, nhịn tức cay cay đau đớn, tiếp tục hướng phía trước không muốn sống chạy trước. Dịch Thiên cũng lười đi truy, quay người liền biến mất ở trong đêm tối. Ngày thứ 2 buổi sáng, trên điện thoại di động có một đầu tin tức, là Mã Lệ Lệ tối hôm qua về đến nhà tin tức, nhìn đến nữ nhân kia cũng đã mắc lửa, cái kia tất cả liền có thể tìm kế hoạch hành sự. Quả nhiên đến giữa trưa thời điểm, Mã Lệ Lệ gọi điện thoại chủ động gọi điện thoại tới hỏi Dịch Thiên có hay không thời gian, cùng một chỗ muốn khoáng trường hiểu rõ một chút tình huống. Dịch Thiên đương nhiên đồng ý, đổi áo phục sau, tiếp tục nhường bản tử làm người lái xe tiến về ước định địa phương. Uốn lượn mà gặp lên đường núi, có không ít xe ben lui tới vận tải đồ vật, hơn nữa chung quanh cho bụi cũng rất lớn, qua 2 giờ tả hữu, tiến nhập một tòa núi lớn, đại sơn có một chỗ 10 phần trống trải địa phương, mà trống trải xa nhất bên cạnh, có không ít lều vải dựng, đại hình máy móc đang không ngừng vận hành, công nhân nhóm mang theo nón bảo hộ, chính đang khẩn trương làm việc. Khoáng trường chủ quản gọi Ô Kim, thân cao chỉ có 1m6 tả hữu, hơn nữa còn rất béo. Ô Kim là chuyên môn phụ trách khoáng trường chiêu đãi công tác, đầu to phía trên mang theo một đỉnh hoàng sắc nón bảo hộ, tựa hồ nón bảo hộ nhỏ. Ô Kim nhìn thấy xe bèn nỉ tiến vào khoáng trường sau, khoe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung, sau đó chạy chậm đến tới. Đến, đây chính là chúng ta khoáng trường. Mã Lệ Lệ nhìn thấy Ô Kim nên tới, tối hôm qua nàng cũng đã bắt chuyện qua, cũng lại còn đánh 10 vạn đô la Mỹ vào Ô Kim trong chức vụ, yêu cầu hắn phối hợp bản thân hôm nay công tác. Xuống xe, Dịch Thiên nhìn xem như thế to lớn khoáng trường, không chỗ không đầy đủ bày ra thực lực hùng hậu, chỉ cần là một cái bình thường thương nhân, nhìn thấy một màn này, đều không có bất luận cái gì hoài nghi lý do, chúng chi tăng thêm Mã Lệ Lệ như yêu tinh mê hoặc đây. Mã quản lý, ngươi lại tới thị sát ta. Ô Kim nhìn chằm chằm Mã Lệ Lệ cái kia nở nang bệnh lên mông nói ra. Đúng vậy a, Dịch thiếu gia nghĩ tới nhìn xem chúng ta công ty khoáng trưởng. Mã Lệ Lệ không nhìn Ô Kim cái kia dập dờn đánh mắt. Mã quản lý, các ngươi công ty thực như, có thể có lớn như vậy khoáng trưởng, ở San Francisco nơi này, đoán chừng không có bao nhiêu công ty có thể nắm giữ như vậy thực lực. Dịch Thiên giả bộ như 10 phần cảm thán nói ra. Kỳ thật Dịch Thiên ở tối hôm qua, chẳng những đem người nhà đường trên trấn khoáng trưởng, thậm chí San Francisco khoáng trường toàn bộ tiến hành điều tra rõ ràng, mặc kệ hắc mỏ hay là cái khác mỏ nhỏ, đều nhớ kỹ trong đầu. Trước mắt tòa này quy mô lớn như thế khoáng trường, ở người nhà đường trên trấn chỉ có một nhà lên ký đại hình khoáng trường, kia chính là Âu Dương tập đoàn phía dưới Âu Dương thị khoáng trường, nhưng Dịch Thiên thông qua chuột đất cung cấp tư liệu, từ đó hiểu được, người nhà đường trên trấn còn có một nhà đại hình hắc khoáng trường, kia chính là Lý thị tập đoàn bí mật khai phá ngựa núi khoáng trường. Từ hiện trường tình huống cùng chuột đất cung cấp ảnh chụp đối diện, tòa này khoáng trường có thể phủ định không phải Âu Dương thị khoáng trường, mà là Lý thị tập đoàn hắc mỏ ngựa núi khoáng trường. Lý thị tập đoàn chủ tịch là Lý Đại Cương, mà tổng giám đốc thì là hắn đại nhi tử Lý Kim Biển, hai người kia là Lưu Kim Thủy ba ba cùng Kaka, không nghĩ đến Lý thị tập đoàn ẩn tàng lớn như vậy khoáng trường, một năm cho bọn hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, khó trách Lưu Kim Thủy như thế ngang ngược càng rỡ. Khoáng trường rất nhanh cởi xong, rất rõ ràng hắc mỏ, Dịch Thiên đối những cái này vẫn là hiểu khá rõ, bởi vì châu Phi bên kia có quá nhiều dạng này khoáng trường. Thiên ca, Lưu Kim Thủy cũng tới. Bàn tử nhìn thấy Lưu Kim Thủy xuất hiện ở trong khoáng trường, tương đối kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiến lên nói cho Thiên ca. Không lo lắng, bọn họ so với chúng ta còn lo lắng. Kỳ thật Lưu Kim Thủy xuất hiện cũng là Dịch Thiên mưu kế bên trong một bộ phận, hắn tự nhiên không cần lo lắng bại lộ ở trước mặt Lưu Kim Thủy. Nguy rồi, chúng ta thiếu gia đến. Ô Kim nhìn thấy Lưu Kim Thủy đột nhiên xuất hiện, thân thỉnh khẩn trương đi theo Mã Lệ Lệ nói ra, nếu như bị tiểu tử kia phát hiện mà nói, đoán chừng ta vị trí khó giữ được. Mã Lệ Lệ hơi nhíu mày, trong lòng cũng bối rối, nếu là để lộ, tất cả cố gắng đều uổng phí, thật sâu hít thở một cái, sau đó mang theo mỉm cười nói ra, Dịch thiếu gia, nếu không chúng ta đi trước đi. Đi. Nhanh như vậy? Dịch Thiên giả bộ như rất kinh ngạc mà hỏi thăm. Đúng vậy à, chúng ta trước khi đến, tiền tổng bên kia cũng đã an bài tốt tiến hội, lo lắng chờ lấy chúng ta trở về đây. Mã Lệ Lệ không hổ là nghề nghiệp người quản lý, rất nhanh nghĩ đến ứng đối biện pháp. Tất nhiên dạng này, vậy cũng không biện pháp, chỉ có thể đi. Dịch Thiên đang muốn quay người đi thời điểm, đột nhiên ôm bụng ai nha một cái, sau đó nói ra, bụng có chút không thoải mái, có thể là tối hôm qua uống nhiều quá, bàn tử chúng ta đi trước một cái nhà vệ sinh. Chương 48, lãi mẹ để lãi con công ty làm sao bây giờ? Ok. Mã Lệ Lệ nhìn xem Dịch Thiên bọn họ hướng nhà vệ sinh phương hướng đi, có nhìn xem Ô Kim. Ta
cũng không biết.
Ô Kim càng muốn biết làm sao bây giờ, hy vọng thượng tiên phù hộ tuyệt đối không nên bị nhị thiếu gia phát hiện, bằng không hắn bắt cơm khó bảo toàn nhà.
Ô Kim, ngốc đứng ở chỗ nào làm gì?
Lưu Kim Thủy nhìn xem ngây ngốc đứng ở nơi đó Ô Kim, chính mình tới cũng không nên đón, không nghĩ lăn lộn sao?
Đến, thiếu gia.
Ô Kim nuốt nước bọt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến bản thân cái này thiếu gia thế nhưng là đồ háo sắc, lại nhìn xem Mã Lệ Lệ dáng người cao gầy, có lồi có lõm, một cái có biện pháp điệu nói ra, đi, cùng ta cùng đi gặp thiếu gia.
A.
Mã Lệ Lệ đột nhiên cảm giác không ít, nhưng nghĩ tới cái này thế nhưng là Lý Thị tập đoàn quan trưởng, hơn nữa Lưu Kim Thủy thế nhưng là Lý Thị tập đoàn thiếu gia, đây chính là một cây đại thốt chân, có thể dính vào, đời này liền không cần sầu, nằm ở trên giường liền có thể hưởng phúc. Hai người hướng về Lưu Kim Thủy đi qua. Quả nhiên là mỹ nữ, nhìn đến người phía dưới không báo cáo sai. Lưu Kim Thủy mười phần kích động, con mắt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Mã Lệ Lệ cao thẳng bộ ngực, nhất là bộ kia hắc sắc chế phục, rõ lộ ra Mã Lệ Lệ càng thêm có chế phục nữ nhân sức hấp dẫn.
Thiên ca, ngươi nói Lưu Kim Thủy làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này a?
Bàn tử cùng ở bên người Dịch Tiên tiến hành xem nữa hỏi.
Đây là nhà hắn quang trưởng, không xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ xuất hiện ở nhà ngươi a?
Đây chính là hắn tỉ mỉ thiết kế phân đoạn, Dịch Tiên chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó quay người tiến vào nhà vệ sinh.
Bàn tử không biết không nguyên cớ, tất cả những thứ này chỉ có thể dựa theo Dịch Tiên phương pháp đi làm.
Chờ Dịch Thiên bọn họ lần nữa từ nhà vệ sinh đi ra thời điểm, Mã Lệ Lệ cùng Lưu Kim Thủy bọn họ thân ảnh không đi chỗ nào, bọn họ đành phải tự mình lái xe rời đi ngựa núi quán trường. Hiện tại nắm giữ đây là một nhà hát quán trường, cũng không phải Tường Vân cổ phần có hạn công ty sản nghiệp sau, Dịch Thiên bọn họ thu tập được tư liệu, bước kế tiếp liền là tìm vay nặng lãi công ty. Hai người rất nhanh tìm tới bản tử ba cho vay nhà kia công ty, lãi mẹ đẻ lãi con công ty. Dịch Thiên cùng bản tử đi tới sau, đối sân khấu nhân viên, biểu lộ ý đồ đến sau, trong chốc lát thì có một cái mang theo kính mắt, dáng người khôi ngô người tìm ra đến, ai muốn trả khoản a?
Hoàng Tam Pháo là lãi mẹ đẻ lãi con công ty người phụ trách, bàn tử ba tiền, là hắn vay ra ngoài.
Là chúng ta.
Dịch Thiên nhìn thoáng qua lãi mẹ đẻ lãi con công ty hoàn cảnh, một cái liền biết rõ đây là một nhà hắc vay công ty, cũng chính là không có kinh doanh giấy phép cho vay công ty, lần này trong lòng hoàn toàn hiểu.
Chu Đại Phú thiếu chúng ta công ty 300 vạn, các ngươi có thể trả rõ ràng sao?
Hoàng Tam Pháo xuất ra hợp đồng vay mượn, trên dưới đánh giá Dịch Thiên bọn họ, bởi vì hắn thấy thế nào hai người này cũng không giống kẻ có tiền.
Cha ta chỉ thiếu các ngươi 50 vạn mà thôi, làm sao lập tức liền biến thành 300 vạn?
Bàn tử tức giận phi thường địa nói ra, cái này hoàn toàn liền là giao giá trên trời.
Ngươi liền là Chu Đại Phú nhi tử nha, hại chúng ta mấy ngày nay còn tìm ngươi khắp nơi.
Hoàng Tam Pháo phái người ra ngoài tìm vài ngày bàn tử, nhưng liền là tìm không thấy ra hỏa này bóng dáng, mà Chu Đại Phú cũng biến mất không thấy, hắn 50 vạn còn không biết tìm ai đến trả, hiện tại sinh hoạt trình độ cao như vậy, giá hàng cũng rất cao, chúng ta lãi mẹ để lãi con công ty, chứng điểm cũng là nên làm.
Ha ha, 300 vạn, không coi là nhiều, hợp lý.
Dịch Tiên cười to mấy tiếng điệu nói ra.
Ha ha, Chu tiểu bằng hữu nhìn, đây mới là làm đại sự người.
Hoàng Tam Pháo đối lời này tương đối thưởng thức, vừa hút xì gà, một bên hỏi, vị huynh đệ này không biết trộn lẫn bên trong đây.
Nghĩ thầm nếu là mỗi một cái hộ khách đều hướng cái này tiểu họa tử như thế, vậy hắn liền thật phát đại tài.
Hôn phố người Hoa.
Dịch Tiên khỏe miệng lộ ra tiếu dung đáp.
Trương Hổ thủ hạ.
Dịch Tiên lắc lắc đầu.
Trương Thiên Hùng.
Dịch Tiên vẫn là lắc lắc đầu.
Vậy là ngươi.
Hoàng Tam Pháo căn cứ hắn hiểu rõ phố người Hoa là Trương Hổ cùng Trương Thiên Hùng phạm vi không chế. Bất quá trước mấy ngày hắn nghe qua có một gia hỏa quét ngang phố người Hoa Trương Hổ, Trương Thiên Hùng cũng không hiểu bị làm được tổn thất thảm trọng. Chẳng lẽ nói trước mắt gia hỏa này
vẫn là
ta là ai trọng yếu nhất sao?
Dịch Thiên cười cười điệu nói ra, chúng ta là đến trả tiền, không phải là bị điều tra hộ khẩu.
Ha ha,
sảng khoái, ta thích, ta thích.
Hoàng Tam Pháo dùng càng thêm thưởng thức mắt chỉ nhìn Dịch Thiên, sau đó nhìn một chút bọn họ hỏi, xin hỏi các ngươi là trả tiền mặt, vẫn là quét thẻ đây?
Vẫn là internet chuyển khoản đây.
300 vạn chúng ta có, nhưng ta vì cái gì muốn cho ngươi đây?
Ngươi đây là cho mình tìm phiền phức sao?
Là, không biết các hạ có thể hay không thỏa mãn đây.
Tự tìm cái chết.
Hoàng Tam Pháo cao mày, hiện tại hắn tin tưởng gia hỏa này khẳng định liền là quét ngang Trương Hổ gia hỏa, nếu không cả người người nhà đường trấn ngoại trừ mấy cái kia đại gia tộc bên ngoài, không ai dám trêu chọc hắn.
Ba ba ba.
Hoàng Tam Pháo phủi tay.
Lãi mẹ đẻ lãi con công ty bên trong lập tức xuất hiện 10 cái trên người xăm lấy cự hổ gia hỏa, trong tay đều cầm lấy sáng loáng khảm đao.
Cự hổ sẽ
Bàn tử nhận biết những cái kia ra hỏa trên người xăm thân tiêu chí.
Bàn tử vẫn rất có ánh mắt, hiện tại các ngươi còn 400 vạn, ta liền nhường các ngươi sống sót từ lãi mẹ đẻ lãi con công ty đi ra ngoài, nếu không nhường các ngươi nếm thử chúng ta cự hổ gào thét.
Hoàng Tam Pháo dương dương đắc ý nói ra, hắn thực lực có thể so sánh Trương Hổ mạnh hơn nhiều.
Cái gì cự hổ?
Chỉ bất quá là mấy con béo lên mèo con mà thôi.
Dịch Thiên không có nghe qua cái gì cự hổ sẽ, ở trong mắt của hắn hết thảy đều là một nhóm béo phì tiểu hoa miêu.
Các huynh đệ, lên.
Hoàng Tam Pháo nghe được lời này, hầm hầm giận dữ địa hô.
10 cái cự hổ thành viên vung khảm đao liền hướng Dịch Thiên bọn họ tiến lên.
Bàn tử có sợ hay không?
Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra quỷ dị tiếu dung nói ra, cẩn thận không muốn kẻ ra quần a.
Sợ?
Bàn tử đáp lại nói, kẻ ra quần xấu xí dạng, Thiên ca ngươi đời này đều sẽ không lại nhìn thấy.
Từ khi bị Thiên binh huấn luyện qua bẻ gãy thời gian, hắn lòng tin cũng đã rõ ràng tăng lớn.
Thôi a.
Dịch Thiên nói xong một cái lưu tinh quyền hướng cự hổ sẽ người đánh tới.
Bàn tử theo sát ở tại sau,
cầm lấy sáng loáng khảm đao, nhao nhao rơi xuống đất, phát ra bang đương bang coi như bang thanh âm, đồng thời truyền đến từng đợt thống khổ cầu khẩn tiếng gào. 10 cái cự hổ sẽ trở thành viên, lập tức liền bị Dịch Tiên cùng bản tử toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Hoàng Tam Pháo hướng về phía bản tử nói ra, "Hôm nay dạy ngươi thẩm vấn, bản tử." Lộc cộc. Hoàng Tam Pháo nhìn thấy thủ hạ đều nằm trên mặt đất, nhanh chân liền nghĩ chạy. Dịch Tiên một cái bước nhanh xông đi lên, bóp một cái ở Hoàng Tam Pháo cổ hỏi, "Chu đại phú sự tình có phải hay không ngươi sai xử làm?" Cương đại lực cánh tay đem Hoàng Tam Pháo nâng lên giữa không trung. "Ta, không phải ta làm." Hoàng Tam Pháo hô hấp khó khăn, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cảm giác tử vong chính đang từng bước một tới gần, sợ hãi hắn tranh thủ thời gian đáp lại nói, cái này toàn bộ đều là Tưởng Vân công ty kế hoạch, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Hai mắt hoàn toàn không dám nhìn xem Dịch Tiên cặp kia lãnh lực như lưới đao con mắt. Chương 49, Ngô Dung quyết định Dịch Tiên cùng bản tử giải quyết xong lãi mẹ đẻ lãi con công ty, đồng thời cầm tới chứng cơ sát thực sau, nhanh chóng tiến về Tưởng Vân cổ phần có hạn công ty, nhưng đến nơi đó thời điểm, trợn tròn mắt. Tưởng Vân cổ phần công ty biến mất. Trong công ty ngoại trừ một chút giấy lộn bên ngoài, không có mưa ai. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tam Pháo sao? Dịch Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Bợ Rủ Sơ, nhường hắn tranh thủ thời gian cáo trạng Tưởng Vân công ty cùng Lý Thị tập đoàn Hắc Quán Trường, đồng thời đem đầy đủ video chuyển cho Bợ Rủ Sơ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Dịch Thiên cùng bản tử về san quán, phát hiện san quán sinh ý vẫn như cũ thảm đạm. Thiên ca, tỷ tỷ của ta ngày mai sẽ đến. Vương Đại Nhu nhìn thấy Dịch Thiên rốt cục xuất hiện, cao hứng đáp lại nói: "Ân, vậy là tốt rồi." Dịch Thiên đáp lại một cái, kỳ thật hắn cũng không có tâm tình, tự hỏi Tưởng Vân cổ phần vì cái gì nháy mắt biến mất không thấy đây. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi Mã Lệ Lệ điện thoại, phát hiện đối phương đã là tắt máy. Kế hoạch bại lộ sao? Không có khả năng nha. Hắn kế hoạch luôn luôn đều kín không kẽ hở, nhất định phải tra ra nguyên nhân. Bàn tử, Thiên ca làm sao rồi? Vương Đại Nhu nhìn thấy Thiên ca có chút dầu dĩ không vui, cảm thấy hẳn là phát sinh chuyện gì. Không có việc gì, không nên suy nghĩ nhiều. Bàn tử an ủi, kỳ thật hắn cũng đang phiền lấy. Đại Nhu, san quán hảo hảo liền cho ngươi, mấy ngày nay chiếu cố tỉ tỉ ngươi, bàn tử chúng ta đi thôi. Dịch Thiên đứng lên, cảm thấy muốn đi một chuyến khoáng trường nhìn xem. Đội vàng đi ra ngoài, choáng váng. Ngục Dịch Thiên cùng bản tử lần nữa trở lại khoáng trường, phát hiện bên trong những cái kia đại hình máy móc, thế mà đều hư không tiêu thất, hiện tại càng xác nhận là Hoàng Tam Pháo cáo trang, nhưng vì cái gì khoáng trường muốn dọn đi đây? Nơi này mỏ tài nguyên có thể đạt tới vài chục ức nha. Thiên ca, chuyện gì xảy ra a? Bản tử mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem trước mắt một mảnh đen kịt. Đi, trước trở về rồi hãy nói. Dịch Thiên cùng bản tử chỉ có thể đường cũ trở về, tất cả những thứ này quá thần kỳ, đồng thời cũng chứng minh Lý Thị tập đoàn thực lực, nói nhường một tòa to lớn khoáng trường bên trên thiết bị, ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong biến mất, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trở lại phố người Hoa Dịch Tiên, vẫn là không nhịn được đi một cái Lưu Kim Thủy nhà hàng Tây, phát hiện nơi này sinh ý còn mười phần lửa nóng, đồng thời khách hàng đều có loại chờ không nổi. Nô Dung tay nghề thật như vậy được không? Dịch Tiên cho người đi Lưu Kim Thủy nhà hàng, cho hắn đóng gói một phần đi ra, cũng đưa cho người kia 100 khối chân chạy phí, người kia cảm động được không được, cầm tới từ Lưu Kim Thủy nhà hàng đánh ra đến đồ ăn. Dịch Tiên trở lại người nhà đường công viên, nhìn xem cách đó không xa Âu Dương tập đoàn, nếm thử Ngô Dũng chủ nghệ. Không ăn hai cái, Dịch Tiên cau mày. Ngô Dũng chủ nghệ quả thật không tệ, nhưng đồ ăn có vấn đề. Cống ngầm dầu. Cái kia thịt là quá thời hạn. Khó trách nói đồ ăn như thế tiện nghi. Làm như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, đối với những cái này, Dịch Tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngày thứ hai buổi sáng, Dịch Tiên cố ý đi ngang qua Lưu Kim Thủy nhà hàng, phát hiện có không ít khách hàng chờ lấy Lưu Kim Thủy nhà hàng mở cửa, hơn nữa trong tay còn cầm một trang giấy. Vị này bác gái, xin hỏi trong tay các ngươi cầm là cái gì a? Dịch Thiên có chút tò mò hỏi. Tiểu hòa tử, đây là tờ bệnh án nha. Chúng ta mấy ngày nay ở trong này ăn cơm, liều mạng tiêu chảy, đến bệnh viện kiểm tra nói ăn không sạch sẽ đổ bẩn. Đúng vậy a, ta còn lên quần quần phía dưới nôn. Bạn già ta hiện tại còn ở bệnh viện truyền nước biển đây. Người tiêu dùng nhau nhau tiến hành khiếu nại, đều hy vọng Lưu Kim Thủy nhà hàng có thể cho một hợp lý thuyết pháp. Dịch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đệ nhất chỉ có thể trách Lưu Kim Thủy tiết kiệm chi phí, lừa một chút lòng dạ hiểm độc tiền, dùng tiện nghi hoặc là quá thời hạn thì xem như nguyên liệu chủ yếu. Dầu cũng là rẻ nhất cống ngầm dầu, làm như vậy không có chuyện mới là lạ. Lúc này Ngô Dung thân làm nhà hàng quản lý, tự nhiên minh bạch vì sự tình gì, nhưng hắn liền là không dám mở cửa, hơn nữa hắn còn nhiều lần khuyên qua Lưu Kim Thủy, không thể sử dụng cống ngầm dầu cùng quá thời hạn thịt, nhưng lão bản không nghe hắn cũng không biện pháp, vì có thể ở phố người Hoa sinh tồn được, chỉ có thể chấp nhận lấy làm, tuyệt không thể thua cho Vương Đại Nhu. Việc này mặc kệ thế nào, ngươi đều muốn cho ta giải quyết, nếu là bôi đen chúng ta Lý Thị tập đoàn, cẩn thận mạng ngươi khó giữ được. Lưu Kim Thủy bên kia lại gọi điện thoại cho Ngô Dung thúc giục, bởi vì đã có truyền thông chính đang đưa tin, nếu như bị Lao Ba biết rõ, có thể không cắt ngang hắn chân chó. Giải quyết như thế nào? Muốn không phải là ngươi tiểu tử che giấu lương tâm dùng câu dầu cùng quá thời hạn tiện nghi thịt, có thể có hôm nay sự tình phát sinh sao? Ngô Dung cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu, đem cửa nhà hàng cho mở ra. Mười mấy cái trên trăm người tiêu dùng tràn vào trong nhà ăn, nhao nhao chỉ Ngô Dung, yêu cầu một hợp lý thuyết pháp. Dịch Thiên cũng trộn lẫn ở trong đám người, hắn biết rõ Ngô Dung chủ nghệ không sai, liền nhìn hắn xử lý như thế nào chuyện này. Phải chăng có nhất định quản lý mới có thể. Ngô Dung đối mặt lên trăm cái người tiêu dùng chỉ, bây giờ hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể đem sự tình nói ra, hy vọng có thể lấy được rộng rãi người tiêu dùng thông cảm, đồng thời nguyện ý xuất ra hắn tất cả ở nhà hàng kiếm được tiền, làm tiền thuốc men bồi thường, đồng thời cùng người tiêu dùng hứa hẹn, một khi có vấn đề, có thể tùy thời tìm hắn, hơn nữa còn ngay trước như thế người tiêu dùng trước mặt, làm ra hứa hẹn rời đi Lưu Kim Thủy nhà hàng. Bây giờ gặp được loại này sự tình, Nô Dũng là không có mặt mũi ở phố người hoa ở lại, chỉ có thể về nước dốc sức làm, nhưng hắn trong lòng cũng không cho rằng bản thân bại bởi Vương Đại Nưu, hắn về sau còn sẽ lại trở về phố người hoa cùng Đại Nưu nhất quyết cao thấp. Nô Dũng thấy được Dịch Thiên thân ảnh, sau đó thản nhiên địa đi qua, cúp một cái 90 độ cùng, "Dịch tiên sinh, cảm ơn ngươi đem ta cùng Đại Nưu đều cứu vớt, cho chúng ta một cái hoàn toàn mới nhân sinh, lần nữa cảm tạ. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, có thể có loại tư tưởng này rất ngộ, rất không tệ." Dịch Thiên tiếp nhận Ngô Dũng gửi tới lời cảm ơn, đúng là hắn đem Ngô Dũng cùng Đại Nưu cứu vớt, nếu như không có hắn, Đại Nưu có lẽ đói chết ở đường phố trên đầu, mà Ngô Dũng có lẽ còn tại bán hàng đa cấp hang ổ, vì hắn mộng phát tài làm xuân thu đại mộng. "Nếu như ta thuê ngươi đến ta san quán đi làm đầu bếp thế nào?" Dịch Thiên cảm thấy Ngô Dũng xác thực có trách nhiệm, có dũng khí đi đối mặt nhiều như vậy người tiêu dùng. "Ngô Dũng, ngươi dám phản bội ta sao?" Lưu Kim Thủy lúc này xuất hiện ở nhà hàng, nhìn thấy Dịch Thiên ngay trước nhiều người như vậy đào hắn chân tường, họ Dịch nhà quê, ta nhà hàng không chào đón ngươi, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Ta là nơi này người tiêu dùng, ta tới duy quyền, bồi thường chúng ta nhiều người như vậy tiền chữa trị cùng tiền tổn thất tinh thần. Dịch Thiên đứng lên vô vô Ngô Dũng bả vai nói ra, hiện tại là ngươi làm ra quyết định thời điểm, hy vọng ngươi có thể cho rộng rãi người tiêu dùng một hợp lý trả lời chắc chắn. "Đúng rồi, tiểu hòa tử, chúng ta ủng hộ ngươi, không muốn cùng loại người này lan lộn." Rộng rãi người tiêu dùng 10 phần duy trì Ngô Dũng, đều hy vọng hắn có thể ly khai cái này nhà lòng dạ hiểm độc nhà hàng, ly khai cái này lòng dạ hiểm độc lão bản. "Các ngươi..." Lưu Kim Thủy bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám nói thứ gì. "Bồi thường tiền, bồi thường tiền." Cái khác người tiêu dùng nhau nhau ồn ào, kỳ thật bọn họ cũng không quan tâm cái kia 1.000 mấy trăm khối bồi thường, mà là muốn bận ngã dạng này lòng dạ hiểm độc lão bản, còn bọn họ một cái khỏe mạnh tiêu phí. Chương 50, huyết sát yêu cơ thật không nguyện ý lưu lại sao? Dịch Thiên đem Ngô Dũng đưa đến sân bay, bởi vì Ngô Dũng ai cũng không tuyển, cuối cùng lựa chọn về nước đi phát triển. "Không được, Dịch tiên sinh, thật rất cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm." Ngô Dũng cùng Dịch Thiên nắm tay, hắn tâm ý đã quyết muốn về nước phát triển, bởi vì hắn cùng rất nhiều đồng học tán gẫu qua, trong nước ăn uống ngành nghề một mảnh tốt đẹp, có rất tốt phát triển cơ hội. "Cái kia không miễn cưỡng ngươi." Dịch Thiên mặc dù không cách nào giữ lại cái này nhân tài, cũng đành phải thôi, có lẽ Ngô Dũng về nước có càng tốt phát triển tiền cảnh. "Làm một cái." Một cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên ở não hải, Dịch Thiên tiến đến Ngô Dũng bên thai lẩm bẩm mấy lần. "Xác định sao?" Ngô Dũng kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên. "Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể." Dịch Thiên đắc ý cười cười. "Vậy dạng này, ta cung kính không bằng tâm mệnh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Ngô Dũng lần nữa cùng Dịch Thiên nắm tay, mang theo trọng đại nhiệm vụ, đặt vào về nước con đường, hy vọng không cô phụ Dịch Thiên tiên sinh tín nhiệm cùng hậu ái. Đưa xong Ngô Dũng sau, Dịch Thiên lên xe, đây chính là hắn từ chợ bán đồ cũ bỏ ra 1 vạn khối cầm đến xỉ cốt hẹn xe Audi, đã có 12 năm xe tuổi, mặc dù xe cũ kỹ, nhưng mở đi lên 10 phần ổn. Ở trở về trên đường, Dịch Thiên cau mày, phát hiện đằng sau có một cỗ bạch sắc xe Toyota đang theo dõi lấy hắn. Ở phía trước một cái giao lộ, Dịch Thiên gạt một chỗ ngoặt, hướng ít người địa phương mở. Bạch sắc Toyota vẫn như cũ gấp cùng ở phía sau. Trương Thiên hùng người, vẫn là Lưu Kim Thủy. Bất kể là ai, Dịch Thiên đều muốn biết rõ ràng, đột nhiên cuồng đạp chân ga, cũ kỹ Audi, giống như một đầu ngủ say hùng sư, ở trên con đường rẽ trái rẽ phải cùng tiêu. Xe Toyota nuốt theo sát lấy, thế nhưng là đuổi tới một đầu ngõ hẹp sau, phát hiện xe Audi không thấy. Người bên trong mắng to, đang nghĩ ngợi phải ngã xe lui lại, phát hiện xe Audi ngay ở xe đằng sau. Dịch Thiên xuống xe, chờ lấy xe Toyota người lái xe xuống xe, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là người nào. Bạch sắc cửa xe mở ra, một đôi hắc sắc giày cao gót liên tiếp một đôi thon dài đùi ngọc. Nữ nhân. Dịch Thiên nhướng mày, chẳng lẽ là nàng sao? U Linh, không quen biết ta sao? Từ xe Toyota đi ra nữ nhân, cởi cặp kia đại hào kính dâm nhìn thấy Dịch Thiên hỏi. Nữ nhân dáng người cao gầy, thân mặc áo da màu đen quần da, dương chi ngọc da thịt, mặt trái xoan, gió mặt mày, mày liễu, cao thẳng cái mũi, gợi cảm bờ môi bôi chét lấy hỏa hồng môi son, đối mặt áo da dụ hoặc, đoán chừng người bình thường hận không thể lập tức bổ nhào qua, đem nữ nhân này ngã nhào xuống đất. Huyết sát yêu cơ. Trước mắt nữ nhân này, coi như ở xinh đẹp, Dịch Thiên cũng sẽ không có loại kia bổ nhào qua xúc động, bởi vì hắn hiểu rõ nữ nhân này, nhất là cái kia hai tay giết người vô số, máu tươi dính đầy cặp kia trắng non như ngọc hai tay. Huyết sát yêu cơ là một cái danh hiệu, thật tên là yêu cơ, bởi vì nàng giết người thủ đoạn tàn khốc vô cùng, bị quan phía trên huyết sát yêu cơ danh hiệu. Ta còn tưởng rằng ngươi không quen biết ta. Huyết sát yêu cơ khẽ miệng lộ ra một tia quỷ mị địa nói ra. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đây mới là Dịch Thiên tốt nhất kỳ địa phương, huyết sát yêu cơ một mực ở Đông Nam Á hoạt động, làm sao đột nhiên xuất hiện ở San Francisco đây? Chẳng lẽ có mời nàng? Ta tới nghỉ phép không được sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Sẽ không. Vậy ngươi còn nói, kỳ thật lần này tới tìm ngươi là muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau về Đông Nam Á, đối phó một cái đại Đông Nam hổ, đây là ta cố chủ tin, ta nghĩ ngươi nhìn, ngươi sẽ tiếp nhận lần này nhiệm vụ mời. Huyết sát yêu cơ biết rõ U Linh làm việc cẩn thận, chỉ có thể đem thư mời đưa cho U Linh nói ra, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ, cố chủ sẽ thanh toán ngươi 2000 vạn tù lao, mặc dù không nhiều, nhưng hắn cũng tận lực. 2000 vạn tù lao, đối với Dịch Thiên tới nói, xác thực không cao, bởi vì hắn là dòng binh giới, đơn binh mời kim ngạch cao nhất 3 người một trong, tiền thuê đạt đến hơn ước đô la Mỹ, nhưng chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, phục vụ miễn phí cũng có thể là có thể, trước đó liền miễn phí cho Liễu Thanh Ý để bọn họ phục vụ qua. Mở ra phong thư, Dịch Thiên đọc mấy dòng chữ sau, lông mày cau chặt, sau đó nhìn xem huyết sắc yêu cơ nói ra, "Tốt, ta tham gia lần này nhiệm vụ, bất quá thời gian do ta an bài."
"Không có vấn đề," cố chủ nói, "chỉ cần ngươi đáp ứng, hành động kế hoạch tất cả nghe ngươi."
Huyết sắc yêu cơ mặc dù không biết tin nội dung là cái gì, nhưng cố chủ nói, chỉ cần Đỗ Linh xem xong thư nội dung sau, liền nhất định sẽ đáp ứng, quả nhiên là dạng này.
"Ngươi trước trở về đi, ta 3 ngày sau về Đông Nam Á tìm ngươi."
Dịch Thiên sau khi nói xong, trực tiếp lên xe liền hướng San Quán trở về, hắn cần bàn giao rõ ràng một chút sự tình, còn muốn đi học giáo cùng Bạch Tâm xin phép nghỉ chờ. Trở lại học giáo, Dịch Thiên trực tiếp hướng Bạch Tâm phòng giáo vụ đi đến.
"Dịch lão sư, chờ một chút có ngươi khóa, còn có học sinh nửa tháng liền muốn làm một lần chắc thí kiểm tra, ngươi làm một cái chuẩn bị a."
Bạch Tâm nhìn thoáng qua Dịch Thiên sau, một bên túi đầu đọc học sinh viết văn, một bên phân phó địa nói ra.
"Khóa chờ một chút, bất quá Bạch chủ nhiệm, từ ngày mai bắt đầu, ta cần xin phép nghỉ 1 tuần thời gian, nhìn ngươi phê chuẩn.
Về phần chắc thí kiểm tra, đối với Dịch Thiên chỉ có thể chờ đợi trở về sau tại làm, hơn nữa chắc thí kiểm tra cũng không phải thi cuối kỳ, hoàn toàn không cần lo lắng."
"Cái gì?
Xin phép nghỉ 1 tuần?" Bạch Tâm cởi xuống bộ kia không thấu kính kính mắt, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Dịch Thiên, xác nhận nàng một chút không nghe lầm, Dịch Thiên không có nói sai.
"Có vấn đề sao?"
Dịch Thiên không minh bạch Bạch Tâm vì cái gì lớn như vậy ý kiến.
Ở phòng giáo vụ lão sư đều rối rít cười trộm, cảm thấy cái này mới tới Dịch lão sư, quá không được nữa biết Bạch chủ nhiệm tính cách, có thể nhóm ngươi 3 ngày nghỉ cũng không tệ, còn muốn 1 tuần ngày nghỉ, trừ phi Thái Dương mọc ở phía tây.
"Đương nhiên là có vấn đề, ngươi mời nhiều như vậy giả làm gì?
Về nhà vội về chịu tăng sao?
Vẫn là cưới lão bà?
Vẫn là làm gì đi?"
Nói, Bạch Tâm lốp bốp hướng về phía Dịch Thiên cuồng phun nói, gia hỏa này khóa còn không có lên mấy tiết, thế mà muốn xin nghỉ, hơn nữa còn là 1 tuần ngày nghỉ, nàng nhất định phải lý giải rõ ràng, làm tiếp phê chỉ thị.
Tất cả giữ bí mật, không thể nào trả lời.
Dịch Thiên cảm thấy Bạch Tâm cái này nữ nhân quá bá đạo, nhưng hắn một chút cũng không để vào mắt, chẳng lẽ nói cho chính nàng muốn đi tiêu diệt ma túy sao?
Đi Đông Nam Á sao?
Giữ bí mật.
Bạch Tâm hơi nhíu mày, dùng kỳ quái mắt chỉ nhìn, sau đó hỏi, ngươi là quân nhân?
Tất cả giữ bí mật, không thể nào trả lời.
Dịch Thiên hai tay ôm ngực địa nói ra, mà nói ta cũng đã cùng ta ngươi nói, ngươi nhóm cũng phải nhóm, không phê ta cũng muốn đi, không cùng ngươi nói, ta còn muốn không có thời gian đi học đây.
Sau đó phất phất tay, tiêu sái quay người rời đi phòng giáo vụ.
Không nhìn lầm a,
cái này xin phép nghỉ quá bá khí, quá đẹp rồi a.
Cái khác lao sư nhao nhao nhìn về phía Bạch Tâm, bởi vì bọn hắn tin tưởng tiếp xuống Dịch Thiên khẳng định không quá ngon để ăn, liền chờ lấy xem trọng gì a.
Ba,
làm càn, lại dám như thế cùng lão nương nói chuyện.
Bạch Tâm lửa giận cấp trên, dùng sức vỗ vỗ lấy cái bàn, phía trên ống đựng bút bút chỉ nhao nhao nhảy lên 7-8 cm cao, sau đó nhanh chóng lao ra, thể muốn hỏi rõ ràng.
Chương 51, Đông Nam Hổ 3 ngày sau.
Dịch Thiên xuất hiện ở Đông Nam Á, chấp hành tiêu diệt Đông Nam Hổ nhiệm vụ, về phần cùng Bạch Tâm xin phép nghỉ sự tình, cũng chỉ có thể ha ha cười một cái.
Ú Linh nhưng đem người trông.
Huyết sắc yêu cơ nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện, khóe miệng giơ lên đắc ý tiêu dung.
Đi thôi, đêm nay chúng ta liền lên núi.
Lần này Dịch Thiên cũng không có mang Bản Tử hoặc là Thiên binh bọn họ, cũng nhường bọn họ bảo vệ tốt sân quán, tùy thời có khả năng tao ngộ Lưu Kim Thủy trả thù cùng Trương Thiên Hùng trả thù.
Không đi trước gặp cố chủ sao?
Huyết sắc yêu cơ tò mò hỏi, dù sao là cái kia lao đầu mời U Linh đến.
Chờ giết chết Đông Nam Hổ lại nói, lên núi a.
Dịch Thiên lười nhắc lãng phí thời gian, cười huyết sắc yêu cơ xe, liền hướng Tùng Lâm bên trong đuổi.
Đêm khuya, rơi ra mưa to.
Trong rừng ngoại trừ cắt xa vũ âm thanh, liền chỉ còn lại một chút côn trùng chít chít tiếng kêu. Mặc dù ở San Francisco cũng đã bắt đầu mùa đông, nhưng đến Đông Nam Á liền là một cái khốc nhiệt, mùa mưa đang kéo dài rơi xuống, hai cái hắc ảnh trong rừng phi toan, liền giống như trong rừng dã thú. Từ một khoảng mục nát mọc đầy rêu xanh trên đại thụ, Dịch Thiên cầm nhìn ban đêm quan trắc nghi, quan sát phía trước tình huống, tiêu diệt triệt để huyết sắc yêu cơ cùng cố chủ cung cấp tin tức, Đông Nam Hổ mời một đội thuê dòng binh bảo hộ hắn an toàn, mà cái này nhánh thuê dòng binh chính là Phong Cẩu, chó điên, dòng binh tổ chức.
Phong Cẩu, chó điên, dòng binh tổ chức, người cũng như tên, thành viên mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái cũng giống như Phong Cẩu, chó điên. Chỉ cần có xâm phạm đến bọn họ lợi ích, liền sẽ đem người kia xé thành khối thịt, sau đó cầm sang thiêu đốt biến thành một đống than đen.
Hơn nữa Phong Cẩu, chó điên, dòng binh tổ chức đội trưởng là phía trước Mỹ quốc lục chiến đội thiếu tá, có phi thường phong phú Tùng Lâm kinh nghiệm tác chiến, bởi vì cái kia gia hỏa đã từng tham gia qua ý giáp chiến tranh cùng định, lấy giết người nổi danh, cuối cùng bị Mỹ quốc quân đội đuổi ra quân đội.
12 điểm phương hướng, có một cái trạm gác công khai, mau chóng đem trạm gác ngầm tìm ra đến, giết chết.
Dịch Thiên hướng về phía Vô Tuyến Thai nghe nói ra, hắn và huyết sắc yêu cơ tách ra hành động, muốn từ hai cái phương hướng chạm vào Phong Cẩu, chó điên, dòng binh bố phòng trong vòng, lặng lẽ bất động thanh sắc giết chết lính gác.
Minh Bạch.
Huyết sắc yêu cơ mặc dù lần thứ nhất cùng U Linh hợp tác, nhưng nàng dù sao là sát thủ giới trước 5 người, như một đầu săn cáo lặng lẽ chạm vào địch nhân phạm vi, tìm kiếm Phong Cẩu, chó điên, dòng binh chạm gác ngầm.
Dịch Thiên giống một điều bò sát thằn lằn, trong miệng cắn sắc bén 3 cạnh dao găm quân đội, lặng lẽ hướng Phong Cẩu, chó điên, dòng binh sờ soạn.
Lúc này lính gác chính đối chung quanh dò xét, nhưng tiếng mưa rơi có chút lớn, cũng không biết Dịch Thiên cũng đã đi tới bên cạnh hắn.
Trạm gác ngầm tìm tới, ở 7 giờ phương hướng dưới đại thụ.
Huyết sắc yêu cơ tìm tới Phong Cẩu, chó điên, dòng binh bố trí xuống trạm gác ngầm, đang ghé vào dưới đại thụ quan sát trạm gác công khai binh góc chết vị trí, cũng không cảm thấy bên người tồn tại nguy hiểm.
Dịch Thiên vô dụng thanh âm đáp lại, mà là dùng ngón tay ma sát đối thoại ống, phát ra ám hiệu mật mã.
Chờ huyết sắc yêu cơ hồi phục sau, phía trước những tòa một cửa phòng đột nhiên bị mở ra, mờ nhạt ánh đèn từ bên trong chiếu xạ đi ra, liền giống như hắc sắc bên trong tàn nguyệt, hai cái bưng vũ khí zombie hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Dịch Thiên lại một lần phát ra ám hiệu mật mã, nhường huyết sắc yêu cơ tạm dừng động thủ, quan sát tình huống làm tiếp định đoạn. Mục tiêu cũng đã giết chết. Huyết sắc yêu cơ ở thu đến u linh ám hiệu mật mã thời điểm, nàng đã xuất thủ lặng yên không một tiếng động địa giết chết phong cầu, chó điên, zombie chạm gác ngầm. Bắn cung không có quay đầu tiễn, Dịch Thiên nhanh chóng xuất thủ phối hợp huyết sắc yêu cơ hành động, từ lính gác bên trái thoát khởi, băng lãnh sắc bén ba cạnh dao găm quân đội, trực tiếp đâm thủng lính gác trái tim, mặt khác một cái tay gắt gao che lính gác miệng, sau đó dùng lực uốn éo. Giang giác. Lính gác trực tiếp ngược lại pha tạp máu tươi nước mưa. Bởi vì tiếng mưa rơi so sánh lớn, cự ly còn có 40-50 mét xa, hoàn toàn không có phát giác đồng bạn mình, đã bị kẻ xông vào giết chết, mà chờ đợi bọn họ tử thần, chính đang vây tay. Giang giác, giang giác. Tức khắc trên bầu trời lóe qua hai tia chớp, đem đêm tối triệt để xé nát. Siêu siêu. Hai thanh phi đao nương theo lấy thiểm điện, trực tiếp đâm thủng hai cái dòng binh trái tim, theo tiếng ngược lại ở trong nước mưa. Tay bắn tỉa vào chỗ. Trong hai nghe truyền đến huyết sắc yêu cơ vào chỗ thanh âm. Dịch Thiên từ một cây đại thụ chui ra, vương hạ xuất gần, nhanh chóng hướng về một phòng ở di động, như vào chỗ không người, có thể đi chưa được mấy bước, lập tức nghe xuống tới. U Linh làm sao rồi? Huyết sắc yêu cơ mắt thấy U Linh liền thành công, gia hỏa này làm sao đột nhiên dừng lại bước chân đây? Bên trong mẫu, Dịch Thiên ngồi xuống thân thể, thừa dịp một phòng ở chiếu xạ đến mở nhạt ánh đèn, cảm thấy dưới chân có đồ vật. Thảo. Huyết sắc yêu cơ hung hăng mắng. Thầy ta điểm hộ. Dịch Thiên cũng không có bối rối, chậm rãi đem chân lui trở về, bởi vì hắn đụng phải cũng không phải địa lôi, mà là phong cầu, chó điên. Dòng binh bố trí xuống bị lôi, sát thương uy lực mặc dù không có đất lôi lớn, nhưng đủ để đem người nổ chết nổ tàn. Huyết sắc yêu cơ không dám có nửa điểm buông lỏng, ông nhắm nhắm chuẩn một phòng ở cửa ra vào, chỉ cần tình huống không đúng, lập tức nổ súng bắn giết, bảo đảm U Linh có thời gian gỡ mịn. Lộc cộc, nuốt một ngụm nước bọt, Dịch Thiên chậm rãi từng tấc đem chân thu trở về. Khẩn trương tâm thoát lên tới cổ họng phía trên. Hô, trong chốc lát, rốt cục thở dài một hơi, Dịch Thiên có thể tính đem mệnh cho nhặt trở về, tiếp lấy nằm sấp ở trong nước mưa, bắt đầu bài trừ cái này quỷ lôi, nếu không cẩn thận dẫn bạo. Tình huống sẽ không hay. Dịch Thiên xuất ra hai cây nhỏ bé dẫn châm, lau một cái trước mắt nước mưa, mang lên dụng cụ nhìn ban đêm, cẩn thận từng ly từng tí đem dẫn châm xuyên về lựu đạn, lại kéo đoạn căn kia tơ bạc. Có người đi ra. Huyết sắc yêu cơ nhìn thấy mở nhạt ánh đèn, có chớp động bóng người, hẳn là đi ra xem xét đồng bạn vì cái gì lâu như vậy còn không có đổi ca thành công. Quả nhiên một cái bước chân tập đến zombie, vương hạ xuất phẩm, liền đi ra. Huyết sắc yêu cơ khóa chặt đi ra zombie, nhanh chóng bắt cỏ, có thể không cho cái kia ra hỏa phát hiện U Linh, nếu không sẽ mang đến không tất yếu phiền phức. Thu đạn đâm thủng màn mưa, chính giữa dòng binh mi tâm, nháy mắt chết đi, sủi lơ thân thể muốn ngã xuống tới. Hô, Dịch Thiên giải trừ xong quỷ lôi sau, lấy thiểm điện tốc độ, đem tử vong ngã xuống dòng binh thi thể tiếp lấy, tránh khỏi quấy nhiều đến một phòng ở người bên trong. Thật nhanh thân thủ, huyết sắc yêu cơ ở ống nhắm, đem một màn này thấy thanh thanh sở sở. Nhẹ nhàng buông xuống dòng binh thi thể, Dịch Thiên dùng nhẹ nhàng bước chân đạp vào một phòng ở hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ hướng một phòng ở bên trong nhìn lại, không ngờ bị rèm cửa ngăn trở, không thể nhìn toàn bộ, nhìn thấy một cái khe hở, bên trong có 5-6 cái dòng binh chính đang bên trong uống rượu. Mà rèm cửa ngăn trở một bên khác, còn giống như có người, từ thanh âm phía trên phán đoán ít nhất có 2-3 cái. Đông Nam Hổ ở bên trong sao? Hắn cũng không dám xác định, Dịch Thiên chỉ có thể đang quan sát một hồi. Không ngờ người bên trong đột nhiên đình chỉ uống rượu, giống như cảm thấy cái gì, sau đó hướng bị rèm cửa ngăn trở mặt khác một mặt nhìn lại, mấy người bưng hạ xuất phẩm liền hướng bên ngoài đi ra. Những cái này zombie đi ra sau, có thể phát giác bọn họ người bị giết chết, sau đó liền sẽ đề cao cảnh giác, trong phòng người có lẽ sẽ tìm cơ hội đào tẩu, bởi vì Dịch Thiên không rõ ràng một phòng ở phải chăng còn có mặt khác môn. Chương 52, độc nhất là lòng dạ đàn bà hướng huyết sắc yêu cơ đánh chuẩn bị thủ thế, Dịch Thiên nắm chặt ba cạnh dao găm quân đội, mai phục tại môn phía bên phải, trái tim bịch bịch điện nhảy. Phốc xích. Ba cạnh dao găm quân đội đâm thủng dòng binh trái tim, huyết tuyền dâng trào tung tóe vẩy vào trên tay, Dịch Thiên nhanh chóng từ trên người lấy xuống một quả pháo sáng, ném vào một trong phòng. Bành. Bạch quang chiếm cứ tất cả không gian. A. Dòng binh bị đột nhiên lúc nào tới pháo sáng, chuốn mắt bị mù, đầu góc một mảnh trống không, Vương Vít lấy đau nói con mắt, đang kêu đau khổ hô hào. Vương Hạ xuất phẩm, Dịch Thiên từ phía bên phải lao ra, hướng về phía trong phòng dòng binh nổ súng xạ kích. Cộc cộc. Đạn gào thét mà đi, phút chốc liền để mấy cái này dòng binh đi gặp Diêm Vương. Dịch Thiên giết chết dòng binh sau, nhanh chóng quay cuồng xông vào một trong phòng, có thể gian phòng lại không có một ai. Mai phục sao? Có người vây quanh tới, U Linh mau bỏ đi. Huyết sắc yêu cơ nhìn thấy có mười mấy cái trang bị ma túy đang xuyên qua đêm mưa nhanh chóng hướng một phòng ở vây quanh. Dịch Thiên cũng ý thức được không tốt, nhanh chóng rút khỏi một phòng ở anh. Một phòng ở đột nhiên bạo tạc, to lớn hỏa quang cháy đùng đùng, đem đêm tối triệt để vỡ nát, cường đại khí lãng đem Dịch Thiên tung bay ra 3-4 mét. Trung điệp địa ngã tại vũng nước lớn bên trong. U Linh, U Linh ngươi còn sống sao? Huyết sắc yêu cơ sử dụng ống nhắm, không ngừng tìm kiếm U Linh thân ảnh, một bên thấp giọng hò hét. Ghé vào hố nước bên trong Dịch Thiên, cảm giác phía sau lưng chống đạn sau lưng bị gai gỗ đâm thủng, truyền đến từng đợt nóng bỏng đau đớn, chống đạn sau lưng trọng lượng ép tới Dịch Thiên thở không ra hơi, khiến cho hắn hô hấp khó khăn, ngực cảm giác áp bách, càng làm cho hắn nói ra được lời, phảng phất có loại muốn chết cảm giác. Nếu như không phải cái này chống đạn sau lưng, có lẽ lúc này đang cùng thượng đế uống cà phê đây. Cắn chặt răng, Dịch Thiên chậm rãi đem chống đạn sau lưng cởi, phát hiện bụng nhỏ bên trái còn có một cây gai gỗ đâm xuyên qua, máu tươi quần cuộn chảy ròng, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đập ngực, nhường bị áp bách khẩu khí kia lưu loát lên. Nhào nhào nhào. Khu khu. Dùng sức đập mấy lần, Dịch Thiên ho khan mấy tiếng, thanh đồng vị đạo từ miệng khang phương ra, máu tươi đẻ lên cái kia một hơi rốt cục lưu loát, tê liệt, suýt chút nữa muốn mạng của lão tử. U Linh, ngươi không chết à? Huyết sát yêu cơ nghe được đang mắng mẹ, treo lấy tâm rốt cục buông lỏng, nàng liền biết rõ U Linh sẽ không như thế dễ dàng chết ở trong mảnh rừng rậm này. Ngươi như vậy chờ đợi ta chết sao? Dịch Thiên lần mò một cái bụng nhỏ bên trái vết thương, nhìn xem bị gai gỗ đâm thủng thành con nhím chống đạn sau lưng, mặc dù bên trong tấm che mở ra, nhưng vẫn là để hắn nhặt về một cái mạng. Đúng vậy a, ngươi chết, ta liền có thể lấy thêm 2000 vạn, thật tốt nha. Huyết sắc yêu cơ điều khiển một cái. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Dịch Thiên đem chống đạn sau lưng ném đi, nhíu mày, cắn chặt hàm răng, đem gai gỗ bẻ gãy lưu lại trong bụng, hiện tại cũng không phải chữa thương thời điểm. 9 điểm phương hướng có dòng binh xuống tới. Trong hai nghe vang lên huyết sắc yêu cơ mà nói, Dịch Thiên đột nhiên từ hố nước bên trong nhảy dựng lên, hướng về phía 9 điểm phương hướng xông lên đến mấy cái dòng binh xạ kích. Cốc cốc cốc. Gào thét đạn, nháy mắt thôn phệ dòng binh sinh mệnh, theo tiếng ngược lại ở trong nước mưa. 10 điểm. Cốc cốc. Dịch Thiên nhanh chóng quay người xạ kích, dòng binh còn không có tới thấy rõ, lập tức chết đi. Cốc cốc cốc. 7-8 cái dòng binh nhanh chóng phản kích, gào thét như mưa rơi đạn, nương theo lấy hạt mưa chút xuống mà đến, Dịch Thiên một cái lăn địa rời đi vũng nước lớn, đạn bắn vào hố nước bên trong tóe lên cao vài thước bọt nước, giống như mưa rơi trở xuống hố nước, lượn lờ dâng lên khói trắng bao phủ ở hố nước phía trên. Huyết sắc yêu cơ khóa chặt dòng binh đầu, nhanh chóng bóc cỏ. Phúc. Đạn xuyên qua tầng tầng màn mưa, đánh nát dòng binh nửa bên đầu, đỏ vàng óc tung tóe bầy đầy đất, dòng binh trực tiếp mất mạng. Phúc phúc phúc. Lại là liên tục 3 quả đạn, 3 cái dòng binh nhao nhao ngược lại ở trong nước mưa. Huyết sắc yêu cơ muốn cho U Linh rút lui tranh thủ càng nhiều thời gian. Cốc cốc. Huyết sắc yêu cơ súng ngắm, mặc dù lắp đặt có ống giảm thanh, nhưng ở trong đêm tối tác chiến, liền giống như đom đóm rõ ràng có thể thấy được, tăng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện dòng binh, nhanh chóng tiến hành phản kích, như nước mưa chút xuống đạn, mang theo tử vong khí tức mà đi. Che giấu Dịch Tiên đột nhiên từ bụi cỏ thoát khởi, trong tay phi đao nháy mắt bay ra. Siêu siêu. Hai thanh phi đao đâm thủng hai cái dòng binh huyết hầu, máu tươi như nham tương dâng trào, bưng bít lấy huyết hầu ngược lại ở trong huyết thủy run rẩy, trong chốc lát trực tiếp chết đi. Còn lại mấy cái dòng binh kinh hô, nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, ngoại trừ cắt xa vụ âm thanh, cái gì cũng không nghe thấy, tử vong sợ hai bao phủ ở bọn họ trên không. Mấy người nhao nhao bắt đầu rút lui trở về, bởi vì bọn hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Huyết sắc yêu cơ nhắm chuẩn trong đó một cái dòng binh, đang nghĩ bóp cò bắn giết, hai nghe vang lên U Linh thanh âm, nhường bọn họ đi, bọn họ còn có lợi dụng giá trị. U Linh ngươi không sao chứ? Huyết sắc yêu cơ từ bỏ bắn giết, đồng thời quan tâm hỏi. Tạm thời không chết được, để ngươi không cách nào lấy thêm 2000 vạn. Lần mò một cái bụng nhỏ còn đang đổ máu vết thương, Dịch Thiên treo chọc một cái đạo. Thử, đáng chết ra hỏa. Huyết sắc yêu cơ không có lý sẽ U Linh, mà là tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ theo đuôi mấy cái kia do mình, mà Dịch Thiên cũng từ mặt khác một bên cùng lên. Chờ bọn hắn theo đuôi đến Tùng Lâm chỗ sâu thời điểm, thiên cũng đã bắt đầu tảng sáng. Trong rừng điểu thú bắt đầu liễu ra liễu díu nhau nhau hướng lên. Ở khe núi vị trí, có mấy tòa liền cùng một chỗ phòng ở, hơn nữa còn có không ít lính gác ở canh gác, nhất là còn có lẫn một cái súng máy hạng nặng chấn giữ lấy phòng ở mà mấy cái kia dòng binh cuốn quýt chạy vào, cũng hướng về trung gian tòa kia phòng ở đi vào. Bình bình bình. Trong chốc lát, tòa kia phòng ở truyền ra mấy tiếng súng, trung quanh phi điểu bị kinh dọa đến nhau nhau rời ổ bay đi, ngay sau đó mấy cái kia dòng binh thi thể bị người mang ra ngoài, bị ném vào trong rừng, chờ đợi Tùng Lâm dã thú tha đi. Người bị thương. Huyết sắc yêu cơ xuất hiện ở bên người U Linh, nhìn xem trên mặt đất lưu lại vết máu hỏi. Vết thương nhẹ mà thôi. Quay đầu nhìn thoáng qua huyết sắc yêu cơ, Dịch Thiên lại sờ một chút vết thương, đối với hắn tới nói, đây quả thật là không phải vết thương chí mạng miệng, bất quá cũng vướng bận, ngươi ở nơi này nhìn xem, ta đi xử lý một cái. Liều chết, thật không biết xấu hổ. Huyết sắc yêu cơ mặt ngoài mặc dù khinh bị U Linh, nhưng nàng trong lòng biết rõ U Linh thế nhưng là chân chính nam nhân, đối mặt tử vong mảy may không có sợ hãi, sau đó tiếp tục quan sát cái kia vài tòa một phòng ở tình huống. Thừa dịp mưa to cũng đã ngừng, Tùng Lâm khói trắng lờ, lúc này xử lý vết thương là tốt nhất tiềm hộ, chạy ra mấy trăm mét sau, dựa vào ở một cây đại thụ sau, cầm lấy một cây gậy gỗ đặt ở trong miệng cắn. Lợi dụng ba cạnh dao găm quân đội đem quần áo ngăn cách, nhìn xem đấm máu là vết thương, Dịch Thiên sớm đã thành thói quen, sau đó từ túi cấp cứu bên trong xuất ra một cái tiểu cái kìm, nhẫn nhịn đau đớn luồn vào vết thương, nhẹ nhàng mà kẹp lấy gai gỗ, chậm rãi đem gai gỗ rút ra. Trên trán che kín như hạt đậu nành mồ hôi, nhẫn nhịn sẽ tâm đau đớn, bắt đầu từng châm khe nứt hợp vết thương. Chương 53, Phong Cầu Hắc Cầu biết rõ căn cứ địa người khẳng định tới không được tiếp viện, bởi vì bên kia đều tự thân khó bảo toàn, hiện tại duy nhất có thể làm liền là hướng Tùng Lâm bên trong chạy, dạng này sinh tồn cơ hội mới có thể lớn, nếu không ngồi ở trong xe, chỉ có một con đường chết, đè thấp đông nam hồ đầu, nhường thủ hạ làm thành một vòng tròn, chậm rãi hướng về Tùng Lâm tiến lên. Dịch Thiên ở ống nhắm bên trong cũng không có nhìn thấy, bởi vì xe ngăn trở thiết kế góc độ, bất quá từ trong ngọn lửa có thể nhìn thấy đông nam hồ thân ảnh, nhẹ nhàng mà bắc cỏ. Thu. Đạn bắn thủng xe Audi cửa sổ, từ trong lô đạn có thể nhìn thấy, những cái kia ra hỏa chính đang hướng trong rừng rút lui, cái này đang nghĩ Dịch Thiên muốn kết quả, ôm lấy súng bắn tỉa, liền hướng trong rừng chạy. Tiếng gió vút vút ở bên tai vang lên. Nhánh cây không ngừng từ tấm kia thoa khắp thuốc màu vẻ mặt phía trên sẽ qua, tất nhiên đem Đông Nam Hổ hướng trong rừng đuổi đến, liền sẽ không nhường hắn sống sót đi ra ngoài. Dịch Thiên chạy tốc độ thật nhanh, như tật phòng, như thiểm điện. Trong chốc lát, liền cùng lên Đông Nam Hổ đội ngũ, nhưng hắn còn không thể tùy tiện buông lỏng, đối thủ dù sao là phía trước Mỹ quốc lục chiến đội cô máy giết người hắc cẩu, nếu là chúng kế, liền uổng phí thời gian. Chúng ta muốn hướng chạy đi đâu? Đông Nam Hổ bị hắc cẩu mang theo điên cuồng chạy trước, có chút thở không ra hơi, thể năng hoàn toàn theo không kịp đám này zombie. Đi trở về, nếu không không gặp được ngày mai Thái Dương. Hắc cẩu không cố được như vậy, nếu như Đông Nam Hổ không chạy, như vậy hắn vì mạng sống, khẳng định đem Đông Nam Hổ cái này vướng víu vứt bỏ, bản thân mang theo thủ hạ chạy. Lộc cộc. Đông Nam Hổ gian nan nuốt nước bọt. Có nguy hiểm như vậy sao? Không phải liền là phổ thông ám sát sao? Thu. Một quả đạn xuyên qua cổ dại, đánh trúng một cái zombie thân thể, hỏa hồng máu tươi vẩy ra, trực tiếp ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Cái này. Đông Nam Hổ mở to trong mắt, nhìn xem ngược lại ở dưới chân zombie. Chạy. Hắc cẩu lớn tiếng hô, hoàn toàn không nghĩ đến đối thủ thế mà nhanh như vậy, liền có thể đuổi theo đến. Thu. Lại là một quả đạn, đánh ngã một cái zombie. Dịch Thiên ôm đi súng bắn tỉa, tranh thủ thời gian đuổi theo, phải giống như đoạt mệnh phán quan từng đầu sinh mệnh thu hoạch. Còn không truy bao lâu, cao mày, Dịch Thiên thả chậm bước chân. Hô. Một đạo khát máu hàn quang từ phía sau đâm thẳng cái hốc. Dịch Thiên một cái phía bên phải, tránh thoát zombie đánh lén. Cộc cộc. Hai quả đạn gào thét mang theo tử vong khí tức mà đến, Dịch Thiên nhíu mày, trực tiếp ngựa ra sau té lăn trên đất, tránh thoát địch nhân đánh lén, tiếp theo trên mặt đất lăn mấy lần, nháy mắt biến mất ở trong đêm tối. Đánh lén hai cái zombie, hình thành trước sau chiến thuật đội hình. Xiêu xiêu. Hai đạo như thiểm điện hàn quang bay qua, đâm thủng phía trước zombie thân thể, máu tươi như nham tương dâng trào, ngã trên mặt đất dãy rủa, đằng sau zombie kịp phản ứng lúc, con ngươi nháy mắt thu hẹp, siêu một thanh phi đao đâm vào hắn mắt trái. Hắc bạch mắt dịch quần cuộn chảy ròng, zombie lập tức che mắt la hét, à, con mắt ta, con mắt ta. Dịch Tiên không phải sát nhân của ma, hắn mục tiêu là Đông Nam Hổ, trực tiếp đuổi theo. Các ngươi nhanh mang theo Đông Nam Hổ đi, để ta chặn lại cái kia ra hỏa. Hắc cẩu nghe được thủ hạ tê tâm liệt phế tiếng gào, ở tùng lâm trên không vang trở lại, như thế liều mạng đuổi theo người khác đến cùng là phương nào thần thánh. Thế là bố trí xuống bấy dập, chờ đợi truy kích người đi lên. Dịch Tiên nhìn qua hắc cẩu tư liệu, biết rõ ra hỏa này am hiểu bố trí cơ quan cùng điểm đáng ngờ mê hoặc người, bằng không thì hắn và huyết sắc yêu cơ cũng sẽ không ở tối hôm qua nhỏ không, cho nên thả chậm bước chân, mang lên dụng cụ nhìn ban đêm quan sát chung quanh tình huống, phải chăng có cơ quan. Hô, một cây cự mục ở giữa không trung, gào thét hướng về Dịch Thiên bay tới. Mà mẹ nó. Dịch Thiên nháy mắt úp sấp trên mặt đất, tránh thoát cự mục công kích, nhưng sự tình xa xa không chỉ Dịch Thiên nghĩ đến chỉ có một cửa. Siêu siêu siêu. Mấy cây bị vóp nhọn gai gỗ từ bụi cỏ bay ra, mang theo tử vong khí tức đâm về Dịch Thiên. A. Dịch Thiên hô to một tiếng, bộc phát ra toàn thân lực lượng, thả người bay đi, như Lý Ngư vượt Long Môn lần nữa tránh thoát gai gô đánh lén. Thật là nguy hiểm. Liên tục nhị trọng cơ quan, nhìn đến cái này hắc cẩu, không hổ là cơ quan cao thủ, muốn không phải là hắn thân thủ đủ tốt, có lẽ liền nằm trên mặt đất, chậm rãi đổ máu mà chết. Dịch Tiên tiếp tục cảnh giác chung quanh tất cả. Người là ai? Hắc cẩu trốn ở sau đại thụ, nhìn thấy bản thân sở thiết hai tầng cơ quan đều bị tùy tiện tránh thoát, người này tuyệt đối không phải phổ thông sát thủ hoặc là do mình. Muốn biết ta là ai, ngươi đi ra chẳng phải đã biết? Dịch Tiên biết rõ hắc cẩu trốn ở đại thụ đằng sau, không dám cùng bản thân đối mặt. Ngươi, hắc cẩu làm sao không muốn, nhưng vì sinh mệnh suy nghĩ, vẫn là chờ đợi xem. Đang nghĩ thò đầu ra đi quan sát một cái người kia thân ảnh, trên cổ lạnh buốt truyền khắp hắc cẩu toàn thân mỗi một cây thần kinh, loại kia cảm giác hắn quá hiểu, chính là quân đao thể ấm. Ẩn núp là một môn nghệ thuật, nhưng mà ngươi còn không tư cách. Dịch Thiên ba cạnh dao găm quân đội gác ở hắc cẩu trên cổ, từ đại thụ phía bên phải đi ra. Hắc cẩu coi là giấu đi liền không sao, quá coi thường hắn lũ linh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc cẩu cảm thấy gia hỏa này quá đáng sợ, nhất định là binh vương Long Hổ bảng top 10 người. Nếu không sẽ không đủ sáng một cái, liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ta là ai trọng yếu nhất sao? Ta chỉ là muốn đợi lát nữa đến thượng đế trước mặt tốt báo cáo, biết rõ chết ở người nào trên tay. Hắc cẩu muốn thông qua hỏi thăm phương thức, nhường đối phương buông lỏng, tàng ở sau lưng tay, chậm rãi từ hông phía trên rút ra súng ngắn, phải thừa dịp gia hỏa này không sẵn sàng, đòi mạng hắn. Nắm tay lấy ra. Dịch Thiên sớm xem thấu hắc cẩu trò xiếc, biết rõ gia hỏa này thừa cơ đánh ngã bản thân, ý nghĩ là tốt, hiện thực là tàn khốc, bằng không thì chuyển đi, hắn U Linh cũng quá điệu giới. Từ hắc cẩu sau lưng xuất ra thanh kia bỏ túi súng ngắn, bên trong chỉ có hai quả đạn, nhưng đủ để muốn mạng người. Ngươi là binh vương Long Hổ bảng top 10 người. Hắc cẩu biết rõ triệt để không hy vọng, chỉ muốn chết được nhắm mắt. Không phải. Dịch Thiên trực tiếp đáp lại nói. Chẳng lẽ ngươi là? Hắc cẩu nhớ tới, vừa mới hắn thủ hạ chết ở trên một thanh phi đao, con ngươi nháy mắt thu hẹp, mười phần không tin địa nhìn xem Dịch Thiên, giống như thấy được tử thần đồng dạng, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Dịch Thiên không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu đáp lại. Ha ha ha. Hắc cẩu đột nhiên cuồng cười vài tiếng. Phốc thử. Sắc bén ba cạnh dao găm quân đội vạch phá hắc cẩu cổ, cuồn cuộn máu tươi như vòi nước lưu động, hắc cẩu thân thể mềm ngồi phịch dưới đất, trong chốc lát liền chết. Giết chết hắc cẩu sau, Dịch Thiên tiếp tục truy kích Đông Nam Hổ, bởi vì hắn nhiệm vụ còn không hoàn thành. Thu đạn đánh xuyên căn cứ địa cái cuối cùng do mình huyết sắc yêu cơ đến một cái trên mặt đất vỏ đạn, lại tăng thêm vừa mới vỏ đạn, hết thảy bắn giết 30 người, tương đối thỏa mãn, sau đó hướng trong rừng chạy đi chợ giúp U Linh. Chương 54, sáng ngủ ngươi hợp kim titan mắt chó ngày thứ hai buổi sáng. Dịch Thiên cùng huyết sắc yêu cơ xuất hiện ở Thái Lan một nhà trong miếu, trong tay cầm một cái hắc sắc cái túi bên trong chính là Đông Nam Hổ đầu. Một cái đầu đầy bạch phát lão đầu, ngồi ở vòng ghế dựa, thành tâm mặt đất hướng Phật tổ. Lão quỷ, đừng giả bộ thành kính, Đông Nam Hổ đầu người, kiểm hàng giao tiền a. Dịch Thiên trực tiếp đem hắc sắc cái túi ném tới lao đầu xe lăn phía dưới, nghĩ thầm gia hỏa này thật có thể trang, mời hắn đi cắt lấy Đông Nam Hồ đầu người, mà bản thân đang thành kính mặt hướng Phật tổ, đây không phải dối trá sao? Ngồi ở vòng ghế dựa lao đầu, danh hiệu lão quỷ, tên thật cũng không có người biết do gọi cái gì, đã từng cũng là một tên quát tháo phong vân nhân vật, bất quá cũng đã thoái ẩn 10 năm. 2 năm trước, Dịch Thiên ở Đông Nam Á một vùng làm kẻ có tiền bảo tiêu, không ngờ bị người an toán, kém chút mất mạng, nhưng vẫn là chạy trốn ra ngoài, liền là chạy đến căn này trong miếu, bất quá lúc ấy ngôi miếu này còn không xong toàn bộ xây xong, vì bảo hộ cố chủ an toàn chúng một thương, cần kịp thời trị liệu, vừa vặn gặp được lão quỷ, cho hắn cung cấp dược vật cùng ăn, liền dạng này thiếu lão quỷ một lần nhân tình. Thành tâm hướng Phật, lại thế nào là trong đây? Lão quỷ thay đổi xe lăn, liền nhìn cũng không nhìn Đông Nam Hồ đầu người, nếu như ngay cả ngươi U Linh xuất thủ, còn muốn kiểm hàng, vậy ta lão quỷ liền thực sự là ngày đầu tiên đi ra chỗ lẫn. Hắn biết do U Linh nhất định có thể thành công, không ai có thể tránh thoát hắn truy sát, sau đó cười cười nói, "Uy, U Linh chúng ta đều quen như vậy, 2000 tiền thù lao có thể hay không ít một chút? Ít ngươi một cái quỷ, nếu là thiếu một mao tiền, ta tìm ngươi liều mạng." Kỳ thật năm đó hắn có thể không cần lão quỷ dược vật cùng đồ ăn, bởi vì trên người hắn có dự bị, nhưng lão quỷ một lời nhiệt tình không có ý tứ cự tuyệt mà thôi, Dịch Thiên chỉ có thể tiếp nhận lão quỷ trợ giúp. "U Linh, ngươi làm sao có thể như thế tiền nô đây?" Lão quỷ có kẻ mặc cả địa nói ra. "Lão quỷ đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi có bao nhiêu tiền. 2000 vạn đối với ngươi tới nói, chỉ bất quá một góc của băng sơn, đối với ta tới nói, lao tử là lấy mạng liều đi ra, lao tử không thu ngươi 10 ức 8 ức coi như giao tình tốt." Dịch Thiên biết rõ lao quỷ trương mục mấy chục ức nhiều, ngươi đều nhanh chết rồi, còn lưu nhiều như vậy tiền làm gì? Chẳng lẽ còn muốn mang vào trong quan tài sao? "Ngươi cái này lão tiền nô, ta muốn làm chút việc thiện, trợ giúp một chút nghèo khó nhi đồng và gia đình, trợ giúp một chút cần trợ giúp người." Lao quỷ nói ra trong lòng suy nghĩ, bởi vì hắn lên nửa đời người tác nghiệp quá nhiều, hy vọng còn lại cuối cùng thời gian, có thể trợ giúp một chút khó khăn người. "Ta..." Dịch Thiên thế mà không có bất kỳ lý do gì phản bác lão quỷ mà nói, sau đó chỉ có thể nói, "Được rồi, coi như ta quên cho quốc tế nhi đồng, nhưng nếu là để cho ta biết rõ ngươi tham ô mà nói, ta đem ngươi cái kia vài chục ức toàn bộ đoạt tới, ngươi biết rõ ta có bản sự này." "Hắc hắc, đương nhiên biết rõ, nếu là ta tham ô, ngươi liền đem ta vứt đi Thái Bình Dương cho cá ăn à." Lão quỷ đắc ý cười, hắn liền biết rõ U Linh không có ý tứ ở đòi tiền, bởi vì hắn xác thực lợi dụng tích xúc tại làm việc thiện, cứu vớt một chút trẻ em bị bắt cóc, tỉ như thu lưu một chút chiến trường nhi đồng chờ chút, cũng muốn giúp U Linh tích điểm nước. "Vứt đi Thái Bình Dương quá tiện nghi ngươi, muốn đem ngươi tiểu di di cắt mất cho chó ăn." Dịch Thiên biết rõ lão quỷ sẽ không, hắn cũng thu đến tình báo, lão quỷ một mực đang trợ giúp trẻ em bị bắt cóc, nhất là một chút bệnh nặng không có tiền cứu chữa nhi đồng, lão quỷ tu kiến loại này miếu, kỳ thật cũng là một tòa trạm thu nhận. Huyết sắc yêu cơ bó tay rồi. Hai cái đại nam nhân thế mà ở nơi này nói cắt nhỏ di di, hoàn toàn đem nàng coi như trong suốt, thật muốn đi lên cho bọn hắn hai cái bạc ai, chỉ là đánh không lại U Linh mà thôi. Dịch Thiên không có ở Thái Lan lưu lại, ban đêm liền trực tiếp cưỡi máy bay bay trở về San Francisco. Vừa mới xuống phi cơ, điện thoại liền vang lên, vẫn là Vương Đại Nưu đánh tới, Dịch Thiên chỉ có thể kết nối hỏi, "Đại Nưu à, có chuyện gì sao?" Nghĩ thầm an bài Thiên binh còn có Lưu Lãng bọn họ bảo hộ san quán, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện à. "Thiên ca, ngươi ở đâu à?" Vương Đại Nưu bên kia gấp gáp hỏi. "Ta ở phi trường đây, có chuyện gì sao?" "Vừa vặn tỷ ta cũng sân bay, ta nơi này đi không được, quá bận rộn, ngươi đem tỷ ta tiếp trở về à?" "Uy, uy." Dịch Thiên liên tục đút tới mấy tiếng, Vương Đại Nưu bên kia đã cúp điện thoại. "Có bận rộn như vậy sao?" Một cái bực. Dịch Thiên không biết Đại Nưu nàng tỷ trưởng cái dạng gì, làm sao tiếp a? Thế là gọi điện thoại, hỏi Đại Nưu cho một chương hắn tỷ anh chụp. Mà mẹ nó, đánh mấy lần điện thoại, thế mà đều không ai tiếp, Dịch Thiên trực tiếp mắng. "Cái này..." Một cái cô nương vô vô Dịch Thiên bà bay, nhưng nghe được Dịch Thiên mắng mà nói, hoàn toàn bị hù đến, nàng bất quá là hỏi một cái, không cần bị cái kia a. Mỹ quốc bên này đều như thế thô lỗ sao? Dịch Thiên xoay người, nhìn xem cái kia cô nương, con mắt lóe sáng ngủ. "Cái này quá đẹp không?" Cao gầy dáng người, bọc một đầu bạch sắc khăn quàng cổ, lạnh lẽo cô quản khí chất, tăng thêm khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đơn giản đẹp lên người. "Không có ý tứ, mỹ nữ vừa mới ta không tính cùng ngươi nói, ta là đối điện thoại bên kia nói." Dịch Thiên lung túng sờ lên đầu, lại không nhịn được liếc trộm vài lần cái này mỹ lệ lạnh lẽo cô quản mỹ nữ. "Ha ha, không quan hệ." Xinh đẹp mỹ nữ cười cười đáp. "Trời ạ, cười lên cũng xinh đẹp như vậy, liền giống như một đóa bạch sắc liên hoa, hôm nay vận khí thật tốt gặp gỡ như thế mỹ nữ, có phải hay không hôm nay góp 2000 vạn duyên cớ?" Nghĩ thầm nhất định là, bằng không thì làm sao giẫm nhầm cước chó đây. "Mỹ nữ, chúng ta có thể thêm một cái hẹn chặt hoặc là lưu cái dãy số sao?" Lúc này Dịch Thiên từ bỏ rụt rè, quyết định muốn cùng cái này mỹ nữ để điện thoại hoặc là hẹn chặt, bằng không thì bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này, nói không chừng hôm nào tiểu điểm gặp nhau đây. Reng reng reng. Vương Đại Nưu điện thoại lại đánh đến đây. Dịch Thiên nghĩ thầm tiểu tử này có chủ tâm a, không biết lao tử chính đang bắt chuyện một cái tuyệt thế mỹ nữ sao. Sau đó không kiên nhẫn nói ra, "Đại Nưu, đem tỷ của ngươi ảnh chụp phát qua đến, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi làm mụ tất tất." "Thiên ca, ta cho ngươi biết, tỷ ta dáng dấp có thể chính điểm, ngươi lập tức phát ngươi mẹ chặt." Vương Đại Nưu ở điện thoại bên kia kiêu ngạo mà nói ra. "Ngươi có thể kéo đến à, Đại Nưu chỉ ngươi dáng dấp cùng ngốc căn dường như, tỷ của ngươi có thể xinh đẹp đi nơi nào?" Dịch Thiên mới sẽ không tin tưởng Đại Nưu mà nói, cái kia gia hỏa đều cùng ngốc căn dường như, tỷ nàng nhiều nhất cũng liền Thúy Hoa, chẳng lẽ còn có thể cùng trước mắt cái này mỹ nữ muốn so sao? "Ai nha, Thiên ca, chờ một chút ngươi không muốn sáng mù người cái kia hợp kim nôn mắt chó." "Ai nha,
ngươi tiểu tử ăn. Dịch Thiên lời còn chưa nói hết, Vương Đại Nưu bên kia lại treo hắn điện thoại, hiện tại nhân viên thật không lớn không nhỏ, liền lao bản điện thoại cũng dám treo, hơn nữa còn nhường lao bản giúp bọn họ làm việc, thiên hạ chỗ nào có tốt như vậy lao bản nha. Sau đó cười ha hả lần nữa hỏi, ha ha, không có ý tứ, mỹ nữ, chúng ta lưu một chiếc điện thoại hoặc là hẹn chặt ta. Ngươi mới vừa nói người nào dáng dấp cùng ngốc căn dường như, hắn tỷ cũng tuyệt đối sẽ không để mắt. Còn có loại này thuyết pháp sao? Mỹ nữ lúc đầu không nghĩ lý cái này hèn mọn, đồng thời trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa, nhưng nghe được đối thoại nội dung, cũng chỉ có thể lưu lại. Chương 55, dọa dẫm đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không cái này? Sao? Cảm giác? Được. Sao? Dịch Thiên ra sao đếm nhẹ bén, cảm thấy trước mắt nữ nhân này có chút quái dị. Hô. Xinh đẹp nữ nhân trực tiếp một cước liền hướng Dịch Thiên đụng quần đá bảo. Thảo, liêu âm thối. Dịch Thiên đụng quần một trận vỡ trứng cảm giác, cái này nữ nhân quá nó mã đức biểu hùng hắn đi. Tân thua thiệt lao tử lẫn mất nhanh, bằng không thì về sau hạnh phúc khả năng liền bị ở cái này nữ nhân dưới chân. Ta liền là Vương Đại Nưu tỷ tỷ, ta gọi Vương Mỹ Lệ, ngươi liền là cái kia Đại Nưu thường xuyên nhắc lên chính nghĩa dũng cảm ưu trí kết hợp Dịch Thiên. Vương Mỹ Lệ trợn trắng mắt, cảm thấy người này cùng Đại Nưu miêu tả hoàn toàn không giống. Là, chính là tại hạ. Dịch Thiên hoàn toàn bất khả tư nghị nhìn xem Vương Mỹ Lệ, trên lệch cũng quá lớn a. Xác định là một người mẹ sinh sao? Chính nghĩa dũng cảm không nhìn thấy, ta xem ngươi liền là một cái không hổ thẹn hạ lưu manh, khó trách ta đệ đệ thường xuyên mở mắt nói lời bịa đặt, hiện tại ta tin tưởng. Đúng rồi, ngươi không phải hẳn là trước mấy ngày liền đến sao? Làm sao giờ mới đến? Dịch Thiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bởi vì hắn ở đi Đông Nam Á thời điểm, liền nghe Đại Nưu nói hắn tỷ ngày thứ hai liền đến, này cũng đi qua mấy ngày mới đến. Máy bay đi tản bộ sao? Hoa Hạ bạo phong tuyết, máy bay không cách nào cất cánh, tất cả chuyến bay đều đến trễ, ta ở phi trường dừng lại mấy ngày, hôm nay mới bay tới. Bạo phong tuyết, ngươi và Đại Nưu không phải Hoa Hạ Nam phương sao? Ta liền không thể đi Bắc phương sao? Vương xinh đẹp mỹ lệ đôi mắt trực tiếp liếc một cái, mình ở xuất ngoại trước đó, tìm đồng học khuê mật tạm biệt thuận tiện chơi mấy ngày, không nghĩ đến còn gặp được đáng chết báo tố thời tiết, làm hại chỉ có thể ở sân bay tiểu điểm chờ đợi. A, ít nói nhảm, giúp ta cầm hành lý. Vương Mỹ Lệ nói ra. Cái gì cầm hành lý? Lão tử thế nhưng là lão bản nha, lão bản. Nghĩ lại nhảy vài câu thời điểm, Vương Mỹ Lệ đã đi, chỉ lưu lại một đống hai cái cặp da ở bên người Dịch Thiên, bất đắc dĩ hắn, trong lòng chỉ có thể đản đản địa yêu thương. Kẻ khác làm lão bản, làm được thư thái như vậy. Bản thân đây, khổ bức a. Chỉ có thể nâng Vương Mỹ Lệ hành lý hướng bãi đỗ xe, bởi vì hắn xỉ cột hẹn Audi liền dừng ở nơi đó. Mỹ nữ, có hay không người tiếp a? Một cái thân mặc bạch sắc áo phục, tiểu tóc làm cho chỉnh tề bóng loáng, đoán chừng con mỗi con rồi ở phía trên đều không cách nào đứng bước gót chân, khuôn mặt trắng non giống một cái tiểu cô nương dường như, ở bắt chuyện lấy Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ không để ý tới bơ tiểu sinh, mà là quay người nhìn xem tả hữu kẹp lấy một cái dương da lớn, đằng sau còn đeo túi sách Dịch Thiên, động tác mười phần buồn cười. Phốc thử, không nhịn được cười một tiếng. Mỹ Lệ, thực sự là tiên nữ a. Bơ tiểu sinh nhìn xem Vương Mỹ Lệ dung mạo như thiên tiên mỹ mạo, nở nụ cười xinh đẹp bách hoa trễ tiểu dung, trong lòng mười phần kích động, nhất định muốn đem cái này nữ nhân cho làm tới tay, sau đó lại nhìn xem đi tới Dịch Thiên, cảm thấy hoàn toàn liền là một cái nhà quê, căn bản không để vào mắt. Xe của ngươi đây? Vương Mỹ Lệ nhìn xem Dịch Thiên hỏi. Cái kia màu đen không phải sao? Dịch Thiên nghĩ thầm cái này Vương Mỹ Lệ ở nhà nhất định là một cái cô nãi nãi, Đại Nưu khẳng định bị ngược phi thường thảm loại kia, bởi vì cái kia tư thế hoàn toàn không phải Đại Nưu có thể chống đỡ. Audi A1, cũ rích xe, nhìn qua so với ta già tuổi tác còn lớn hơn. Bơ tiểu sinh nhìn xem cái kia chiếc xe Audi, mặc dù đổi mới một cái, nhưng đối với hắn tới nói một cái liền có thể nhìn ra được, bởi vì xe của mình trong kho, có 7-8 chiếc xe sang trọng dừng ở nơi đó, một ngày đổi một cố mở, liền nó con mẹ nó thoải mái, xe sang trọng vô số, dẫn mỹ nữ trên giường tận không lưng nha. Tiểu hòa tử, cái này gọi là nội hàm hiểu không? Dịch Thiên hướng về phía bơ tiểu sinh nói ra, xe chỉ là thay đi bộ, không cần cỡ nào hoa lệ. Cắt, nhà quê không có tiền, còn trang được cái này sao có học vấn, làm gì không đi làm lao sư đây? Bơ tiểu sinh xem thường nhất Dịch Thiên loại này không có tiền còn trang đến mức rất có học vấn, hiện tại cái gì xã hội? Kim tiền thời đại, còn tưởng rằng là liều học vấn thời đại sao? Ngươi làm sao biết rõ ta là lão sư? Dịch Thiên kinh ngạc nói ra. Lão sư? Cái này nhà quê xác định không phải hầu tử mời đến đầu bị sao? Bơ tiểu sinh nhìn một chút Dịch Thiên trên người trang phục, còn có cái kia cũ rích xe Audi, cảm thấy cũng chỉ có lão sư mới mở loại xe này, đem cái này mỹ nữ nhường cho ta, chiếc xe này cho người thế nào? Dịch Thiên nhìn một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đây chính là bản số lượng có hạn phe ra gì? Giá trị 2000 vạn đô la Mỹ, tương đương NDT không sai biệt lắm hơn một ức, cầm lấy đi bán không biết có thể đổi bao nhiêu chiếc ngươi Audi, hiểu chưa? Nhà quê. Bơ tiểu sinh mười phần đắc ý, cảm thấy Dịch Thiên cái này nhà quê, khẳng định không nhịn được dụ hoặc cùng hắn đổi, đến lúc đó chơi xong cái này cực phẩm mỹ nữ sau đó, lại đua nghịch điểm thủ đoạn, xe một cách tự nhiên lại về đưa tới tay, nhất cử lưỡng tiện đồ vật cớ sao mà không làm đây. Cái này mỹ nữ cũng là bản số lượng có hạn, đây là bên trong tiên địa duy nhất, bảo vật vô giá, coi như cầm 100 chiếc ta cũng không đổi, hiểu chưa? Tiểu hòa tử. Dịch Thiên vô bơ tiểu sinh bà bay, sau đó đắc ý cười cười. Phốc thử. Vương Mỹ Lệ nghe được Dịch Thiên mà nói, không khỏi cười cười, gia hỏa này mới bao nhiêu nha. Hai người niên kỷ nhìn qua không sai biệt lắm, thế mà để người ta tiểu hòa tử, bất quá nghe được đệ đệ Đại Nưu nói, gia hỏa này thật đúng là người nhà đường đại học lao sư, hơn nữa còn là lão bản, cũng không nghe được đệ đệ nói gia hỏa này trong nhà có tiền hoặc là cái khác,
bởi vì hắn đệ đệ cũng chưa thấy qua Dịch Thiên người nhà, cũng không nghe được những người khác đề cập qua, cảm thấy gia hỏa này hẳn là còn có rất có bản sự. Đem Vương Mỹ Lệ đồ vật đều bỏ vào Dương phía sau, Dịch Thiên trực tiếp chuyển xe đi ra, cách cách. Nhà quê, ngươi làm sao lái xe? Đụng vào ta xe. Vơ tiểu sinh sử gian kế, ở Dịch Thiên chuyển xe thời điểm, đoán chừng đem hắn phe ra di mở ra xe Audi đuổi xe, chờ lấy Dịch Thiên đụng vào. A, đụng rồi. Ngươi làm sao kỹ thuật a? Ngồi ghế cạnh tài xế tỏa Vương Mỹ Lệ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, lớn như vậy địa phương, chuyển xe còn có thể đụng vào nhân gia phe ra gì? Xác định gia hỏa này biết lái xe không? Ta nhìn xem. Dịch Thiên xuống xe tiến hành xem xét, phát hiện đuôi xe xác thực đụng một cái bơ tiểu sinh đèn xe, sau đó nói ra, như vậy đi, cho 200 liền tốt, ta không để ý. Cái gì 200? Bơ tiểu sinh hết sức khinh bỉ, sau đó rôi năm ngón tay. 500. 5000. 5 vạn. Nhìn xem bơ tiểu sinh một mực lắc lắc đầu, Dịch Thiên trực tiếp nói ra, cái kia đến cùng bao nhiêu a? 50 vạn a. Bơ tiểu sinh tương đối đắc ý nói ra, hắn biết rõ giống Dịch Thiên loại này nhà quê, 50 vạn khẳng định không bỏ ra nổi đến lúc đó khẳng định nghĩ biện pháp vật kia gắn nợ. 50 vạn ngươi làm gì không đi cấp đây? Vương Mỹ Lệ nghe được lời này, cũng xuống xe tìm Bơ tiểu sinh lý luận một phen. Mỹ nữ, 50 vạn là ta nhìn ở trên mặt mũi ngươi, ta mới nói, nếu là kẻ khác, ngươi hiểu. Bơ tiểu sinh tròng mắt nhìn chằm chằm vào Vương Mỹ Lệ, cái này tiểu nương môn nhất định là bản thân, trốn không thoát lão tử Ngũ Chỉ Sơn. Chương 56, đồ ăn chúng độc Bơ tiểu sinh gọi thức tỉnh. Ở người nhà đường trấn thế nhưng là có rất cường đại bối cảnh, ba là người nhà đường trấn phó trấn trưởng một trong, gọi Tô không rõ. Thân thúc thúc là Tô thị tập đoàn chủ tịch, gọi Tô Khôn Lôi, ở người nhà đường trấn đều là số một số hai nhân vật. Được, liền 50 vạn a. Dịch Thiên trực tiếp đem bàn tay hướng thức tỉnh. Làm gì? Thức tỉnh dùng ngu xuẩn mắt chỉ nhìn cái này nhà quê. Đưa tiền a, ngươi không phải nói phải bồi thường ta 50 vạn sao? Đưa tiền đây a. Dịch Thiên nghĩ thầm chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy vô cớ kiếm 50 vạn sảng khoái hơn a, nếu là nhiều đến mấy cái dạng này nhị đại thật tốt nha. Từ nay về sau ca thượng tẩu nhân sinh đình phòng, cưới bạch phú mỹ cũng không phải là vấn đề. Thức tỉnh trừng lớn trong mắt, dùng hoài nghi mắt chỉ nhìn Dịch Thiên. Người này đầu óc xác định không tật xấu sao? Xe thế nhưng là ngươi đụng, còn để cho ta bồi thường tiền. Thật không phải hầu tử mời đến đầu bị sao? Vương Mỹ Lệ cũng cảm thấy kỳ quái, đây không phải Dịch Thiên đụng Bơ tiểu sinh sao? Hắn cả người cũng không có việc gì dường như, ngược lại hỏi nhân gia đòi tiền. Lại nhìn Bơ tiểu sinh, số tiền kia xe cũng không giống hạng người bình thường, trêu chọc loại người này có thể chấn động đến ở sao? Vương Mỹ Lệ dù sao nhìn sự tình cũng không nhàn náo nhiệt, liền yên lặng chờ tiếp xuống cái này tuổi còn trẻ tiểu lão bản, có thể hay không chấn động đến ở đây phú nhị đại thất tình. Nhà quê, ta nói ngươi đầu óc có phải hay không có ma bệnh à? Rõ ràng là ngươi đụng ta xe, còn để cho ta bồi tiền, thật hoài nghi na ngươi là làm sao cô được cái này mỹ nữ? Dung dược, vẫn là bức bách nhân gia người nhà. Thức tỉnh cảm thấy 10 phần buồn cười địa nói ra. Uy, ngươi cũng không nên loạn nói chuyện, ta cũng không phải hắn bạn gái, ta chỉ là hắn mời nhân viên. Vương Mỹ Lệ mới không phải cái này háo sắc hạ lưu gia hỏa bạn gái, đánh chết đều sẽ không làm hắn bạn gái. Đừng tự tác đa tình được không? Nhân gia chỉ nói là ngầm, cũng không nói ngươi là ta bạn gái. Dịch Thiên đương nhiên biết rõ Vương Mỹ Lệ nhìn náo nhiệt không sợ phiền phức người, liền là muốn nhìn bản thân cười nhạo thôi. Nhân viên, như vậy xinh đẹp nhân viên, chơi ạ, còn có thiên lý sao? Vì cái gì bản thân liền chiêu không đến như vậy xinh đẹp nhân viên đây? Lần này nhất định là nói đùa. Ta không quản các ngươi quan hệ thế nào, tranh thủ thời gian cầm 50 vạn đến, bằng không thì ta liền báo nguy. Thức tỉnh trong lòng 10 phân đắc ý, tất nhiên Vương Mỹ Lệ không phải Dịch Thiên bạn gái, như vậy đến lúc đó hắn liền có thể lương cao thuê tới, đồng thời còn có thể dọa dẫm 50 vạn cho cái này tiểu nữ làm tiền tiêu vặt dùng. Cái gì ta đụng xe của ngươi à, là ngươi đụng ta xe, ta thế nhưng là cài đặt ký lục nghi, phía trên biểu hiện nhất thanh nhị sở, không tin ngươi nhìn. Dịch Thiên ấn mở điện thoại phát ra vừa mới một đoạn thu hình lại cho Thức Tỉnh nhìn. Trận tròn mắt. Trong video đúng là Thức Tỉnh phe ra di đụng Dịch Thiên xe Audi trước. Gia hỏa này có bị bệnh không? Liền cái này xe nát còn trang ký lục nghi. Cái kia, cái gì kia, nhất định là giả, giả tạo video, nhân ra đều là trang ở phía trước, ngươi vì cái gì trang ở phía sau đây? Thức Tỉnh tức giận đến trắng sữa mặt xoát một cái đỏ lên. Không có ý tứ, ta người này có một cái không tốt quen thuộc, trước sau đều lắp đặt, không tin cho ngươi nhìn xem a. Dịch Thiên ngồi xuống thân thể từ đuôi xe đằng sau, xuất ra một cái kỷ lục dụng cụ cho Thức Tỉnh nhìn. Choáng váng. Tất cả mọi người đều ngu. Vương Mỹ Lệ không nghĩ đến Dịch Thiên còn có lưu một tay, nhìn đến còn xem thường ra hỏa này. Ngươi. Thức Tỉnh phổi đều sắp bị tức nổ tung. Tô thiếu gia đánh hắn. Những người khác nhao nhao ồn ào, bọn họ tin tưởng ở cái này địa phương ngoại trừ Thức Tỉnh trêu chọc kẻ khác cho tới bây giờ không dám trêu chọc Thức Tỉnh, trừ phi người kia ăn tim gấu gan báo. Ở tiểu đồng bọn giật dây phía dưới, Thức Tỉnh cho tới bây giờ không nhận qua loại này tức giận, coi như giao thông đội trưởng ở trước mặt hắn, đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, càng có thể hướng liền cái này nhà quê, dám ở chính mình trước mặt diêu võ dương ai. Hồng hục, một cái trắng sữa tay nhỏ, trực tiếp hướng Dịch Thiên mặt đập tới đi. Thức Tỉnh tuyệt đối không thể ném cái mặt này, bằng không thì về sau làm sao ở cái này vòng tròn trộn lẫn đây. 3. Dịch Thiên một phát bắt được đánh tới trắng sữa tay nhỏ, khóe miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, không để ý tới, còn đánh người, hôm nay ta liền thay cha ngươi giáo huấn ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Thức Tỉnh tay nhỏ bị tóm đến đau nhức, hắn không tin cái này nhà quê dám động thủ đánh hắn. 3. Dịch Thiên trực tiếp đang Thức Tỉnh cái kia trắng sữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng quạt ba cái tát hai, Hồng Hồng thủ trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, những người khác nhìn thấy thức tỉnh bị đánh, đều rối rít nghĩ lao ra, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên cái kia lóe lên sát khí ánh mắt, toàn bộ đều đứng đấy không dám lại xông đi lên. Vương Mỹ Lệ càng là trợn tròn mắt. Gia hỏa này điên rồi sao? Chẳng lẽ nhìn không ra đám này gia hỏa phía sau thực lực sao? Ngươi tất nhiên dám đánh ta. Ngươi biết rõ ta là ai sao? Thức tỉnh Vương Mỹ lấy trắng trẻo mũm mí mặt, trước mắt Kim Tinh lượn lờ giận nói ra. Coi như tổng thống nhi tử, không để ý tới còn đánh người, chiếu đánh không lầm. Dịch Thiên vừa mới cái kia mấy bàn tay đánh đến thật nó con mẹ nó thoải mái, phi thường đắc ý nói ra. Ngươi, thức tỉnh phổi đều sắp bị cái này nhà quê tức nổ tung, cho tới bây giờ không nhận qua lớn như thế nhục nhã, thù này không báo làm bậy nam nhân, sau đó nói ra, có loại lưu lại tính danh, ở cái gì học giáo dạy học. Dịch Thiên, người nhà đường đại học, thế giới quân sự lịch sử đẹp trai nhất giáo sư, lớp chúng ta đã đầy, không nhận tân sinh hoặc là học sinh chuyển trường, nếu là hôm nào biết rõ bản thân sai rồi, liền mang lên lễ vật đi bái phòng ta đi. Dịch Thiên tự giới thiệu xong sau, phất phất tay nên ngang rời đi. Ngươi không biết cái kia gia hỏa phía sau rất cường đại sao? Vương Mỹ Lệ cảm thấy Dịch Thiên đầu óc khẳng định có vấn đề, chẳng những đánh cái kia gia hỏa sau, còn nói cho kẻ khác tính danh cùng công tác địa phương, nhìn đến đệ đệ cùng loại người này trộn lẫn, tiền đồ cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Biết rõ a? Dịch Thiên khinh bạc một câu, sau đó ánh mắt kia sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Vương Mỹ Lệ cái kia cao thẳng trắng bóng bộ ngực. Nhìn cái gì nhìn, chú ý lái xe. Vương Mỹ Lệ giận không chỗ phát tiết, đều chọc chuyện lớn như vậy, thế mà còn có tâm tư nghĩ nữ nhân, nhìn đến bản thân lần này tới Mỹ quốc, cũng đừng suy nghĩ nhiều lưu lại, coi như làm là tới du lịch chơi mấy ngày à. Trở lại nhà hàng, Dịch Thiên dừng xe xong, liền trợn tròn mắt. Làm sao nhiều như vậy vệ sinh cục người ở cửa ra vào vây quanh? Liền Trương Hiểu Vân cũng ở chỗ này. Thiên ca không xong, không xong. Vương Đại Nưu nhìn thấy Dịch Thiên trở về, chạy mau tới, lão tỷ, làm sao lại thế này a? Vương Mỹ Lệ cũng cảm thấy rất kỳ quái liền hỏi. Đúng rồi a, ngươi không phải mới vừa nói, sinh ý rất tốt sao? Làm sao một cái liền bị phong đây? Dịch Thiên càng nghĩ mãi mà không rõ, ở phi trường lúc tiếp vào Đại Nưu điện thoại, nói san quán lay hay túi bụi, căn bản không cách nào thoát thân đi đón Vương Mỹ Lệ, một giờ cũng chưa tới liền biến thành dạng này. Thiên ca, sự tình là dạng này, ngay ở ta nhanh muốn đi ra cửa sân bay tiếp tỷ tỷ thời điểm, san quán đột nhiên đến một đám người, liền điểm một đống lớn đồ ăn, hơn nữa còn chuyên môn chọn đắt nhất điểm, những người này ăn vào một nửa thời điểm, liền lên nôn phía dưới quần quận, đồ ăn trúng độc, ngay sau đó vệ sinh cục người liền đến. Chương 57, cô nam quả nữ những cái kia trúng độc khách hàng đây. Dịch Thiên tranh thủ thời gian hỏi. Vừa mới được cứu bảo hộ xe đưa đi bệnh viện. Vương Đại Nưu tranh thủ thời gian đáp lại nói. Nguy rồi. Làm sao rồi? Vương Mỹ Lệ cùng Vương Đại Nưu đều kinh ngạc nhìn xem cau mày Dịch Thiên. Ta ngay lập tức đi bệnh viện một chuyến. Dịch Thiên cũng lời nhắc cùng bọn hắn giải thích, trực tiếp lên xe liền hướng bệnh viện phóng đi, lưu lại Đại Nưu tỷ đệ ở trong đó dương mắt nhìn, mặc dù không minh bạch vì cái gì, nhưng bọn hắn hay là làm tốt trấn an cái khách hàng công tác. Trương Hiểu Vân nhìn xem Dịch Thiên biến mất thân ảnh, càng ngày càng cảm thấy giống một người, tìm cơ hội thăm dò một phen. Trong chốc lát, Dịch Thiên trực tiếp vốn phòng cấp cứu, xem xét những khách cũ kia tình huống, thế nhưng là đến phòng cấp cứu ngoại trừ mấy cái bác sĩ bên ngoài, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì xem bệnh bệnh nhân. Làm sao lại thế này? Dịch Thiên cũng không để ý không được nhiều như vậy, đi vào phòng cấp cứu hỏi thăm một cái. Những bác sĩ kia nói, 10 phút phía trước xác thực có mấy cái bệnh nhân nói tiêu chảy, nhường bọn họ mở một chút dược sau đó, đội vàng liền đi, ngay cả hiệu thuốc phương diện cũng không có nhìn thấy bác sĩ giấy tính tiền. Hãm hại. Dịch Thiên một cái hiểu. Cái kia rốt cuộc là ai làm? Trắng sữa tiểu sinh thức tỉnh sao? Cái kia ra hỏa tốc độ hẳn là không nhanh như vậy. Lưu Kim Thủy, cái này ra hỏa hiểm nghi to lớn nhất. Tìm không thấy những khách cũ kia, Dịch Thiên cũng chỉ có thể lái xe sẽ sang quán, ở hiểu rõ một chút sự tình đi qua, ở trong đó khẳng định có cái gì mờ ám tồn tại. Trương Hiểu Vân. Dịch Thiên nhìn thấy sang quán ngồi Trương Hiểu Vân thân ảnh, mười phần kinh ngạc nàng tại sao còn chưa đi. Sau đó cười cười đi qua, trưởng trấn như thế có rảnh quang lâm vốn sang quán a. Hôm nay chủ nhật, lười nhác tự mình làm cơm, nghe nói ngươi nơi này vị đạo cũng không tệ lắm, liền tới nếm thử. Kỳ thật Trương Hiểu Vân là ở cục nhập cư nghe được Dịch Thiên thanh âm sau, trở về cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy gia hỏa này rất muốn ở châu Phi cùng một chỗ đối phó Lãnh Huyết, cũng đem nàng bị ném vứt bỏ ưu linh, không hoan nên sao? Đương nhiên hoan nên, cao hứng còn không kịp, ta liền là muốn hỏi một chút trưởng trấn có cần hay không ta ở bên ngoài đánh một đầu hành phi bày tỏ một chút đây. Ngươi có thể thử xem. Lúc này Trương Hiểu Vân càng thêm cảm thấy gia hỏa này liền là ưu linh. Nếu như hắn thực sự là ưu linh mà nói, vậy hắn xuất hiện ở người nhà đường trên trấn làm gì? Chấp hành nhiệm vụ sao? Mục đích rốt cuộc là cái gì? Trương Hiểu Vân thân làm phía trước FBI cao cấp thám viên, hiện tại lại là người nhà đường trấn trưởng trấn, đối với ưu linh loại này thế giới cấp bậc nhân vật, đương nhiên muốn đề cao cảnh giác, làm tốt đề phòng công tác. Dịch Thiên cùng Trương Hiểu Vân hàn huyên vài câu sau, liền để phục vụ viên chào hỏi tốt trưởng trấn, sau đó bận bịu việc của mình đi. Ban đêm đóng cửa thời điểm, sang quán liền còn lại Dịch Thiên một người, bởi vì hôm nay nhận những người kia nháo một hồi, sinh ý đều siêu cấp kém, đồng thời có không ít khách hàng nhao nhao đến đây lui thẻ, bởi vì bọn hắn nhận tin tức đưa tin các loại ảnh hưởng. Đóng cửa, Dịch Thiên liền hướng nhà trọ trở về. Lại đi đến một chỗ hắc ám ngõ hẻm thời điểm, Dịch Thiên cao mày, phát hiện mình bị theo dõi. Dịch Thiên trong tay phi đao, thời khắc làm tốt phản kích chuẩn bị, một bên bình tĩnh đi tới. Người kia gấp đi theo sát, nhưng vòng vo mấy vòng sau, liền phát hiện Dịch Thiên thế mà biến mất ở trong đêm tối. U Linh, ta biết rõ nhất định là ngươi. Trương Hiểu Vân càng thêm xác nhận là U Linh bản nhân, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể về nhà, sưu tập càng nhiều U Linh tư liệu, tuyệt không thể để cho gia hỏa này ở nàng quản hạt trên trấn náo sự. Là nàng. Dịch Thiên trốn ở chỗ hắc ám, nhìn xem Trương Hiểu Vân rời đi thân ảnh, chẳng lẽ bản thân bị phát hiện sao? Đây đối với hắn tới nói, cũng không phải một cái tốt tín hiệu. Nhưng là không quản được nhiều như vậy, vì có thể tìm tới hắc tử, Dịch Thiên nhất định phải lưu ở người nhà đường trấn, tìm kiếm rốt cuộc là người nào ở sau lưng bán đứng bọn họ Long Huyệt, nghĩ tới đây hai mắt bắn ra khát máu ánh mắt. Trở lại nhà trọ thời điểm, Dịch Thiên mệt mỏi gần chết, cũng lười nhác tắm rửa, trực tiếp về gian phòng của mình, thả người bay vọt nhảy lên giường. À, sát lang. Có sát lang a. Doa đến Dịch Thiên tranh thủ thời gian từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn quanh chung quanh, làm sao sẽ có nữ nhân thanh âm. Phát hiện trên giường thế mà ngồi một cái nữ nhân, lôi kéo chăn mền đem hoàn mỹ đồng thể che kín, sau đó ở trong đó liều mạng thét chói tai vang lên, phản phất tao nộ thật giống như sát lang. Vương Mỹ Lệ. Ngồi ở trên giường la hét chính là Vương Đại Nưu tỷ tỷ Vương Mỹ Lệ, Dịch Thiên một cái kinh hô. Sát quỷ, ngươi tiến đến phòng ta làm gì? Vương Mỹ Lệ cũng nhận ra Dịch Thiên, mới đình chỉ thét lên. Phòng ngươi. Dịch Thiên một bước, đây không phải phòng ta sao? Đi ra bên ngoài nhìn một cái, lại nhìn chung quanh bố trí, hoàn toàn là gian phòng của mình, nói thế nào là phòng nàng đây? Đúng rồi a, đây là Đại Nưu an bài cho ta gian phòng, làm sao sẽ là ngươi gian phòng đây? Đại Nưu an bài? Dịch Thiên nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ thầm Đại Nưu cũng quá đen tối à, bản thân cho hắn nhiều như vậy tiền, không cho Vương Mỹ Lệ an bài tiểu điểm hoặc là địa phương khác cư trú, thế mà an bài đến phòng của hắn, chẳng lẽ là cho mình chế tạo cơ hội sao? Lấy điện thoại di động ra xem xét, phía trên thì có Đại Nưu tin nhắn nhắn lại, nói hôm nay quá bận rộn, tỷ tỷ không nguyện ý cư trú tiểu điểm, quá muộn cũng tìm không thấy gian phòng, chỉ có thể an bài đến Dịch Thiên trong phòng dừng lại, hôm nào có rảnh lại tìm nhà trọ. Được rồi, đêm nay chúng ta liền ở cùng nhau a. Dịch Thiên bối rối lại tới, trực tiếp đổ vào lên giường. Ba ba ba. Mấy cái gối đầu liều mạng vỗ vô lấy Dịch Thiên đầu, liền giống như tựa như phát điên. Lan, người nào theo ngươi ở cùng nhau a, tranh thủ thời gian lăn ra đi. Vương Mỹ Lệ ngự tỷ hình tượng giờ này khắc này không còn sót lại chút gì, quát mắng lấy Dịch Thiên hạ lưu hành vi. Đừng làm rộn, liền ở một đêm mà thôi, không có việc gì. Dịch Thiên xem như mặt dày mày dạn nằm ở trên giường không nổi, nghe trên giường nhàn nhạt dư hương, tốt rõ ràng thật thoải mái, tốt thúc người ngủ, bối rối chuyển khắp toàn thân. Vô lại, lưu manh. Vương Mỹ Lệ tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Gia hỏa này làm sao như vậy không biết xấu hổ đây? Nếu là đêm nay gia hỏa này thật lại ở trong này không chịu đi, vậy mình chẳng phải là không cách nào ngủ? Không được, được nghĩ một cái biện pháp mới được. Vương Mỹ Lệ trong đầu nhanh chóng lóe qua đủ loại phương pháp, nhất định muốn đem Vô Lại đánh ra ngoài. Vô Lại? Có, đối phó Vô Lại, liền nhất định phải gậy ông đập lưng ông, nếu không khẳng định anh không đi gia hỏa này. Vương Mỹ Lệ nghĩ đến phương pháp, thế là tranh thủ thời gian nói ra, ngươi đêm nay thật muốn ở nơi này sao? Đúng vậy a, ngủ chung có thể ra vấn đề gì đây? Dịch Thiên nâng lên mông lung ánh mắt nhìn xem Vương Mỹ Lệ đột nhiên thay đổi thái độ. Không nhất định à, quả nam bé gái một thôi, không ra vấn đề mới là lạ, ngươi đêm nay cần phải làm tốt chuẩn bị à. Chuẩn bị? Dịch Thiên trong lòng rất là kích động, nhìn xem thẹn thùng Vương Mỹ Lệ, đêm nay đoán chừng hạnh phúc à. Sẽ không, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Kỳ thật trong lòng hận không thể lập tức bổ nhào qua, nhưng không đến lúc đó khắc còn là muốn rụt rè càng cầm tay được, trò hay còn ở phía sau đây, Dịch Thiên cố nén kích động tâm. Chính nhân quân tử a, ta thích nhất, không biết có thể hay không một đêm 13 lần đây. Vương Mỹ Lệ ngụy trang thành một cái rất lăng nhìn, kỳ thật trong lòng hận đến Dịch Thiên thẳng cắn răng, nếu như không phải vì đối phó cái này Vô Lại sử dụng Vô Lại chiêu, đoán chừng đời này nàng cũng sẽ không nói ra loại lời này.